Chương 848. Hắc ám thăm dò chương 848. Hắc ám thăm dò hưu. Hưu. Mạc Phàm quanh thân nguyên tố chi lực bành trướng phun trào, lấy một loại khiến người sợ hãi thán phục cường đại lực khống chế, ngạnh sinh sinh đem trên bầu trời Thái A cự kiếm chia ra làm ba. Ba thanh cự kiếm đứng giữa trời, trên thân kiếm nguyên tố kiếm khí như ngựa hoang mất cương, hướng về phía dưới điên cuồng xung kích. Bang, bang, bang. Tuy nói Thái A chia ra làm ba về sau uy lực có chỗ phân tán, nhưng cái kia lực trùng kích vẫn như cũ kinh khủng đến mức để người sợ hãi. Tại cái này hủy thiên diệt địa xung kích phía dưới, lít nha lít nhít hải yêu tựa như từng mảnh bị cuồng phong thổi rơi bảy cá, tầng tầng điệp điệp bị loại bỏ xuống, nhao nhao rơi vào đáy biển. Mạc Phàm mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn phía dưới hải vực, nhưng tại cái này tiếp tục hủy diệt trong xung kích, hắn nhìn thấy chỉ là vô số tiểu yêu liên tiếp chết đi, lại từ đầu đến cuối không thấy vừa mới đầu kia ma kình vương thân ảnh. Cái này khiến hắn không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây rốt cuộc là có bao nhiêu có thể giấu. Loại này đại quy mô hủy diệt kỹ năng, tuy nói thanh lý hải yêu tốc độ cực nhanh, nhưng tiêu hao cũng là to lớn. Mắt thấy hải yêu đã chết đi mấy bạn, lại còn không có tìm tới đầu kia thâm hải ma kình, Mạc Phàm rơi vào đường cùng, đành phải tán đi cái này nguyên tố lực lượng hủy diệt. Cùng lúc đó, quanh người hắn hắc ám chi lực như mãnh liệt như thủy triều khuyết tán ra đến. So với nguyên tố cùng bạo hủy diệt, hắc ám chi lực càng giống là một loại yên tĩnh ẩn nút lực lượng. Tại hắn thi triển hắc ám chi lực lúc, trừ hắn tự thân tia sáng chợt ám chợt minh bên ngoài, chung quanh tựa hồ không còn gì khác rõ ràng biến hóa. Vừa mới còn tại chịu nguyên tố hủy diệt hải yêu quần, giờ phút này đều một mặt ngộng, hoàn toàn không biết rõ tình trạng. Ngay tại bọn chúng còn không có kịp phản ứng lúc, trong biển sâu lại truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc tiếng giống, a o. Cái này tiếng giống không có phương vị chính xác, thật giống như toàn bộ hải vực đều đang vang vọng, để người lông xương sợ hãi. Mạc Phàm nhắm chặt hai mắt, tinh thần lực như là một cỗ vô hình xúc tu, hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra, ý đồ bắt giữ thâm hải ma kình cái kia khí tức như có như không. Hắc ám ma lực ở quanh thân hắn lưu chuyển, đem nước biển chung quanh nhuộm thành thâm thúy màu mực, bất luận cái gì nhỏ xíu động tĩnh đều khó mà trốn qua cảm giác của hắn. Lúc này Mạc Phàm, tựa như một vị ẩn nấp ở trong bóng tối thợ săn, lặng lặng chờ đợi thú săn lần nữa lộ ra sơ hở. Nghe tới đế vương cấp tiếng giống các hải yêu, như là bị điên cuồng, nhao nhao hướng về Mạc Phàm đánh thẳng tới. Nhưng mà, ở phía dưới Mạc Phàm, nước biển đã sớm bị hắc ám chi lực bao trùm, bày biện ra một mảnh rõ ràng màu đen khu vực. Ngay tại một cái hải yêu xúc giác vừa chạm đến cái kia mảnh hắc ám nước biển nháy mắt, một đạo hắc mang đông nhiên theo màu mực bên trong thoát ra, nháy mắt đem cái này hải yêu bao phủ. Hải yêu thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, thân thể liền tại hắc ám ma lực ăn mòn xuống cấp tốc khô héo, hóa thành một đống màu đen cho tàn, tiêu tán ở trong nước biển. Một màn này bị cái khác hải yêu nhìn ở trong mắt, bọn chúng nhao nhao hoảng sợ lui lại, nguyên bản liền hỗn loạn trận hình trở nên càng thêm lỏng lẻo. Nhưng Mạc Phàm lại đối với những này hoàn toàn không để ý, hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung đang tìm kiếm thâm hải ma kình tung tích bên trên. Hắn có thể cảm giác được, con kia giảo hoạt ma kình đế vương liền tại phụ cận, lại từ đầu đến cuối không cách nào tinh chuẩn định vị. Nguyên lai, thâm hải ma kình tiềm ẩn tại ngàn mét sâu đáy biển, nó bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng đặc thù vật chất, không chỉ có thể ngăn cách tự thân khí tức, còn có thể đem chung quanh nước biển ba động đều xảo diệu hóa giải, để Mạc Phàm tinh thần lực thăm dò nhiều lần vô hụt. Ma kình đế vương hai mắt lóe ra u quang, nó cũng tại mật thiết chú ý Mạc Phàm nhất cử nhất động, cái này trong biển bá chủ biết rõ nhân loại trước mắt cũng không dễ đối phó. Nhưng Mạc Phàm vẫn chưa cứ thế từ bỏ, hắn biết rõ, trận này cùng hải yêu đế vương đọ sức, không chỉ có là lực lượng quyết đấu, càng là kiên nhẫn khảo nghiệm. Hắn bắt đầu thử nghiệm chuyển đổi mạch suy nghĩ, không còn đơn thuần dựa vào tinh thần lực đi thăm dò, mà là điều động chúng quanh hắc ám ma lực, lấy hắc ám chi lực bệnh thành một tấm vô hình lưới lớn, chỉ cần thâm hải ma kình có chút động tác, liền sẽ xúc động mạng lưới, bại lộ vị trí của mình. Theo hắc ám cảm giác mạng lưới dần dần thành hình, Mạc Phàm có thể cảm giác được chúng quanh nước biển mỗi một tia lưu động, mỗi một cái biến hóa rất nhỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ hải vực lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh, tất cả sinh mệnh đều đang đợi một trận báo tố giáng lâm. Tiểu yêu nhóm tại màu đen nước biển dưới sự bao phủ, sinh mệnh không ngừng tàn lụi, cho dù số lượng đông đảo, cũng vô pháp cải biến cái này bị động bị đánh cục diện. Rốt cục, tại hắc ám bao trùm cảm giác xuống, một tia dị thường ba động truyền tới. Mạc Phàm đống nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Hắn cấp tốc khóa chặt ba động nơi phát ra, hắc ám ma lực nháy mắt trong tay ngưng tụ thành một thanh khổng lồ trường thương màu đen. Thanh này trường thương tản ra khiến người sợ hãi khí tức, trên thân thương lưu động cường đại hắc ám chi lực, tràn ngập giết chóc chi lực. Nhìn ngươi lần này còn trốn nơi nào? Mạc Phàm thấp giọng lẩm bẩm. Hắn tay cầm trường thương màu đen, như là một viên màu đen lưu tinh, hướng thâm hải ma kình tiềm ẩn phương hướng cấp tốc ném bắn đi. Nước biển tại hắn cao tốc xung kích, bị ngạnh sinh sinh bổ ra, hình thành một đạo thật dài màu trắng vết nước, là hắn trên biển cả lưu lại bá khí ân ký. Thâm hải ma kình phát giác được nguy hiểm chí mạng, nó rốt cuộc không lo được ẩn tàng, thân thể cao lớn bỗng nhiên từ đáy biển thoát ra. To lớn cái đuôi dùng sức vỗ một cái, nhấc lên một cỗ cao mấy chục mét sóng biển, muốn nhờ vào đó ngăn cản Mạc Phàm công kích. Sóng biển như là lớp kín dày đặc tường nước, hướng về Mạc Phàm ép đi qua, hắn lực trùng kích đủ để đem một chiếc vạn tấn cự luân nháy mắt đập nát. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, trong tay trường thương màu đen bỗng nhiên ném ra. Trường thương mang tiếng gió gào thét, như là tia chớp màu đen, xuyên qua sóng biển, thẳng tắp đâm về Thâm Hải Ma Kình. Thâm Hải Ma Kình cơ to lớn vây cá, muốn ngăn cản trường thương công kích. Nhưng mà, trường thương màu đen lực lượng quá mức cường đại, vây cá tại trường thương xung kích nháy mắt bị xuyên thủng, máu tươi như suối trào theo vết thương phun ra, đem nước biển trùng quanh nhuộm thành màu đỏ sẫm. Ma Kình Đế Vương bị đau, phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào, nó thân thể khổng lồ ở trong nước biển lăn lộn, kích thích tầng tầng sóng lớn. Mạc Phàm thừa dịp Ma Kình thụ thương, thân ảnh lóe lên, nháy mắt đi tới Ma Kình phía trên. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, hắc ám ma lực ở lòng bàn tay của hắn hội tụ, hình thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Đi xuống cho ta. Mạc Phàm hét lớn một tiếng, đem vòng xoáy màu đen đẩy mạnh về phía Ma Kình. Ma Kình muốn tránh né, lại phát hiện thân thể của mình giống như bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc chặt, căn bản là không có cách động đậy. Vòng xoáy màu đen như là một đầu tham lam cự thú, đem Ma Kình thân thể một chút xíu thôn vệ. Ma Kình liều mạng giãy giụa, nó to lớn cái đuôi không ngừng mà bướt nước biển, ý đồ tránh thoát vòng xoáy màu đen trói buộc. Nhưng Mạc Phàm như thế nào cho nó cơ hội, hắn tăng lớn hắc ám ma lực chuyển vận, vòng xoáy màu đen lực lượng càng thêm cường đại. Ma Kình thân thể tại trong vòng xoáy không ngừng bặm mẹo, nó lân phiến bắt đầu từng mảnh chóc ra, máu tươi nhuộm đỏ trùng quanh mảng lớn nước biển. Chương 849. Chém giết. Chương 849. Chém giết. Ngay tại Ma Kình cái kia khổng lồ thân thể sắp bị vòng xoáy màu đen triệt để thôn vệ, vận mệnh tựa hồ đã bị hắc ám dừng lại thời điểm, biến cố nảy sinh. Ma Kình đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, như viễn cổ hung thú thức tỉnh, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi dòng nước từ trong miệng nó phun ra. Cái này dòng nước tuyệt không phải phổ thông sóng biển cuộn cuộn, đúng như cao áp thủy thương toàn lực bắn ra hình trụ dòng nước, mang khiến người sợ hãi lực trùng kích cùng tốc độ, thẳng tắp vọt tới vòng xoáy màu đen. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, nước biển cuốn ngược, tiếng oanh minh chấn động đến Mạc Phàm màng nhĩ bị đau đớn. Nguyên bản thế không thể đỡ, không ngừng thôn phệ Ma Kình vòng xoáy màu đen, lại bị cỗ này dòng nước cưỡng ép tách ra, trong vòng xoáy hắc ám ma lực như vỡ vụn mạng nhện, tiêu tán đang cuộn trào mãnh liệt trong nước biển. Mạc Phàm thấy thế, trong lòng đột nhiên siết chặt, hắn tuy biết hiểu Ma Kình cường đại, lại không ngờ tới tại như vậy dưới tuyệt cảnh, nó còn có thể bộc phát ra cường hãn như thế lực phản kích. Ma Kình thừa dịp Mạc Phàm ngắn ngủi kinh ngạc lúc, thân thể cao lớn lấy một loại cùng nó hình thể cực không tương xứng nhanh nhẹn, đột nhiên nhất chuyển. Nó cái kiết như cự hình đỉnh núi cái đuôi lôi cuốn thiên quân chi lực, hướng về Mạc Phàm quét ngang mà đến. Nước biển chung quanh bị cố lực lượng này kéo theo, hình thành một cái to lớn màn nước, nếu là bị đánh trúng, Mạc Phàm nháy mắt liền sẽ bị đập thành một mịn. Mạc Phàm phản ứng như điện, thân thể nháy mắt hóa thành một đạo mơ hồ bóng đen. Thân ảnh của hắn ở trong không khí vạch ra một đạo tàn ảnh, hiểm lại càng hiểm né tránh Ma Kình một kích này. Ma Kình cái đuôi lau Mạc Phàm góc áo gào thét mà qua, mang theo mãnh liệt dòng nước, tựa như lưỡi dao sắc bén, đem nước biển chung quanh cắt ra từng đạo vết trắng. Mặc dù Mạc Phàm sẽ không chết, nhưng hắn tự nhiên sẽ không bị hắn công kích đến. Mạc Phàm ổn định thân hình, lơ lửng trên mặt biển, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Trải qua lần này giao thủ, hắn triệt để rõ ràng, đầu này Ma Kình đế vương tuyệt không phải hời hợt hạng người, muốn tùy tiện đem hắn đánh giết, quả thực là thiên phương dạ đàm. Ma Kình cũng tại ngắn ngủi công kích về sau, ý thức được trước mắt cái nhân loại này khó giải quyết trình độ viễn siêu tưởng tượng. Nó không còn mạo muội phát động công kích, mà là bắt đầu vây quanh Mạc Phàm chậm rãi du động, thân thể khổng lồ ở trong nước biển nhấc lên tầng tầng giống như núi bọt nước, mỗi một đạo bọt nước rơi xuống đều có thể kích thích cao mấy chục mét của nước. Nó cái kia sâu thẳm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Phàm, tìm kiếm lấy sơ hở của hắn. Một người một thú cứ như vậy trên mặt biển lâm vào giằng co, nước biển chung quanh bị bọn hắn lực lượng khuấy động đến sóng lớn của trào, tựa như tận thế giáng lâm. Mạc Phàm ánh mắt như chim ưng sắc bén, chăm chú khóa lại Ma Kình nhất cử nhất động, đại não đang nhanh chóng vận chuyển, suy tư phá cục chi pháp. Hắn biết rõ, trận chiến đấu này đã đến thời khắc mấu chốt, hơi không cẩn thận, liền sẽ cả bàn đều thua. Thật sự là hắn có thể dùng tuyệt đối hủy diệt trực tiếp xóa bỏ, nhưng lực lượng hủy diệt xung kích, chỉ sợ là hoa anh đào đảo nhỏ đều không thể tồn lưu. Ma Kình thân thể khổng lồ ở trong nước biển du động, quấy lên dòng nước hình thành từng cái vòng xoáy khổng lồ, giống như có thể đem hết thảy đều thôn vệ đi vào. Mạc Phàm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, liền thấy Ma Kình con mắt tuy bị một tầng thật dày mí mắt bảo hộ lấy, nhưng tại nó công kích cùng di chuyển nhanh trong lúc, mí mắt sẽ có ngắn ngủi khép mở. Phát hiện này để Mạc Phàm nháy mắt rõ ràng, cái này có lẽ chính là trực tiếp trọng thương Ma Kình đế vương cơ hội tốt nhất. Mạc Phàm giả bộ thể lực chống đỡ hết nổi, thân thể hơi rung nhẹ, khí tức cũng biến thành hỗn loạn. Ma Kình thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn tia sáng, coi là cơ hội đến. Dù sao, đã lâu như vậy, tại Ma Kình đế vương mà nói, Mạc Phàm cái nhân loại này đã đến cực hạn. Nó đột nhiên gia tốc, như là một viên phát xạ cự hình ngư lôi, hướng về Mạc Phàm lao đến, tốc độ nhanh chóng, để nước biển chung quanh đều phát ra bén nhọn tiếng rít. Nó mở ra miệng to như chậu máu, bén nhọn răng nanh dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, muốn đem Mạc Phàm một ngụm nuốt vào. Ngay tại Ma Kình sắp tiếp cận Mạc Phàm nháy mắt, Mạc Phàm động. Thân thể của hắn như là một tia chớp màu đen, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ma Kình bồ hụt, to lớn quán tính để nó ở trong nước biển xông ra mấy mét xa. Làm Ma Kình kịp phản ứng, muốn bay người lúc, Mạc Phàm đã xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu nó. Mạc Phàm trong tay lần nữa ngưng tụ ra một thanh trường thương màu đen, trên thân thương hắc ám ma lực như vận sống phun trào, phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Mạc Phàm hít sâu một hơi, dùng hết lực khí toàn thân, đem trường thương hung hăng đâm về Ma Kình con mắt. Giờ khắc này, hắn đem chính mình toàn bộ tín niệm cùng lực lượng đều chút xuống tại trên một thương này. Ma Kình phát giác được nguy hiểm, muốn tránh né, nhưng nó thân thể cao lớn tại thời khắc mấu chốt này lại có vẻ vô cùng bộc vệ. Nó liều mạng giãy giụa thân thể, ý đồ tránh đi một kích chí mạng này, nhưng đã tới không kịp. Trường thương màu đen mang Mạc Phàm toàn bộ lực lượng đâm vào Ma Kình con mắt. Hống hống hống. Trong chốc lát, Ma Kình phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn, thanh âm vang vọng toàn bộ hải vực. Thân thể to lớn của nó ở trong nước biển điên cuồng giãy giụa, nhấc lên sóng biển cao tới mấy chục mét, như là cường đại yêu pháp hội tụ sóng thần. Mạc Phàm bị cỗ này lực trùng kích chấn động đến lui lại mấy mét, nhưng hắn không có cho Ma Kình cơ hội thở dốc, thừa dịp Ma Kình tụ thương, lần nữa phát động công kích. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, hắc ám ma lực liên tục không ngừng hội tụ ở lòng bàn tay của hắn. Trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt, nước biển chung quanh phảng phất đều bị cỗ này hắc ám ma lực đóng băng. Mạc Phàm hai tay lóe ra hắc sắc quang mang, nét mặt của hắn nghiêm túc mà chuyên chú, mỗi một cái ma pháp chi quang đều tinh chuẩn không sai. Sau đó, hắn đem hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước ra, một cỗ cường đại hắc ám chi lực hướng về ma kình đánh tới. Hắc ám chi lực như là một đầu rít gào màu đen cự long, mang hủy diệt hết thể khí thế đánh trúng ma kình thân thể. Ma kình thân thể nháy mắt bị bóng tối bao trùm, tại hắc ám ma lực ăn mòn xuống, thân thể của nó bắt đầu cấp tốc hư thối. Ma kình liều mạng dãy rủa lấy, muốn thoát khỏi hắc ám ma lực trói buộc, nhưng hết thể đều là phí công. Thân thể của nó trong bóng đêm không ngừng bặm mẹo, lân phiến từng mảnh chóc ra, máu tươi nhuộm đỏ trùng quanh mảng lớn nước biển. Ma kình không cam tâm cứ như vậy chết đi, nó dùng hết cuối cùng sức lực, lần nữa mở cái miệng rộng, muốn phun ra dòng nước ngăn cản hắc ám ma lực. Nhưng lần này, nó phun ra dòng nước trở nên suy yếu bất lực, còn chưa chạm đến hắc ám ma lực, liền bị thôn phệ hầu như không còn. Tính mạng của nó khí tức cũng tại dần dần tiêu tán, dãy rủa càng ngày càng yếu ớt. Theo thời gian trôi qua, ma kình thân thể chậm rãi chìm xuống, cuối cùng, nó thân thể cao lớn chìm vào đáy biển. Mạc Phàm nhìn xem chìm vào đáy biển ma kình, trong lòng thở dài một hơi. Trận này cùng ma kình đế vương chiến đấu, hắn cũng hao phí đại lượng thể lực. Lúc này, thân thể của hắn mỏi mệt không chịu nổi, hai chân đều có chút hơi run, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một cố kiên nghị cùng tự hào. Mạc Phàm lơ lửng trên mặt biển, cảm thụ được gió biển quét, trên mặt của hắn lộ ra mỏi mệt nhưng nụ cười vui mừng. Chàng thắng lợi này kiếm không dễ, nhưng hắn rốt cục chém giết cái này giấu kín từ một nơi bí mật gần đó đế vương. Chương 850. Hoa Anh Đào sự tình, con trai cả lớn lên. Chương 850. Hoa Anh Đào sự tình, con trai cả lớn lên. Theo Thâm Hải Ma Kình đế vương vẫn lạc, tất cả hải yêu cũng bắt đầu thoát đi. Không có vị này đế vị lửa cháy thêm dầu xuống, bọn chúng đã sớm không có đang tiếp tục chiến đấu tiếp dục vọng. Đối với bọn chúng thoát đi, Mạc Phàm không có truy kích. Bởi vì, liền bèn bèn hôm nay mà nói, hắn đã không biết là giết chết bao nhiêu hải yêu. Chỉ cần một Thâm Hải Ma Kình đế, tự nhiên sẽ không để cho hắn tiêu hao rất lớn, nhưng cái này đến hàng vạn mà tính hải yêu, bộ lạc, đế quốc. Hắn một người đến giết, cái kia không thể nghi ngờ là tương đối lớn tiêu hao. Chiến đấu kết thúc về sau, Mạc Phàm tại Hoa Anh Đảo tu dưỡng 3 ngày thời gian chính là hướng về Phi Điệu thị trở về. Hoa Anh Đảo lớn nhất hai họa vấn đề đã được đến giải quyết, tiếp xuống chính là nghỉ ngơi lấy lại sức. Đằng sau như thế nào khổ nhàn bọn hắn sự tình, Mạc Phàm cũng không quan tâm, những này Mục Ninh Tuyết sẽ an bài nhân thủ đến giải quyết. Một bút này được lợi lời nói, mặc dù vốn phải là Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm còn là lựa chọn cho quốc gia. Đầu tiên, hắn Tây Bộ tài nguyên cung cấp chính mình gia tộc này đã dư xài. Tiếp theo lời nói, quốc gia mấy cái người nói chuyện, cơ hội đều cùng hắn có liên quan, cho quốc gia cũng không có gì không thể. Phi Điệu thị trở về sau, Mạc Phàm chính là biết được, ở nút ở trong nước hải vực cảnh nội xa nhân đế quốc, Thâm Hải Tích Ma Long đế quốc, Ma Quỷ Ngư đế quốc, cùng các đại yêu ma đế quốc nhỏ, bộ lạc đều đã nhao nhao lui trở về Thái Bình Dương trong vùng biển. Bọn chúng không có tại dừng lại ở trong nước hải vực cảnh nội ý tứ, có thể là bởi vì Hoa Anh Đào bên kia hải yêu phản hồi, cũng có thể là bởi vì Lãnh Nguyệt Mâu cái này thần tộc đại náo quan hệ. Mạc Phàm đứng tại Phi Điệu thị bên bờ biển, gió biển tùy ý thổi lất phất sợi tóc của hắn, dâm đãng khí tức tràn ngập ở trong không khí. Hắn nhìn qua sóng lớn cuộn trào mặt biển, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, những này hải yêu đột nhiên rút lui, phía sau nhất định ẩn giấu đi càng sâu âm mưu. Cùng hải yêu đọ sức nhiều năm, đặc biệt là có Lãnh Nguyệt Mâu triều tịch chi nhãn dưới tình huống, bọn chúng tất nhiên sẽ không bỏ qua như vậy. Chỉ nếu là không thể để cho hải yêu vương hướng triệt để thương cân động cốt xuống, bọn chúng tất nhiên là sẽ không cứ thế từ bỏ. Điểm này, Mạc Phàm là hoàn toàn có thể khẳng định. Đến nỗi, vì sao hải yêu không tiếp tục một lần phát động tập kích, chỉ có thể nói, bọn chúng khả năng còn chưa từng chuẩn bị kỹ càng mà thôi. Nói đến, Lãnh Nguyệt Mâu thực lực chân chính, Mạc Phàm cũng còn chưa từng thấy biết qua. Mạc Phàm, một đạo thanh lãnh mà thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, Mạc Phàm quay người, liền nhìn thấy Mục Ninh Tuyết cái kia cao gầy mà thướt tha thân ảnh chính hướng hắn đi tới. Ánh nắng vẩy vào trên người nàng, phát họa ra nàng hoàn mỹ hình dáng, tựa như băng tuyết nữ thần dáng lâm nhân gian. "Ninh Tuyết, ngươi đến." Mạc Phàm nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ ôn nhu ý cười. Mục Ninh Tuyết đi đến bên người Mạc Phàm, cùng hắn đứng sóng vai, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía biển cả, nhẹ nói, "Các hải yêu rút lui quá mức kỳ quặc, cái này có lẽ chính là trước bao táp điên tính đi." Mạc Phàm nhẹ gật đầu, nhìn về phía nàng nhẹ nói, "Ta cũng cảm thấy như vậy. Lấy các hải yêu tham lam cùng dạ tâm, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha đối với chúng ta vùng duyên hải ngấp nghé. Lần này Nhật Hải yêu bị đánh lui, chắc hẳn để bọn chúng có kiêng kỵ, nhưng Lãnh Nguyệt Mâu tên kia, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao, trong tay của ta còn nắm giữ lấy bảo bối của nó thần nhãn, mà lại, trên người ta thứ nguyên thần nhãn, nó cũng giống vậy không muốn bỏ lỡ." Đối với Lãnh Nguyệt Mâu, Mục Ninh Tuyết cũng không phải là hiểu rất rõ, bởi vì nó chỉ xuất hiện qua một lần, nhưng vẫn là tại Ma Đô chiến trường, lúc kia Phi Điệu khu căn cứ đồng dạng có hải yêu xâm lấn, cho nên Mục Ninh Tuyết cũng không có chạy tới. Nhưng Lãnh Nguyệt Mâu nghe đồn, nàng lại là thật từng nghe nói hai người đang nói, Mạc Phàm điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, là Triệu Mãn Diên gọi điện thoại tới. "Lão Triệu, nghe nói ngươi đi Vẹn Minh rồi." Mạc Phàm kết nối điện thoại về sau, hỏi một câu. "Ta đã đầy đủ mạnh, thứ thuộc về ta, đương nhiên cũng là muốn đoạt lại đến rồi." Triệu Mãn Diên đáp lại nói. "Cần ta hỗ trợ sao?" Mạc Phàm lại hỏi. "Không cần, ta gọi điện thoại đến, chính là muốn nói cho ngươi, ta cùng bá hạ không tại các ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Ta cảm giác những này hải yêu tối lui, cũng không phải là chuyện gì tốt." Triệu Mãn Diên nói. Nhiều năm xuống tới, Triệu Mãn Diên IQ cũng rõ ràng có rất lớn tăng trưởng. "Ha ha, hiện tại nhìn sự tình cũng có thể động đầu óc, thật không dễ dàng a." Mạc Phàm cảm khái một câu. Cái này rất giống là chính mình ngốc con trai cả, đống nhiên hiểu chuyện. Đối với này, Mạc Phàm tự nhiên là tương đương hài lòng. "Nói cái gì a, ta trước đó cũng là hiểu được động nào a." Triệu Mãn Diên lúc này phản bác. "Ha ha, Mạc Phàm chỉ là hiện hiện một cái tràn đầy nụ cười giễu cợt, trừ cái đó ra, lại là không có tại nói thêm cái gì. Triệu Mãn Diên mặc dù không nhìn thấy, nhưng cũng là có thể suy đoán, dừng một chút, tựa hồ là tại bình phục cảm xúc, tiếp lấy nghiêm túc nói, chờ ta xử lý xong chuyện bên này, liền trở về giúp ngươi. Tốt, chờ ngươi tin tức. Điện thoại cúp máy, Mục Ninh Tuyết mới là hỏi, không cần đi giúp hắn một chút sao? Không cần, con trai cả lớn lên, nên học được chính mình đi đối mặt một ít chuyện. Mạc Phàm thuận miệng nói. Bây giờ Triệu Mãn Diên cũng coi là kinh lịch to to nhỏ nhỏ chứ danh chiến dịch, là một vị đường đường chính chính cường đại pháp sư. Loại tình huống này, hắn nơi đó còn cần Mạc Phàm thời thời khắc khắc đi theo. Còn nữa nói, thực lực của hắn bây giờ cũng là đệ nhất thế giới bậc thang hàng ngũ, lại thêm một đầu nửa bước đế vương cấp bá hạ. Đừng nói là Triệu Hữu Cản có sát thủ điện một chút lực lượng trợ giúp, liền xem như toàn bộ sát thủ điện, hắn đều không đủ nhìn Avenins nước đều. Một tòa phong cách gỗ thịt viện dưỡng lao tọa lạc ở cạnh núi phương hướng, nơi này có một cái hoàn mỹ tầm mắt, có thể đem vẹn mình duy mỹ chập tối đều thu vào đáy mắt. Rất nhiều người đều đang thưởng thức, đều đang quay chiếu, đều tại cảm khái, dạng này mặt trời lặn tà dương vẹn mình đã thật lâu không nhìn thấy, hiếm thấy ánh vàng rực rỡ, hiếm thấy tĩnh mịch, hiếm thấy như thơ như họa. Chỉ là, có một vị phu nhân, hắn yên tĩnh ngồi trên đế, ánh mắt nhìn chăm chú một cái cách đó không xa cả lơ phất phơ thanh niên, lộ mang bộ dáng, có chút buồn cười thân sắc, chính không coi ai ra gì tại cùng một tên viện dưỡng lao chân dài y tá bắt chuyện. Mẹ, tại nhìn cái gì đấy? Triệu Hữu Càn đem phát tốt thủy tinh quả nho đưa tới phu nhân bên miệng. Phu nhân lắc đầu, không có cái gì ăn ý tứ. Nàng cười cười nói, đây kéo dài trước kia cũng muốn là như vậy, nhìn thấy xinh đẹp nữ hài tử liền không có hồn, sau đó ai bảo hắn, hắn đều không để ý hắn theo nhỏ cũng thế, chỉ cùng đẹp mắt đại tỷ tỷ chơi, chỉ cùng đáng yêu tiểu muội muội nói chuyện. Nếu như hắn còn sống, phải cùng tiểu tử kia tuổi không sai biệt lắm đi. Triệu Hữu Càn sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. Hắn căn bản không muốn nghe đến đệ đệ mình danh tự, nhất là tại biết hắn không có tại chính mình dự tính dưới tình huống chết đi. Dù sao, Triệu Mãn Diên chết cùng hắn nhưng là có trực tiếp nhất quan hệ. Chương 851. Triệu thị gia sự chương 851. Triệu thị gia sự mẹ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta có thời gian lại đến nhìn ngài. Triệu Hữu Càn sắc mặt có chút mất tự nhiên, rất nhanh đứng lên, sửa sang lại chính mình đồ vest, cùng phu nhân tạm biệt. Ngươi lại có chuyện phải bận rộn sao? Phu nhân hỏi. Ân, một đống lớn sự tình, từ khi châu Âu nhắc lên dòng pháp sư chi phong về sau, gia tộc bọn ta sản nghiệp liền nhận rất nghiêm trọng ảnh hưởng, mọi người đều chỉ đi những cái kia có dòng bán cạnh tranh sẽ, đối với chúng ta ngược lại càng ngày càng không chiếu cố. Những cái kia trước kia định bợ chúng ta lao khách nhân, thử, bây giờ lại cũng đi chúng ta đối thủ cạnh tranh cái kia mua đồ. Triệu Hữu Càn phi thường bất mãn nói. Nào có cái gì lao khách nhân, bọn hắn bất quá là nhìn tại phụ thân ngươi trên mặt mũi hợp tác với chúng ta, cùng chúng ta nói chuyện làm ăn, hiện tại phụ thân ngươi đi. Phu nhân nói. Vốn là như vậy, vì cái gì ngài vốn là như vậy, ta vô luận cùng ngài nói cái gì, ngài cũng nên nâng lên bọn hắn, mẹ, ngài liền không thể khắc chế một chút chính mình, dạng này ta làm sao cùng ngài trò chuyện xuống dưới. Triệu Hữu Càn cực không nhịn được nói. Phu nhân nhìn xem Triệu Hữu Càn có chút tức giận bộ dáng, kinh ngạc há miệng ra, nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên bản bình tĩnh. Ta cũng chỉ có thể cùng ngươi nói nha, chẳng lẽ ngươi một chút đều không muốn niệm tình bọn họ sao? Chúng ta thật tốt người một nhà. Phu nhân thần sắc có chút thất vọng, cuối cùng thản nhiên nói. Triệu Hữu Càn ý thức được chính mình có chút thất thố, đội đội vàng vàng làm hít sâu. Ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là bởi vì vừa nhắc tới bọn hắn liền sẽ khó chịu, ta không nghĩ khó chịu, ta muốn hướng nhìn đằng trước. Triệu Hữu Càn đội vàng giải thích, ngữ khí cũng nhu hòa xuống tới. Nhưng ta luôn cảm thấy vừa nhắc tới bọn hắn, ngươi không phải khó chịu, mà luôn luôn phẫn nộ. Mẹ, ta không có. Tốt, tốt, ta cũng rõ ràng tâm tình của ngươi, vừa rồi ta cũng chỉ là nhìn thấy một cái cùng đệ đệ ngươi dáng dấp có điểm giống người trẻ tuổi, khó tránh khỏi sẽ nghĩ lên hắn. Ngươi đi mau đi, trong gia tộc sự tình, ngươi phải tốn nhiều tâm. Phu nhân cũng khôi phục bình tĩnh. Tốt, tốt, ngài an tâm dưỡng bệnh, chờ thời tiết ấm áp, ngài khỏi bệnh một chút, ta liền đón ngài trở về. Triệu Hữu Càn nói. Triệu Hữu Càn dứt lời, chính là trực tiếp rời khỏi nơi này. Mà phu nhân Bạch Diệu Anh lại một mực tại nhìn chăm chú Triệu Hữu Càn bóng lưng, con ngươi không từng có một tia lắc lư. Nàng cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, cái nhà này lại biến thành hiện tại cái dạng này, Venice vô luận có bao nhiêu đẹp, đều không thể phủ nhẹ Bạch Diệu Anh nội tâm bi thương. Bạch Diệu Anh nhắm mắt lại, cứ như vậy nghỉ ngơi, mang một tia bất đắc dĩ cùng dày vò, chờ đợi thời gian cứ như vậy không có chút ý nghĩa nào trôi qua. Mấy phần vào đêm, thời tiết thanh lãnh, Bạch Diệu Anh như cũng không nguyện ý đến trong phòng đi, sợ trong phòng buồn bực chọc không khí để chính mình ngắt thở. Trước đây không lâu, nàng theo một tên trong gia tộc lão hộ công nơi đó biết được một tin tức kia cũng khiến Bạch Diệu Anh trực tiếp bệnh nặng nhập viện. Nàng không thể nào tiếp thu được kia là sự thật, nhưng lại không thể không đối với chính mình nhi tử sinh ra hoài nghi. Thật chẳng lẽ chính là Triệu Hữu Càn làm? Đều là con của nàng, làm sao có thể đăng 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 đăng? Mấy cái tiếng bước chân chuyển đến, càng ngày càng gần. Bạch Diệu Anh không để ý đến, nhưng nàng đột nhiên bị một kiện ấm áp vô cùng lông dê áo khoác cho bao lấy, có một đôi tay nhẹ nhàng thả tại trên bả vai mình, cái này khiến Bạch Diệu Anh không tự chủ được mở mắt. Kia là một tấm anh tuấn mà khuôn mặt quen thuộc, cho dù là nghiêm túc, sinh khí thời điểm cũng sẽ giống như là treo một cái nụ cười. Hắn rất ưa thích cười, Bạch Diệu Anh nhớ rõ hắn theo lúc còn rất nhỏ, trên mặt liền treo để người cảm thấy nụ cười ấm áp, không ngừng cười ngây ngô, cho dù là quan sát đến chung quanh sự vật, khóe miệng cũng sẽ hất lên. Đây cũng là vì cái gì Bạch Diệu Anh cùng chồng mình có chút thiên vị đứa bé này nguyên nhân, hắn giống như trời sinh liền thích cái nhà này, thích bọn hắn làm cha làm mẹ ban cho hắn hết thảy. Tiểu Mãn Mãn, Bạch Diệu Anh lúc này lại có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, bởi vì nàng lại nhìn thấy khuôn mặt này. Thật thậm chí nàng phản ứng đầu tiên không phải chính mình thật nhìn thấy con trai mình khởi tử hồi sinh, mà là chính mình ngồi trên ghế ngủ, ý thức đã tiến vào mộng cảnh. Khu khu, đều nói ta 18 tuổi về sau, không thể dạng này gọi ta. Nam tử một mặt lúng túng nói. Ngươi 88, ta phải chả còn sống cũng dạng này gọi ngươi, tiểu mãn mãn, cha ngươi đâu, hắn cùng ngươi cùng đi thăm hỏi ta sao? Các ngươi ở phía dưới trôi qua còn tốt chứ, có thể hay không bị những cái kia quỷ sai khi dễ, có hay không ăn no mặc ấm, tiền có đủ hay không hoa, năm ngoái Tết Thanh Minh ta tại Vẹn Ninh cho các ngươi đốt đồ vật, các ngươi thu được sao? Ai nha, hỏng bét, Vẹn Ninh là ngoại quốc à, tiền tài đoán chừng đều bị Italy những cái kia quỷ thần tịch thu đi, coi như không có bị mất cũng phải qua âm phủ hải quan, đồ vật khẳng định bị cắt xén rất nhiều, ta sang năm liền về nước đi, cho các ngươi lại nhiều thêm chút đồ vật. Bạch Diệu Anh kích động lời nói không ngừng nghỉ, tựa hồ muốn tại ngắn ngủi mấy giây bên trong đem chính mình có thể nói hết ra. Nghe Bạch Diệu Anh nói tới, Triệu Mãn Diên cũng là có vẻ hơi bất đắc dĩ, nhưng lại có chút thương cảm. Bởi vì, lúc này Triệu Mãn Diên lão mụ, hiển nhiên cho rằng chính mình là cát. Nhưng trên thực tế, hắn là còn sống nha. Triệu Mãn Diên ngồi xuống ghế, ngay sau đó nói rất chân thành, lão mụ, ta không có cách nào mang lão cha đến thăm ngươi. Bạch Diệu Anh có chút không hiểu, nàng chỉ cho là nhi tử đã giác. Như vậy nhi tử đến xem chính mình, tất nhiên sẽ mang cha của hắn cùng nhau a. Các ngươi chẳng lẽ không có chạm mặt sao? Các ngươi ở phía dưới cũng coi như sống nương tựa lẫn nhau, đừng bởi vì một điểm mâu thuẫn liền cắt qua các ca, ta biết cha ngươi là rất nghiêm khắc. Bạch Diệu Anh thực sự có rất nhiều lời muốn nói, nàng mỗi một lần đều là một hơi kể xong, giống như là sợ về sau lại không có cơ hội. Triệu Mãn Diên nghe thôi, nụ cười trên mặt ngược lại biến mất, có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy cái kia phần dần dần tản ra đau thương. Mẹ, ta không có cách nào mang lão cha đến thăm ngươi, là bởi vì ta không có tại ngươi nói dưới mặt đất. Ta còn sống, sống thật khỏe, ngài cũng không có đang nằm mơ, ngươi xem một chút xung quanh, mộng không có như thế chân thực, mộng cũng sẽ không có con muỗi muốn đi ngươi. Nói đến đây câu nói lúc, Triệu Mãn Diên dùng bàn tay vỗ một cái Bạch Diệu Anh cánh tay. Bạch Diệu Anh cảm giác được rõ ràng mấy phần nóng bỏng, nhưng trên mặt cảm xúc nhưng đang nhanh chóng biến hóa, kinh ngạc, vui sướng, hoài nghi không ngừng xen lẫn, không ngừng lặp lại. Nhưng nàng nhưng không có bất kỳ bất mãn gì, thậm chí càng sẽ không cảm giác có cái gì cảm giác đau. Bởi vì, con trai bảo bối của nàng còn sống. Thật là ngươi, tiểu mãn mãn. Bạch Diệu Anh có chút không cách nào khống chế kích động của mình. Ân, là ta. Ở bên ngoài lang thang mấy năm, hiện tại có chút nhớ nhà, trọng yếu nhất chính là nghĩ ngươi. Triệu Mãn Diên lại một lần nữa treo lên nụ cười, chủ động đem đầu mình quất lên cho mẹ ruột một cái to lớn ôm. Bị nhi tử ôm một khắc này, nàng mới cảm giác được chân thực. Nhưng cũng bởi vì xác định nhi tử còn sống, Bạch Diệu Anh cũng còn không cách nào khống chế chính mình tâm tình kích động, có lẽ bởi vì những ngày này kiềm chế quá lâu, rõ ràng cảm thấy nước mắt muốn khống chế không nổi tràn ra tới, nhưng ánh mắt lại khô khốc phải có chút đau đớn. Chương 852. Triệu Mãn Diên hoang luôn, đại trương, 1, chương 852. Triệu Mãn Diên hoang luôn, đại trương, 1, Bạch Diệu Anh thoáng hỏa hoãn một phen, mới là tận lực để chính mình bình tĩnh trở lại, nói với Triệu Mãn Diên, chúng ta đi vào nói. Không sao. Ngay tại cái này trò chuyện đi, ta biết ngài đang lo lắng cái gì. Triệu Mãn Diên thấy thế, trong lòng chính là nháy mắt sáng tỏ. Cái kia để ta nhìn ngươi, xem thật kỹ một chút ngươi. Bạch Diệu Anh nhìn xem Triệu Mãn Diên mặt, nhịn không được dùng tay đi chạm đến. Triệu Mãn Diên mặt không có trước kia như vậy trắng non mềm mại, một đoạn thời gian rất dài hắn đều duy trì một tuấn mỹ ngoại hình, nhuộm một đầu đặc biệt chói sáng tóc, tại ngoại nhân xem ra có một chút sốc nổi cùng quá độ trào lưu. Hắn hiện tại, trên mặt đường nét đều rất giống biểu hiện ra tính cách của hắn, xa so với trước đó cương nghị, dũng cảm, cặp kia đơn thuần cảm xúc đơn giản con mắt càng thâm thúy phức tạp. Cứ việc toàn bộ bộ dáng còn là biểu hiện ra bộ kia lô mãng bộ dáng, nhưng Bạch Diệu Anh có thể nhìn ra được bộ dáng này chẳng qua là hắn biểu tượng, chỉ là hắn di vãng thời gian rất lâu bảo trì một cái tâm tính. Hắn kinh lịch rất nhiều, cũng cải biến rất nhiều, có tổn thương ấn, cũng có dày vò, nhưng cuối cùng hắn vẫn là duy trì nguyên bản chính mình, cho nên cuối cùng biến thành bây giờ thấy bộ dáng. Có lẽ rất nhiều người sẽ đem những này xưng là thành tục, nhưng Bạch Diệu Anh tin tưởng vững chắc Triệu Mãn Diên hiện tại không chỉ có riêng là thành tục đơn giản như vậy. Ngươi nhìn qua càng giống cha ngươi. Bạch Diệu Anh cuối cùng vừa lòng thỏa ý để tay xuống, trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng. Triệu Mãn Diên cười hắc hắc, tại đã từng thời điểm, Triệu Mãn Diên xưa nay sẽ không cảm thấy mình sẽ giống như là chính mình lao phụ thân. Mà lúc này, Bạch Diệu Anh cũng là nói lên sự tình của quá khứ. Bạch Diệu Anh có chuyện nói không hết, đi qua trong nhà thời điểm, Bạch Diệu Anh cũng luôn luôn thích ở bên thai mình nói liên miên lại nhải. Triệu Mãn Diên có thể một bên đánh lấy trò chơi một bên nghe, kỳ thật căn bản cũng nghe không lọt bao nhiêu, nhưng tóm lại là muốn tại mẫu thân đại nhân bên cạnh làm cái này người công cụ. Lần này Triệu Mãn Diên là khó được đoan chính ngồi ở chỗ đó, nghe Bạch Diệu Anh nói đến mỗi một chữ, mỗi một câu, cùng muốn biểu đạt mỗi một tia cảm xúc. Đi qua nghe lâu chắc chắn sẽ có chút không kiên nhẫn, nhưng bây giờ lại giống như là một loại hưởng thụ. Có chuyện, ta không thể không nói cho ngươi. Bạch Diệu Anh đột nhiên thần sắc thay đổi, lộ ra mấy phần vẻ thống khổ. Chuyện gì? Phụ thân ngươi vốn đang có thể lại sống thêm một hồi, ngươi ca ca hắn. Bạch Diệu Anh lời nói này đến bên miệng lại đột nhiên cảm giác một trận chua xót ngăn ở ngực. Trên thực tế loại chuyện này Bạch Diệu Anh thật không nghĩ nói cho Triệu Mãn Diên, huống chi Triệu Mãn Diên mới vừa vặn khởi tử hồi sinh, nhưng cân nhắc đến chính mình tiểu nhi tự an nguy, cân nhắc đến Triệu Hữu Cẩn những năm này tính cách cải biến, Bạch Diệu Anh nhất định phải để Triệu Mãn Diên có đề phòng. Dù sao, Triệu Mãn Diên một khi còn sống trở về, như vậy bị Bạch Diệu Anh cố ý kéo dài thời gian rất lâu gia tộc quyền kế thừa liền sẽ rơi xuống Triệu Mãn Diên trên đầu, cho đến lúc đó Bạch Diệu Anh không dám hoàn toàn cam đoan Triệu Hữu Cẩn sẽ làm ra điên cuồng sự tình đến. Lập tức, Bạch Diệu Anh đem chính mình theo một vị lão hộ công nơi đó biết được sự tình nói đi ra, là Triệu Hữu Cản tự tay nổ phụ thân hắn chữa bệnh thiết bị, để hắn trước thời hạn rời đi cái thế giới này. Mẹ, loại chuyện này ngươi làm sao có thể nghe một cái lao hộ công nói mò đâu, mặc dù hắn tại nhà chúng ta làm có 34 năm, nhưng Triệu Hữu Cản lại hôn đản cũng sẽ không bắt chúng ta lao cha mệnh làm gia tộc cạnh tranh thẻ đánh bạc, ngài cũng không cần đoán mò. Triệu Mãn Diên phủ nhận nói, nhưng có cản những năm này quả thật có chút bị ma quỷ ám ảnh, nhiều khi ta đều cảm giác hắn không kiềm chế được nỗi lòng để ta cảm thấy lạ lẫm. Tiểu Mãn Mãn à, các ngươi là thân huynh đệ không có sai, nhưng chúng ta dạng này một đại gia tộc, rất nhiều thứ cũng không phải dựa vào thân tình liền có thể triệt để duy trì, ngươi vô luận như thế nào đều muốn cẩn thận. Bạch Diệu Anh trên thực tế càng muốn tin tưởng cái kia lão hộ công nói, có chuyện ta còn không có cùng ngài nói, kỳ thật lao cha đi đêm hôm đó ta ngay tại phòng bệnh. Triệu Mãn Diên lập tức đem chính mình lần kia chui vào phòng bệnh sự tình cho Bạch Diệu Anh giảng thuật một bộ phận. Đương nhiên, Triệu Mãn Diên chỉ nói một bộ phận, là Bạch Diệu Anh nghe vào nội tâm có thể tiếp nhận cái kia một bộ phận, đến nỗi Triệu Hữu Cản ra lệnh để người bị đi chữa bệnh dụng cụ sự tình, Triệu Mãn Diên chưa hề nói. Hắn chỉ nói cho Bạch Diệu Anh, là chính mình tự tay đưa lão cha lên đường. Ân, xem như chăm sóc người thân trước lúc lâm trùng, mà cũng không phải là chính mình cho lão cha cắt mỗi lần nghĩ lại tới chuyện này thời điểm, Triệu Mãn Diên liền có chút đau lòng. Bởi vì hắn quan hệ, cha của hắn ngạnh sinh sinh để bệnh ma lại cha tấn lâu như vậy. Nhưng chính là bởi vì lo lắng cho mình, cho nên một mực không có đi là thật sao? Bạch Diệu Anh kinh ngạc nói. Triệu Mãn Diên có thể nói đến như vậy kỹ càng, Bạch Diệu Anh không thể không tin tưởng hắn nói lời, chỉ là Bạch Diệu Anh vẫn còn có chút lo lắng. Đương nhiên là thật, ta bị Hắc giáo đỉnh tổ chức để mắt tới, không nghĩ liên lụy đến các người, cho nên vẫn luôn không dám lộ diện. Mẹ, ngài cứ yên tâm đi, anh ta nào có ngươi nói xấu như vậy, đoán chừng là cái khác mấy cái tông tộc người nhìn thấy nhà chúng ta xảy ra lớn như vậy biến cố, muốn đánh chúng ta, thế là bắt đầu để người lập loại chuyện này. Triệu Mãn Diên nói. Nghe tới không phải cốt nhục tương tàn, Bạch Diệu Anh giờ này khắc này nước mắt mới từ trong hốc mắt tràn ra ngoài. Chẳng biết tại sao, nghe tới Triệu Mãn Diên nói chân tướng sự tình, Bạch Diệu Anh cả người đều theo tuyệt vọng trong thống khổ bốc ra, không khí trở nên tươi mát, vẹn nhìn bóng đêm cũng đẹp đến nỗi người nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Triệu Mãn Diên phụ thân bệnh nặng sự tình, Bạch Diệu Anh nội tâm không thể nào tiếp thu được, vì vô pháp tiếp nhận, chung quy có tâm lý chuẩn bị, biết hắn có thể sống ở trên cái thế giới này thời gian cũng không nhiều. Nhưng nếu là bởi vì Triệu Mãn Diên phụ thân bệnh nặng dẫn phát gia đình loại này đấu tranh cùng chém giết, Bạch Diệu Anh sẽ tuyệt vọng đến nỗi ngay cả sống sót dũng khí đều không có. Hiện tại Bạch Diệu Anh có thể triệt để buông xuống tâm, mà lại hai đứa con trai đều thật tốt. Triệu Mãn Diên nhìn thấy mẫu thân mình cảm xúc có chuyển biến tốt, trong lòng cũng là có chút đã thả lỏng một chút. Hắn không có ý định nói cho mẫu thân sự thật, kỳ thật làm sao không phải bởi vì hắn sợ hãi mẫu thân mình tiếp nhận không được sự thật này. Trọng yếu nhất chính là, hắn bây giờ đã có đầy đủ năng lực đi để tất cả những thứ này biến thành thật dưới tình huống, hắn liền càng là sẽ không để cho mẹ của mình vô duyên vô cớ thương tâm. Đừng có lại suy nghĩ lung tung, thật tốt dưỡng bệnh, ăn cơm thật ngon, không chừng qua mấy năm ngươi liền có tôn tử tôn nữ, đến lúc đó còn trông cậy vào ngài giúp chúng ta mang bé con đâu, nếu là không có ngài, đời ta là không muốn tiểu hài. Triệu Mãn Diên vừa cười vừa nói. Bạch Diệu Anh không chút khách khí đập Triệu Mãn Diên chán, thở phì phì mắng, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, không cho chúng ta Triệu ra thêm 7-8 người đình, ngươi xứng đáng những cái kia bị ngươi họa hại cô nương sao? Triệu Mãn Diên nuôi chim hoàng yến chuyện này, Bạch Diệu Anh ngược lại là một chút không ngần ngại. Chương 852. Triệu Mãn Diên hoang luôn, đại trương 2, chương 852. Triệu Mãn Diên hoang luôn, đại trương 2, nữ nhân khả năng chính là như thế, trợ phu của mình nếu là có loại chuyện này, tất nhiên là không thể đồng ý, nhưng nếu là lời của con trai mình, giống như lại là không có một chút vấn đề. Đối với này, Triệu Mãn Diên đối với này vẫn như cũng là lập loè cười một tiếng. Bạch Diệu Anh không có cùng hắn xoắn xuýt cái này, ngược lại là nói, cùng ta nói một chút những năm này sự tình a. Triệu Mãn Diên cũng là đến hào hứng, vui dạo dựng nói, ta chọn những cái kia kích thích cùng ngươi nói. Ai muốn nghe ngươi những cái kia phong hoa tuyết nguyệt sự tình? Bạch Diệu Anh tức giận. Cái gọi là kích thích sự tình, đơn giản chính là thai họa đến cái gì cực phẩm nữ hài thôi. Loại chuyện này, Bạch Diệu Anh tự nhiên không muốn đi nghe. Ai nha, ngươi hiểu lầm, là loại kia cứu vớt thương sinh, giữ gìn hòa bình thế giới đại sự. Triệu Mãn Diên nói, ngươi còn có thể làm loại sự tình này? Bạch Diệu Anh nhướng mày đến, một bộ rất hoài nghi bộ dáng. Nàng vẫn luôn không có cảm thấy con trai mình có thể làm loại chuyện này, nhưng vẫn là nghiêm túc làm lên một thính giả. Có câu lời nói thật tốt, liền xem như nhi tử khoác lác đất, làm mẹ cũng là sẽ cổ vũ. Huống chi là biết nhi tử khởi tử hoàn sinh Bạch Diệu Anh, tự nhiên càng muốn nghe những này ngồi trò chuyện thật lâu. Triệu Mãn Diên phát hiện Bạch Diệu Anh đã vây được hơi híp mắt lại, nhưng lại như cái không chịu ngủ hải tử, phải đem cố sự nghe xong. Triệu Mãn Diên dịu nàng đến trong phòng, đưa nàng giao cho y tá. Ta trận này đều sẽ tại Vân Ninh, tùy thời đều có thể đến xem ngài, ngài trước tiên ngủ đi, thật tốt dưỡng bệnh. Triệu Mãn Diên nói với Bạch Diệu Anh, ta nào có bệnh gì, đơn giản là tâm bệnh, hiện tại tâm bệnh đều bỏ đi, còn trắng nhặt một đứa con trai. Bạch Diệu Anh nói, tốt, ngươi nói chuyện đều không có khí lực, đi nghỉ ngơi đi, ta cũng có chút sự tình phải xử lý đâu. Triệu Mãn Diên nói, xử lý chuyện gì? Bạch Diệu Anh tiếp tục hỏi, tựa hồ không nghe xong cái cuối cùng này vấn đề đáp án là sẽ không đi ngủ. Chính là anh ta trước đó đáp ứng ta, chờ ta trưởng thành, liền đem cái nhà này giao cho ta. Cho nên ta hiện tại muốn đi tìm hắn. Triệu Mãn Diên nói. Nghe xong cái này, Bạch Diệu Anh lại có chút bận tâm, thế nhưng là. Yên tâm đi mẹ, ta trước đó nói cho ngươi đều là thật, mà lại, ta tiếp nhận Triệu Thị về sau, hết thể lời đồn chẳng phải tự sụp đổ. Bạch Diệu Anh nhẹ gật đầu, cứ việc nàng không cho rằng Triệu Hữu Cản là tốt như vậy câu thông đối tượng, nhưng chính như Triệu Mãn Diên nói đến như thế, bọn hắn là thân huynh đệ. Mà lại, đây là bọn hắn trước đó liền thương lượng xong. Thuận quay quanh mà xuống cây Ngô Đồng Lâm Sơn nói, Triệu Mạn Diên vừa muốn rời đi viện dưỡng lão, một người mặc màu xanh hoa văn Âu phục nam tử xuất hiện tại trên đường, hắn hai mắt lăng lệ nhìn chăm chú chính đi xuống dưới Triệu Mạn Diên. Triệu Mạn Diên nhìn người nọ cũng không kinh ngạc, hắn trực tiếp hướng người kia đi tới. Người cùng nàng nói đến những lời kia ta cũng nghe được. Màu xanh hoa văn Âu phục thanh âm nam tử trầm thấp vô cùng. Đây chính là ta cùng ngươi khác biệt về bản chất đi, đương nhiên, chủ yếu là ta không hy vọng mẹ ta bởi vì ngươi làm sự tình cảm thấy đau đến không muốn sống, lao cha đi, nàng đã rất khó chịu, ta biết nàng đánh đáy lòng kỳ vọng ngươi là thanh bạch, mà lại ngươi cũng ở trước mặt nàng vẫn luôn biểu hiện được phi thường tốt, ta không hy vọng phá hư nàng đối với ngươi tất cả ấn tượng. Triệu Mãn Diên bình tĩnh nói, không hổ là hảo đệ đệ của ta, cân nhắc đặc biệt chú đáo. Nhìn tại ngươi như thế giữ gìn mức của ta, lần này ta liền không lấy tính mệnh của ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta là một cái sống phóng túng phế nhân, không còn tiến vào trong gia tộc bất cứ chuyện gì, ta có thể cam đoan ngươi đời này an an ổn ổn. Triệu Hữu Cản từ trong rừng đi ra, cùng lúc đó phía sau hắn cũng xuất hiện một đám người mặc màu vàng sẫm tu đạo viện bảo người. Những này màu vàng sẫm tu đạo viện bảo người đều muốn vành nón che khuất trán của bọn hắn, trên mặt càng được thông khí xạ ô gì mặt nạ, hiển nhiên là không nguyện ý để người khác nhìn thấy mặt của hắn. Chỉ là, trên người bọn hắn khí tức đều phi thường cường đại, trong rừng yên tĩnh đến cực điểm, không có một chút côn trùng đều vàng chim gọi, thậm chí trong núi không khí đều rét lạnh phải đóng băng. Đều là một đám đỉnh tiêm cao thủ. Đương nhiên, nếu là đã từng lời nói, tại Triệu Mãn Diên nơi này, bọn hắn xem như cao thủ. Nhưng bây giờ lời nói, hắn Triệu Mãn Diên đối mặt chính là cấm chú, là đế vương. Đến nỗi những này siêu giai tiểu cạ dẻ mì. Ha ha, tính không được cao thủ gì. Đổi lại trước kia, ta cũng có thể đem láo cha lưu cho chúng ta đồ vật đều tặng cho ngươi, nhưng ngươi một chút biểu hiện, thực tế là quá kém, để ta khó mà làm như thế. Triệu Mãn Diên nói, cái kia không có những biện pháp khác, ta không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem ngươi đánh cho tàn phế, lại cho ngươi đi một hoàn cảnh ưu nhã bệnh viện tâm thần. Triệu Hữu Cản nói, lúc đầu đây chính là ta đối với ngươi xử trí, nhưng cân nhắc đến mẹ ta sẽ nghi ngờ, ta quyết định tạm thời tha thứ ngươi. Dù sao ngươi làm hết thể đối với chính ngươi đến nói xác thực đã đến phát rồ tình trạng, nhưng theo trên kết quả tới nói, một, ta không có chết, hai, lão cha cũng là tự mình lựa chọn rời đi. Chúng ta còn có thể miễn cưỡng tụ cùng một chỗ làm người một nhà, chí ít làm bộ cho mẹ ta nhìn. Triệu Mãn Diên nói, ta không cần sự tha thứ của ngươi, ta mới là nắm giữ thế của ngươi, ngươi hẳn là cầu ta, nhìn tại mẹ phân thượng tha cho ngươi một mạng. Triệu Hữu Càn hung hăng nói, không quan trọng, ngươi làm sao đối với ta, kia là ngươi chuyện, ta làm sao đối đãi với chúng ta là ta sự tình. Tốt, mấy người các ngươi trước hết đem Triệu Hữu Càn giam lại, ném hắn đến thủy lao bên trong tỉnh táo mấy ngày, để hắn nghĩ rõ ràng hiện tại đến cùng là ai nắm giữ tình thế. Triệu Mãn Diên búng tay một cái nói, Triệu Hữu Càn không khỏi sửng sốt một chút, coi là Triệu Mãn Diên bên người cũng mang theo đông đảo cao thủ, nhưng rất nhanh liền phát hiện Triệu Mãn Diên bất quá là đang nói chuyện với không khí. Ngươi còn đang chơi ngây thơ như vậy trò xiếc. Triệu Hữu Càn đang muốn chế giễu lúc, đột nhiên hắn cảm giác được có người sau lưng bắt lấy hắn cánh tay. Rắc. Không chờ Triệu Hữu Càn kịp phản ứng, hai tay của hắn liền bị sau lưng hai người trùng điệp gây đến trên lưng, khớp nối đều muốn bị bật gãy, đau đến Triệu Hữu Càn thẳng cắn răng. Các ngươi làm gì? Triệu Hữu Càn quay đầu đi, phát hiện bắt lấy chính mình cánh tay người vậy mà chính là mấy vị kia ám kim tu đạo viện bảo người. Giờ này khắc này Triệu Hữu Càn tràn đầy nghi hoặc. Hắn thậm chí không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Cái thế giới này là đột nhiên biến hóa sao? Làm sao thủ hạ của mình, ngay tại Triệu Mãn Diên vỗ tay phát ra tiếng dưới tình huống, chính là ngoan ngoãn làm theo rồi. Ngươi một mực cùng sát thủ cũng có mật thiết liên hệ, lúc trước tại vẹn mình ra tay với ta hai người kia nội tình ta cũng tra được rõ rõ ràng ràng. Triệu Mãn Diên chậm rãi đi lên phía trước. Hai gã khác ám kim tu đạo viện trường bảo người nhao nhao đi đến Triệu Mãn Diên sau lưng, tất cung tất kính đứng, liền kém hướng Triệu Mãn Diên trực tiếp hành lễ. Không có khả năng, bọn hắn làm sao có thể hiểu chung ngươi, bọn hắn. Triệu Hữu Càn lại giận lại kinh, mấy cái này thế nhưng là hắn trọng kim bồi dưỡng hộ vệ pháp sư A. Triệu Hữu Càn thực tế là khó mà tiếp nhận sự thật trước mắt, hắn không thể nào tiếp thu được đây là thật. Chương 853. Tâm hạ không phải giáo hoàng, là giáo hoàng người thừa kế. Chương 853. Tâm hạ không phải giáo hoàng, là giáo hoàng người thừa kế. 853 triệu thị người thừa kế cái này còn không đơn giản, không hiểu chúng ta, liền phải chết. Ngươi cảm thấy bọn hắn là vì tiền bán mạng, cho bọn hắn đầy đủ cao thủ lao bọn hắn liền tuyệt không có khả năng phản bội ngươi. Nhưng kỳ thật cùng tướng mệnh so ra, bọn hắn căn bản không thèm để ý ngươi có thể cho bọn hắn bao nhiêu tiền. Triệu Mãn Diên lại là không chút hoang mang đi đến trước mặt hắn nói. Các ngươi làm sao có mặt nói mình là sát thủ cung hộ pháp? Triệu Hữu Càn nổi giận nói. Mấy tên sát thủ cung hộ pháp đứng ở nơi đó, giữ im lặng. Sát thủ cung có chính mình chuẩn tắc, tôn nghiêm cùng tín ngưỡng, chỉ tiếc những vật này tại một đầu to như hòn đảo diệt thế huyền quy trước mặt đều không đáng đến nhấc lên. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy qua cái kia quái vật khổng lồ, tại một mảnh biển lớn bên trong giống như màu đen sơn mạch đánh tới, kia là một cái cho dù còn chưa đạt tới đế vương cũng tuyệt đối chênh lệch không xa sinh vật khủng bố. Mà kinh khủng nhất một điểm là, cái nam nhân này phía sau bị kia, đáng sợ hơn. Sát thủ cung mặc dù rất nổi danh, mặc dù cũng các loại dám ám sát, nhưng bọn hắn cho tới nay nhưng cũng rõ ràng, có ít người là không thể trêu chọc. Bởi vì trêu chọc loại kia tồn tại, liền xem như chân trời góc biển, bọn hắn đều sẽ chết không yên lành. Bọn hắn kiếm tiền vì cái gì? Còn không phải liền là vì tu vi, thật vất vả tu luyện tới cấp độ này, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý liền đi chết. Tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì quân nhu, địa vị cũng sẽ có vẻ hơi tái nhợt bất lực. Triệu Hưu Cản tuyệt đối không ngờ rằng chính mình vậy mà như thế dễ như trở bàn tay bị khống chế lại, lúc trước hắn tích lũy nhân mạch, trước đó khống chế tài sản, ở trên thế giới thu hoạch được đủ loại danh hiệu, tại lúc này đột nhiên trở nên có chút không có chút ý nghĩa nào. Nói ném vào thủy lao bên trong, liền không có chút nào có thể hàm hộ. Thủy lao bên trong nước phi thường lạnh, thân thể ngay từ đầu ngâm ở bên trong thời điểm còn không có gì quá lớn cảm giác, nhưng ngâm lâu về sau, loại kia thấu xương thống khổ liền lúc gần lúc hiện, dần dần đến đau đớn khó nhịn. Không có cái gì tia sáng, bối rối mãnh liệt, hết lần này tới lần khác lại bởi vì thủy lao bốc mùi, ở bất hoàn cảnh lại căn bản không khép được con mắt. Triệu Hưu Cản cũng không phải là một tên ma pháp sư, hắn đối với ma pháp tu hành không có một chút điểm hứng thú, thể chất của hắn phi thường yếu, loại này bình thường nhất thủy lao liền có thể để hắn tiếp cận sụp đổ. Cũng không biết trải qua bao lâu, thủy lao mới rốt cục mở ra, một tên mặc tiểu áo tôn trung sơn nam tử trung niên đem Triệu Hưu Cản theo thủy lao bên trong mang ra ngoài. Triệu Hưu Cản mới đi ra khỏi thủy lao, nhìn thấy trên mặt đất một tấm thảm, nổi điên đem thảm tóm lấy, hướng trên người mình khỏa vài vòng, cứ như vậy hắn hay là bị cong đến bờ môi phát tím, hai chân cơ hồ nhấc không nổi bước chân. Khánh thúc vì cái gì hiện tại mới đến cứu ta, không biết hai ngày này ta là làm sao sống sao. Triệu Mãn Diên tên kia ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, hiện tại liền phái người đi đem hắn tìm ra. Triệu Hưu Cản dị thường tức giận nói. Có cần à, là đây kéo dài để ta thả ngươi đi ra, hắn nói mâu thân ngươi bệnh tình đã chuyển biến tốt đẹp, hôm nay liền có thể xuất viện, hắn muốn đi tham gia vẹn mình giới kinh doanh phong hội, không thể đi tiếp phu nhân, để ngươi rửa mặt trang điểm một chút, ăn mặc vừa vặn một chút, đừng để phu nhân lên cái gì lòng nghi ngờ. Khánh thúc nói. Ngươi đang nói cái gì, hắn đi tham gia phong hội, hắn có khả năng kia sao, đáng ghét, ta nhọc nhằn khổ sở góp nhặt những cái kia tài nguyên cùng nhân mạch, hắn vậy mà nhảy ra làm dối. Triệu Hưu Cản có chút cuồng loạn quát. Chính mình mấy năm thành quả lao động bị người cướp đi, đổi lại bất luận kẻ nào đều tiếp nhận không được, chúng chi còn là cái này nhất làm chính mình căm hận đệ đệ. Ngay còn là lý trí một điểm đi, hiện tại trong tộc trên dưới có không ít người đều là nghe hắn, mà lại ngươi không biết là hắn ở trong nước địa vị, đã không kém cỏi bất luận cái gì trên quốc tế cấm chú pháp sư. Còn có một chút, hảo huynh đệ của hắn, cũng chính là Mạc Phạm, nghĩ đến ngài sẽ không có hình ảnh a. Khánh thúc thở dài một hơi nói, liền chỉ cần một Mạc Phạm, không nói trong nước, liền xem như toàn bộ trên quốc tế, cũng sẽ không có nhân loại dám cùng Triệu Mãn Diên vừa mới xuống. Khánh thúc cũng là Triệu thị bên trong lão nhân, trước tiên là Triệu Mãn Diên phụ thân đắc lực trợ lý, trong tộc tất cả mọi chuyện lớn nhỏ hắn cũng đều rõ ràng. Về sau cùng Triệu Hưu Cản, cũng coi là tại Triệu phụ không có ở đây trong vài năm đem hết thể xử lý ngay ngắn rõ ràng. Triệu Hưu Cản đến bây giờ cũng còn không có làm rõ ràng tình cảnh của mình. Triệu Mãn Diên dám để cho hắn tự do, liền căn bản không lo lắng hắn sẽ nhấc lên gió to sóng lớn gì đến, bởi vì hắn cũng không nổi lên được đến sóng gió gì. Chỉ tiếc, Triệu Hưu Cản không hiểu, ở cái thế giới này, thực lực là muốn so quyền lợi trọng yếu hơn. Nhưng làm biết được trước mặt người cũng đã đầu nhập Triệu Mãn Diên một khắc này, Triệu Hưu Cản có chút tức giận, vừa bất đắc dĩ giận dữ hét, "Tốt, tốt, ta ngược lại muốn xem hắn làm sao đi ứng đối những thương hội kia lão hồ ly, ta ngược lại muốn xem hắn như thế nào đi hướng mâu thân của ta bằng dao, lần này giới kinh doanh phong hội hắn làm hỏng, chúng ta Triệu thị ở trên quốc tế liền có thể không gượng dậy nổi, chờ hắn chết, ta nhìn hắn làm sao đi cùng cha ta giao phó." Khánh thúc đối với này chỉ là lắc đầu, hắn không có nói tỉ mỉ hiện thực tàn khốc. Hắn nhiệm vụ chính là để Triệu Hưu Cản đi đón mẹ của hắn, mà lại còn cần hắn phối hợp diễn xuất vẹn minh thương nghiệp phong hội từ Triệu thị thế gia vọng tộc chủ trì, ngũ đại châu thương hội đều tề tụ vẹn minh cùng nhau nghiên cứu thảo luận các đại thương hội tương lai 2 năm phát triển, một mặt là chế định thương hội liên minh một chút hành vi chuẩn tắc, phòng ngừa các đại thương hội ở giữa ác ý cạnh tranh tạo thành tổn thất bên ngoài, một phương diện khác cũng coi là một lần lớn giao lưu, dù sao lần này thương hội liền bạt thẹn ngần thần miếu ẩn thế gia tộc đều sẽ có mặt, lại càng không cần phải nói là đương đại khống chế các lục địa thương nghiệp mệnh mạch tập đoàn thế gia vọng tộc. Kỳ trước vẹn minh thương hội đều là Triệu thị đang chủ trì, năm nay không còn là Triệu Mãn Diên phụ thân, dù sao hắn đã qua đời, mà xem như người nối nghiệp Triệu Hữu Cản, nhọc nhằn khổ sở chuẩn bị mấy năm, chính là vì hôm nay có thể hướng toàn thế giới các đại tập đoàn thủ tịch, các vị quốc gia thương hội hội trưởng, các danh môn vọng tộc người cầm lái, các lớn hoàng thất nhân vật tiêu điểm chính thức biểu hiện ra chính mình. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn còn không có biểu hiện ra cơ hội, chính là bị Triệu Mãn Diên đá xuống đài. Phong hội tổ chức, hoàn toàn mới gương mặt, trẻ tuổi đến nỗi ngay cả bên miệng một chút xíu sợi râu đều không có. Một đầu hơi có vẻ mấy phần không trang trọng tóc vàng, cứ việc một thân tiêu chuẩn màu đỏ thắm áo đôi tôn, dáng người thẳng tắp, khí vũ bất phàm, nhưng như cũ cho tất cả ở đây thương hội đại nhân vật một loại không bền chắc cảm giác. Có thể tại dạng này trường hợp làm chủ cầm người người, không phải long đầu lão đại cũng là đức cao vọng trọng, bọn hắn tuyệt đại đa số người thậm chí ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua người trẻ tuổi này. Mọi người tốt, các ngươi có thể rất nhiều bằng hữu còn không biết ta là Triệu Mãn Diên, Triệu thị thế gia vọng tộc người thừa kế, các ngươi có thể gọi ta Triệu hội trưởng. Triệu Mãn Diên nhìn người đến không sai biệt lắm về sau, làm một cái tự giới thiệu. Những người này đối với Triệu Mãn Diên cũng không lạ lắm, cho dù là một đoạn thời gian rất dài hắn đều rất địa thấp. Nhưng có thể ở trong này, cái kia không có điểm năng lượng, cái kia lại có thể không có điểm tin tức con đường. Cho nên, nghe tới Triệu Mãn Diên ba cái chữ một khắc này, bọn hắn chính là rõ ràng, Triệu thị trời đã triệt để thay đổi. Chương 854. Tâm hạ không phải giáo hoàng, là giáo hoàng người thừa kế, đây là mới một trường, chương 854. Tâm hạ không phải giáo hoàng, là giáo hoàng người thừa kế, đây là mới một trường, nước mưa rồi rào, Adens thành bên ngoài bầu dục hoa trắng loãng không tì vết nở rộ, một đám có một đám màu vàng nhạt nhụy hoa càng là truyền lại đặc biệt mùi thơm ngát. Bất chi bất giác để cả tòa thành đều giống như trở nên như nữ tử khiến người mê say. không ngừng kéo dài thời hạn hoạt thẹn nần thần miếu thần nữ tuyển cử rốt cục muốn tại năm nay tiến hành. Athens thành đám người giống như là kinh lịch một trận vô cùng dài chiến tranh, tối tăm không mặt trời thời gian rốt cục phải kết thúc. Thành nội đứng sừng sững lấy hai tòa pho tượng, chính là đại biểu cho tiến vào cuối cùng tuyển cử hai vị thần nữ người ứng cử. Một vị là Diệp Tâm Hạ, một vị là Yichisa. Yichisa pho tượng tay nắm lấy một cây trường mâu, toàn thân cao thấp đều bao trùm lấy uy vũ khôi giáp, nàng đem chính mình trang điểm thành thắng lợi biểu tượng, hôn trên thân xuống đều lộ ra một cỗ chiến đấu thánh nữ khí tức. Diệp Tâm Hạ pho tượng lại là tay không tấc sắt, nàng tự thân ốm yếu ôn nhu khí chất cũng tại trên pho tượng có hoàn mỹ hiện ra, tay nàng nắm lấy thon dài cành ô liu, một cái tay khác đặt tại trước ngực, thanh tao lịch sự yên tĩnh, đại biểu cho hòa bình cùng trí tuệ. Hai vị thánh nữ đi được đúng là hoàn toàn khác biệt phong cách, đến nỗi cuối cùng mọi người sẽ càng có khuynh hướng loại nào, còn là rất khó có một cái định luận. Có thể khẳng định là thất bại một cái kia, nàng điêu khắc sẽ bị bên trong đập nát. Dị vang giới thánh nữ cuối cùng tuyển cử đến xem, kẻ thất bại cũng sẽ không có cái gì quá tốt hạ chẳng. Dù sao đây không phải cái gì dự thi hoa hậu, Hy Lạp chính quyền cùng Athens lần thần miếu tuyển cử cũng cùng một nhịp thở, đều là lợi ích, cũng là đấu tranh. Nhưng trên thực tế, từ khi biết được thánh thành hủy diệt một chuyện về sau, rất nhiều người chính là đã thấy rõ kết quả. Đó chính là trận này cạnh tranh người thắng sau cùng sẽ chỉ là Diệp Tâm Hạ. Vũ Đại Châu Ma Pháp Hiệp hội tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này đi chạm đến Mạc Phàm lông mày, bởi vì dưới mắt thế giới còn chưa từng ổn định lại. Hai vị thánh nữ vừa mới đọc diễn văn kết thúc, Athens thành bên trong sôi trào khắp trốn, mọi người không kịp chờ đợi hành lễ, muốn trước thời hạn hiệu trùng chính mình thần nữ. Cái này vẹn vẹn là đọc diễn văn, một lần cuối cùng công khai bỏ phiếu, về sau chính là phân hoa tiết, chờ đợi cuối cùng tuyển cử kết quả. Cùng nhau trở về tới mặt thẹn nần trong thần sơn, không rộng không hẹp trên đường, cái khác nữ hầu đều đã rời đi, chỉ còn lại Yichisa cùng Diệp Tâm Hạ, các nàng sẽ ở phía trước giao lộ tách ra, riêng phần mình trở về chính mình thánh nữ điện. Yichisa ngừng tại giao lộ, xoay người lại. Cho tới nay ta đều lầm một sự kiện, kia đại khái chính là vì gì ngươi có thể nhanh như vậy trưởng thành là đại thụ che trời nguyên nhân. Yichisa nói với Diệp Tâm Hạ. Diệp Tâm Hạ cũng xoay người lại, nghi hoặc không hiểu nhìn xem Yichisa. Ta thừa nhận, trận kia âm mưu là ta thiết kế, là ta đưa ngươi thiết kế thành Hồng Y giáo chủ Táp Lãng, ta biết ngươi cùng Táp Lãng quan hệ máu mủ. Yichisa thẳng thắn nói. Mọi người trong lòng đều hiểu. Diệp Tâm Hạ cũng không kinh ngạc. Nhưng ta cũng không phải là tại vu hãm ngươi, chỉ là ta từ đầu đến cuối lầm một sự kiện. Yichisa ánh mắt từ đầu đến cuối không có theo Diệp Tâm Hạ trên thân rời đi. Sự tình gì? Diệp Tâm Hạ không hỏi. Ngươi không phải Hồng Y đại giáo chủ, ngươi Diệp Tâm Hạ là giáo hoàng. Yichisa ngữ khí kiên định nói. Yên lặng thật lâu, Tâm Hạ hai tay nhẹ nhàng thả ở trên lan can, không có đi để ý tới Yichisa lên án. Không có chuyện khác, ta đi về nghỉ trước. Tâm Hạ quay lưng lại thời điểm, mới đối Yichisa nói ra câu nói này. Yichisa nhưng không có xê dịch bước chân, con mắt của nàng tựa như là một đầu trong rừng xà vương nhìn chăm chú, nhìn không chuyển mắt, càng giống như muốn đem Diệp Tâm Hạ theo túi ra đến linh hồn triệt để xem thấu. Ông nhưng ngay lúc này, tại trung quanh của các nàng một trận không gian ba động truyền ra. Cái này đột nhiên không gian ba động phía dưới, Yichisa cũng tốt, Tâm Hạ cũng tốt, tất cả giật mình. Phải biết, đây chính là bạt thẻ nần thần nữ phong, loại địa phương này, ai có năng lực vận dụng không gian chi lực. Trong lúc nhất thời, hộ vệ Tâm Hạ cùng Yichisa thuộc hạ cũng là nhao nhao chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không cần khẩn trương. Mà vừa lúc này, Mạc Phàm thanh âm từ đó truyền ra. Sau một khắc, thân ảnh của hắn cũng là xuất hiện tại các nàng bên người. Khi thấy Mạc Phàm một khắc này, Tâm Hạ là mừng rỡ, nhưng Yichisa lại là lông mày càng thêm quá chặt. Chính là bởi vì Mạc Phàm cái này không an phận nhân tố, mới có thể để nàng cục diện trở nên bị động như thế. Không cần nhìn ta như vậy, giữa chúng ta kỳ thật không có bất luận cái gì tranh chấp. Mà lại, ngươi không phải suy nghĩ giáo hoàng là ai nha, ta đến nói cho ngươi đáp án này. Mạc Phàm nói. Yichisa bản thân liền tiếp nhận không được thần hồn lực lượng. Có thể nói, dù chỉ là thần hồn chi quang chiếu dọi xuống, nàng đều sẽ bị trực tiếp giết chết. Cho nên, nàng căn bản chính là cảm thấy Tâm Hạ là người của giáo đình, cho nên không muốn nàng trở thành giáo hoàng thôi. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần đem Tâm Hạ giết chết, như vậy nàng hoàn toàn có thể rơi vào trong hắc ám, và thẹn ẩn thánh nữ sẽ một lần nữa bồi dưỡng. Yichisa hỏi, ngươi là có ý gì? Ngươi đoán không sai, nhưng cũng đoán sai. Mạc Phàm nói. Yichisa lông mày càng thêm nhíu chặt, nàng trong lúc nhất thời hoàn toàn không rõ Mạc Phàm đến cùng ý gì. Tâm Hạ không phải giáo hoàng, nhưng Tâm Hạ cũng không phải cùng giáo hoàng một điểm liên quan đều không có. Nói Mạc Phàm nhìn về phía Tâm Hạ, lại nói tiếp, tuổi nhỏ thời điểm ngươi, từng bị mẹ của ngươi Diệp Thường đưa đến giáo hoàng vị trí, cũng chính là giáo đình thánh đường. Ở nơi nào, nàng nói ra trong thân thể ngươi có được mặt thẹn nần thần hồn, chỉ cần thật tốt bồi dưỡng lời nói, ngươi chính là có thể trở thành giáo hoàng cùng thần nữ cùng tồn tại người. Tâm Hạ ngây ra một lúc, lời này nếu là những người khác nói, Tâm Hạ sẽ không tin tưởng. Nhưng là nói ra những lời này người, là Mạc Phàm. Trong lúc nhất thời, nàng cũng là không thể không đi tin tưởng đây là thật. Bởi vì Mạc Phàm căn bản sẽ không lừa gạt nàng. Ngươi đều nói như vậy, ngươi còn muốn để nàng trở thành giáo hoàng. Yichisa lúc này nói. Tâm Hạ còn là Tâm Hạ, nàng liền xem như có cái thân phận này, nàng cũng không phải là giáo hoàng. Mạc Phàm lại là nói tiếp. Yichisa lần nữa nhíu mày. Chỉ là, không đợi Yichisa mở miệng lần nữa, Mạc Phàm chính là nói thẳng, mà lại, ta biết giáo hoàng là ai. Ngươi biết giáo hoàng là ai. Nghe tới Mạc Phàm lời này một khắc này, Yichisa cả người đều là dừng lại. Lấy Mạc Phàm thân phận bây giờ, thật sự là hắn không có gì tốt nói láo. Bởi vì thực lực của hắn đủ để chấn áp thế gian này hết thảy. Thánh thành chính là lớn nhất địch thủ, nhưng thánh thành bây giờ liên nổ đều chưa từng còn lại, một người có thể hủy diệt một tòa thánh thành, đủ để chứng minh Mạc Phàm khủng bố. Là ai? Ý Chi Sa vội vàng hỏi. Nàng sớm đã có suy đoán, giáo hoàng khả năng liền giấu kín ở bên người. Nhưng nàng vẫn luôn không xác định, cái này giáo hoàng đến cùng là ai, nàng thậm chí nhận định Diệp Tâm Hạ chính là cái kia giáo hoàng. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là như thế, Diệp Tâm Hạ cũng không phải là giáo hoàng. Nàng chỉ là giáo hoàng người thừa kế. Như vậy chân chính giáo hoàng, lại là ai? Rất gấp, Ý Chi Sa rất gấp, qua nhiều năm như vậy, nàng còn là lần đầu như thế gấp. Chương 855. Điện mẫu chính là giáo hoàng chương 855. Điện mẫu chính là giáo hoàng Ý Chi Sa nhìn về phía Mạc Phàm, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, vậy ngươi ngược lại là nói, là ai? Một cái ngươi xem như rất quen thuộc, mà lại ở trong cái mặt thẻ lần này địa vị còn rất cao người. Mạc Phàm đáp lại một câu. Ý Chi Sa nghe vậy dừng lại, Mạc Phàm mặc dù vẫn là không có nói ra là ai, nhưng địa vị rất cao. Mà lại, chính mình còn rất quen thuộc. Nàng cẩn thận đem hoài nghi đối tượng từng cái sàng chọn. Cuối cùng, Ý Chi Sa ánh mắt lần nữa dừng lại ở trên thân của Tâm Hạ. Mạc Phàm thấy thế, không khỏi nhíu mày. Nữ nhân này nàng chẳng lẽ lại còn là đang hoài nghi Tâm Hạ? Lời của mình, nàng vậy mà đều không tin. Hắn lớn Mạc Phàm, là loại kia sẽ cầm loại chuyện này người nói lắm mà. Đang lúc Mạc Phàm muốn nói thẳng ra là điện mẫu, lúc này, Ý Chi Sa lại là trước tiên mở miệng. Nghe tới Ý Chi Sa nói tới người một khắc này, mọi người ở đây đều là sững sờ. Ở trong đó, tự nhiên cũng bao quát Tâm Hạ. Duy chỉ Mạc Phàm, không có bất luận cái gì ba động, chỉ là bình thản gật đầu. Không sai, chính là các ngươi điện mẫu, trên thực tế, nàng chính là giáo đình giáo hoàng. Các ngươi một mực đang tìm tung tích của nàng, thế nhưng là, các ngươi lại chưa từng rõ ràng, nàng kỳ thật vẫn luôn ở bên người của các ngươi. Mạc Phàm cố ý lại bổ sung một câu, chuyện này, bao quát giáo đình rất nhiều hồng ý đi, đều cũng không rõ ràng. Vậy ngươi như thế nào biết được? Loại chuyện này, Mạc Phàm một cái nhân viên ngoài biên chế, làm sao có thể hiểu rõ nhiều như vậy? Lãnh tướng xem như số lượng không nhiều biết chân chính giáo hoàng hồng y giáo chủ, mà hắn là chết trong tay ta. Điểm này, ta nghĩ ngươi hẳn là không phải không biết ta. Mạc Phàm hỏi ngược một câu. Lãnh tướng bị Mạc Phàm đánh giết chuyện này, trên quốc tế rất nhiều người đều rõ ràng. Ý Chi Sa đương nhiên cũng biết chuyện này. Chứng cứ đâu? Ý Chi Sa lại hỏi. Nàng không phải không tin điện mẫu là giáo hoàng. Chỉ có điều, hắc giáo đình cơ hồ tất cả mọi người ẩn giấu, bọn hắn có thể là trong văn phòng biên chức, có thể là ma pháp trong hiệp hội hạch tâm, càng có thể là giới chính trị bên trong người lãnh đạo. Tại bọn hắn không có bại lộ chính mình bản tính trước đó, bọn hắn cùng đại chúng không có bất luận cái gì phân biệt, mà đây cũng chính là hắc giáo đỉnh khó khăn nhất trừ tận gốc địa phương, bọn hắn tại làm ác trước đó thậm chí có thể là bên cạnh ngươi thiện lương nhất tin cậy nhất người. Một cái áo đen giáo sĩ, thân phận của bọn hắn ẩn tàng đều để thẩm phán hội, ma pháp hiệp hội, thánh tài viện sức đầu mẹ chán, lại càng không cần phải nói là áo lam chấp sự, trưởng giáo, hồng y đại giáo chủ, dẫn độ thủ, thậm chí giáo hoàng. Loại tình huống này, nàng tự nhiên không cách nào một câu liền tin tưởng Mạc Phàm. Hắc xúc yêu. Mạc Phàm ngay sau đó nói, người biến thành hắc xúc yêu về sau, liền không cách nào khôi phục lại nguyên dạng, duy nhất pháp môn nắm giữ tại Bạt Thẻ Nần thần miếu thần nữ trên tay. Mà thông qua điều này, ta rất sớm đã hoài nghi tới, giáo hoàng xuất từ Bạt Thẻ Nần. Ý Chi Sa trầm mặc một lát, đối với hắc xúc yêu loại sinh vật này, nàng tự nhiên không xa lạ gì, thậm chí có thể nói, rất quen thuộc. Bởi vì từng có một đoạn thời gian, nàng từng chết đuổi theo giáo đình người không thả. Mạc Phàm nói tới cùng phỏng đoán, để nàng không cách nào hoài nghi. Cho nên, cho tới nay, giáo đình giáo hoàng đều ở bên người. Nhưng bất luận là nàng, còn là Vân Thái, vậy mà đều không từng có mảy may phát giác. Thậm chí, Ý Chi Sa ban sơ càng là cảm thấy điện mẫu nâng đỡ Diệp Tâm Hạ chỉ là bởi vì Văn Thái, là bởi vì một loại yêu ai yêu cả đường đi tâm lý. Coi như điện mẫu mới là giáo hoàng, thế nhưng là ngươi cũng nói nàng Diệp Tâm Hạ là giáo hoàng người thừa kế. Ý Chi Sa lúc này nói, Mạc Phàm liếc nhìn Tâm Hạ, nói rất chân thành, nàng chính là Tâm Hạ, xưa nay không là ai khôi lỗi, càng không phải là ai có thể tả hữu Tâm Hạ. Theo Ý Chi Sa, Mạc Phàm đây chính là ngu xuẩn ý nghĩ, bởi vì ngu yêu mà ảnh hưởng phán đoán. Bất quá rất nhanh, Ý Chi Sa chính là quay người muốn đi điện mẫu vị trí. Nàng không nghĩ suy nghĩ tiếp những này có không có. Nếu biết giáo hoàng là ai, như vậy đầu tiên muốn làm, đương nhiên là đem hắn đánh chết. Nàng cũng là thật tại nhằm vào người của giáo đình. Chỉ là, sống tới về sau, chỉ cảm thấy Tâm Hạ mới là giáo đình giáo hoàng, cho nên nàng mới không có nhằm vào những cái kia con tốt nhỏ. Thế nhưng là, hiện tại lời nói, liền khác biệt. Trước đem chân chính giáo hoàng cầm xuống, đến nỗi Diệp Tâm Hạ sự tình, hoàn toàn là có thể về sau thả một chút. Mà Phàm thấy Ý Chi Sa như vậy xúc động, khóe miệng hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Hắn một bước tiến lên, quanh thân tản mát ra một loại làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng cường đại khí tràng, nguyên bản vội vàng muốn đi Ilya Chisa, lại giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, bước chân dừng lại. Ilya Chisa, chớ nóng vội đi chịu chết. Mạc Phàm thanh âm trầm thấp lại tràn ngập lực uy hiếp, ngươi cảm thấy lấy điện mẫu thủ đoạn, cứ như vậy bệ vệ tiến lên, ngươi có thể thương nàng mảy may. Ilya Chisa bỗng nhiên quay người, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, ngươi cảm thấy một cái điện mẫu có thể đem ta như thế nào? Ilya Chisa thật đúng là chưa từng cho điện mẫu để vào mắt. Mạc Phàm hai tay ôm ngực, thần sắc bình tĩnh, ngươi đã mất đi đã từng ưu thế, ngươi cũng không phải lúc trước thần nữ, không nói những cái khác, các ngươi bạt thẻ nẩn mấy cái ẩn thế tộc đàn coi như nắm giữ trong tay của đối phương. Tại không có tuyệt đối chứng cứ xuống, ngươi dạng này lỗ mãng tiến lên, đơn giản chính là bạt thẻ nẩn nội bộ một lần sống mái với nhau. Đến cuối cùng, được không bù mất nha. Ý Chi Sa mặc dù không thích nghe câu nói này, nhưng là, nàng cũng không thể phủ nhận, Mạc Phàm nói tới chính là một sự thật. Nàng không còn là lúc trước thần nữ, bây giờ nàng chỉ là một cái thánh nữ. Đang thức tỉnh thời điểm, nàng không thành công nhất cử đoạt lại bạt thẹn nần quyền lực, liền đại biểu cho địa vị của nàng sớm đã không bằng lúc trước. Mà tại không có mới thần nữ sinh ra trước đó, điện mẫu địa vị còn là khó mà dung chuyển. Ngươi muốn làm thế nào? Y Dĩ Chi Sa lại tràn đầy hồ nghi nhìn Mạc Phàm, ngay thẳng nói, ngươi muốn trợ giúp bạt thẹn nần, gây nên lại là cái gì? Mạc Phàm tràn đầy khinh thường nói, ngươi cảm thấy liền ta bây giờ ở trên quốc tế địa vị cùng thực lực, cần âm mưu quỷ kế gì đến thu hoạch khống chế các ngươi bạt thẹn nần quyền lực? Nếu không phải thánh thành một trận chiến đã bị hắn làm một lần thanh lý, hắn muốn giữ lại một chút nhân loại cao tầng chiến lực. Mạc Phàm hoàn toàn là có thể đem điện mẫu cùng cái kia 9 cái gia tộc đều nổ tận gốc. Nhưng thế giới như thế lớn, cũng không phải là chỉ có một cái hắn chính là có thể thủ hộ. Thánh thành đánh một trận xong, các nơi trên thế giới cường giả chính là đã xa xa không đủ. Cho nên, chỉ cần không phải những cái kia thật đầu nhập hắc giáo đình, Mạc Phàm cảm thấy có thể không giết còn là không giết tốt. Cho dù là lại không hành động, một cái siêu giai pháp sư, đó chính là có thể giải quyết một tòa thành thị phiền phức. Trên thế giới, siêu giai pháp sư bản thân liền không nhiều, thánh thành đánh một trận xong, châu Âu phương diện này ảnh hưởng đích thật là đặc biệt lớn. Mạc Phàm hủy diệt thánh thành, đối với nhân loại lâu dài tới nói chuyện tốt, thế nhưng là lập tức lại không phải như thế. Châu Âu dưới mắt tình trạng, hoàn toàn có thể nói xem như hỏng bét tấu. Chương 856. Trung tầng thiếu thốn. Chương 856. Trung tầng thiếu thốn. Căn cứ hắn theo các phương con đường tập hợp được đến tin tức nhìn, toàn bộ châu Âu trên đại lục rất nhiều quốc gia giờ phút này đều hãm sâu tại trong vũng bùn, ở vào một loại nước sôi lửa bỏng gian nan trạng thái. Trên đường phố tràn đầy trôi dạt khắp nơi dân chúng, trong thành thị vật tư thiếu thốn, khủng hoảng cảm xúc như khói mù bao phủ mỗi một tấc đất. Mà tạo thành cái này một nghiêm trọng tình huống xuất hiện mấu chốt nguyên nhân, chính là cao tầng chiến lược thiếu nghiêm trọng. Thánh thành tồn tại thời điểm, pháp sư mặc dù trong ngày thường tổng bị dân chúng lên án không làm cái gì hiện thực, tại thành thị thường ngày vận chuyển bên trong tựa hồ không có phát huy rõ rệt tác dụng, nhưng tại đứng trước sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, bọn hắn chí ít còn có thể đứng ra. Phải biết, có một vị siêu giai pháp sư tọa trấn một tòa thành thị, cái kia ý nghĩa là không như bình thường. Siêu giai pháp sư vốn có chính là một cái tiểu thành thị xa xa không có lực lượng, đủ để ứng đối các loại yêu ma tộc đàn xâm nhập. Làm yêu tộc quân tập, vô luận là phô thiên cái địa hồng thủy, còn là che khuất bầu trời ma thú triều, siêu giai pháp sư đều có năng lực thi triển đủ để chém đầu hủy diệt ma pháp, ngăn cơn sóng dữ. Cho dù là cao giai pháp sư, cũng có thể bằng vào tự thân lực lượng phối hợp, hiệp trợ chống cự yêu tộc thống lĩnh, thủ hộ thành thị. Nhưng đáng tiếc chính là bởi vì thảm thiết thánh thành một trận chiến, toàn bộ châu Âu chiến lược cách cục phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tại trận kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần trong chiến đấu, ma pháp kia sáng chiếu sáng bầu trời đêm, nhưng cũng mang đi vô số cường đại pháp sư sinh mệnh. Đừng nói là chân quý nhất siêu giai pháp sư, liền ngay cả cao giai pháp sư đều vẫn lạc toàn bộ châu Âu tháng 4 năm năm không chỉ số. Đại lượng kinh nghiệm phong phú, thực lực mạnh mẽ pháp sư chết trận, khiến cho từng cái thành thị tại đối mặt theo nhau mà tới phiền phức lúc, trở nên yếu ớt không chịu nổi. Chính là bởi vì bết bát như vậy hiện trạng, mà phàm tại đối mặt bạt thẹn nần dưới tình huống, mới không có tùy tiện trực tiếp độc thủ, nếu như có thể, hắn tự nhiên là muốn để bạt thẹn nần trực tiếp quy nạp ở trong tay của tâm hạ. Nếu như một lần nữa đại quy mô thanh tẩy hành động, vốn là bởi vì chiến lược hao tổn mà hỏng bét cực độ nhân loại hiện trạng, không thể nghi ngờ sẽ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, trở nên càng thêm bi thảm không chịu nổi. Vô số người có thể sẽ tại hỗn loạn cùng trong chiến tranh mất đi sinh mệnh, nguyên bản liền lung lay sắp đổ trật tự xã hội sẽ triệt để sụp đổ, nhân loại có lẽ đem lâm vào vạn kiếp bất phục được sâu. Biến đổi là chuyện tốt, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng nó tựa như hồ điệp phá kén, cần kinh nghiệm một đoạn thống khổ thuế biến. Trật tự cũ đánh vỡ cùng trật tự mới thành lập, thường thường nương theo lấy mâu thuẫn, xung đột cùng dãy rủa, trong quá trình tất nhiên sẽ có thật nhiều người khó thích ứng, nhưng đây cũng là đi hướng tân sinh đường phải trải qua. Vậy ngươi vì cái gì? Y Dĩ Chi Sa mặt mũi tràn đầy hoang mang, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Mạc Phàm, thực tế có chút không hiểu nam nhân trước mắt này ý nghĩ. Tại nàng trong nhận biết, Mạc Phàm phong cách hành sự từ trước đến nay quả cảm trực tiếp, thậm chí mang theo vài phần tàn nhẫn, tuyệt không dây dưa dài dòng. Liên nàng hiểu biết Mạc Phàm, hiển nhiên không phải như thế lo trước lo sau. Dựa theo hắn nhất quán tác phong, đối mặt bây giờ bạt thẹn nẩn thần điện như vậy cục diện hỗn loạn, đối mặt cái kia dụng ý khó dò điện mẫu, chẳng lẽ không phải là trực tiếp độc thủ, bằng vào hắn cái kia cường đại đến gần như thực lực khủng bố, đem điện mẫu biến mất ở vô hình. Đến nỗi nói những cái kia là tộc, theo Y Lìa Chi Sa, đối với những người khác tới nói, đích thật là rất mạnh. Thế nhưng là đối với Mạc Phàm tới nói, bọn hắn chỉ sợ V cũng không tính a. Hắn chỉ sợ là tùy tiện, liền có thể đem hắn tàn sát không còn. Nói đến, mấy cái ẩn tộc đã sớm đến nên tiến hành một lần triệt để thanh tẩy thời điểm. Những năm này, bởi vì thần điện không có chân chính trên ý nghĩa thần nữ tọa chấn, những này ẩn tộc liền càng ngày càng không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm. Xa không nói, chỉ cần một tờ OUZS gia tộc, vậy mà gan to bằng trời, công nhiên mạo phạm thánh nữ. Phải biết, bất thể thần điện thánh nữ thân phận cỡ nào tôn quý, mỗi một vị thánh nữ tại tương lai đều vô cùng có khả năng trở thành thần nữ, thống lĩnh toàn bộ bất thể ẩn, thậm chí tại các thế lực lớn ma pháp lĩnh vực có được cực cao quyền lên tiếng. Mà tờ OUZS bất quá là bạt thẹ nần một cái thuộc hạ thế gia vọng tộc, lại mưu toàn chi phối thánh nữ, quả thực là đại nghịch bất đạo, si tâm vọng tưởng. Y Dĩ Chi Sa trong lòng đã sớm đối với những này loạn tượng tức sôi ruột, chỉ là chính nàng cũng không phải là thần nữ, quyền lực trong tay có hạn, lại thêm giáo đình bên kia còn có một cặp chuyện khó giải quyết chưa xử lý, phân thân thiếu phương pháp, lúc này mới một mực không thể đối với những này loạn tượng khai thác tính thực chất biện pháp. Mạc Phàm bất đắc dĩ nhún vai, thần sắc bình tĩnh, nói tiếp, ta chỉ là không nghĩ nhân loại cao tầng chiến lược lại tổn thất một nhóm mà thôi. Ta một người chung quy là không cách nào làm được để cái thế giới này đều an bình. Cho dù lực lượng của ta cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng mọi chuyện tự thân đi làm, không có khả năng vĩnh viễn thủ hộ lấy mỗi một cái góc. Trong giọng nói của hắn lộ ra một tia bất đắc dĩ, kinh lịch nhiều như vậy chiến đấu cùng phân tranh, hắn càng ngày càng rõ ràng cá nhân lực lượng tính hạn chế. Thật sự là hắn có thể một người phụ trách một tòa thành thị an toàn, nhưng cũng bèn bèn chỉ là một tòa thành thị. Không nói các nơi trên thế giới, liền chỉ cần một hoa hạ, hắn một người đều khó mà làm được hoàn toàn thủ hộ. Bây giờ đều đã là toàn dân đều pháp thời đại, là chuyện tốt nhưng cũng là không tốt. Bởi vì, trưởng thành, nhưng cũng không lại chỉ là nhân loại. Giống nhau, yêu ma cũng là có thể hoàn toàn được đến một lần thuế biến. Mỗi một tòa nhân loại thành thị vỡ vụn, đều đem đại biểu cho chính là một lần yêu tộc thuế biến. Đối với yêu ma mà nói, nhân loại bây giờ chính là tốt nhất khẩu phần lương thực. Là có thể so với rất nhiều cao cấp tài nguyên trọng yếu khẩu phần lương thực. Y Chi Sa nghe vậy, trên mặt lập tức hiện ra một vòng cười lạnh, trong tiếng cười mang theo vài phần trào phúng. Mạc Phàm lời này, đích thật là để nàng không nhịn được cười. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Phàm nói lời này thực tế có chút trầm trọng. Nàng cũng không biết, cái kia đã từng đem thánh thành xung quanh mấy ngàn dặm cho một mùi lửa Mạc Phàm, là như thế nào có mặt nói ra những lời này. Đích xác, cái kia một trận kinh thiên địa khiếp quỷ thần chiến đấu đến tột cùng khốc liệt đến mức nào, có lẽ không người biết được toàn bộ chi tiết, nhưng sau khi chiến đấu, không ít người đều tận mắt chứng kiến đến thánh thành xung quanh thảm trạng. Tương đồ, đất khô cằn ngàn dặm, đã từng phồn hoa thành trấn hóa thành phế tích, đại địa bị nóng rực ma pháp lực lượng thiêu đốt đến khô nước, trong không khí còn tràn ngập thật lâu không tiêu tan gây mùi khí tức. Đó là bởi vì cái gì tạo thành, tất cả mọi người là hoàn toàn trong lòng biết rõ ràng. Mặc dù cũng có trong lòng người cảm thấy chất vấn, không muốn tin tưởng Mạc Phàm có được như thế siêu thoát lực lượng, nhưng làm tận mắt thấy thánh thành cái kia một mảnh nhìn thấy mà giật mình hãi cốt lúc, liền có thể tưởng tượng đến lúc ấy chiến đấu tàn khốc cùng kịch liệt, chính vì vậy, cũng càng khó lý giải Mạc Phàm giờ phút này nói tới lời nói này. Mạc Phàm nhìn xem Yichi Sa như vậy nụ cười chế nhạo, chính là có thể rõ ràng nàng đang suy nghĩ gì. Mạc Phàm không có giải thích cái gì, xem không hiểu hắn gây nên, chỉ có thể nói nàng Yichi Sa không nhìn thấy nơi xa. Thánh thành một trận chiến là không cách nào tránh khỏi, nếu là có thể, ta tự nhiên sẽ không thanh tẩy như vậy triệt để. Mạc Phàm nói thật nói, tại cái kia trong đó, tự nhiên cũng là sẽ có rất nhiều người vô tội nhận thai bay bạ gió. Nhưng hắn cuối cùng không phải là bởi vì một người, mà đi từ bỏ đối với nhân loại càng có hy vọng cải biến chương 857. Yichi Sa khốn cục chương 857. Yichi Sa khốn cục. Yichi Sa trên mặt quật cường dần dần rút đi, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, nàng rõ ràng còn như vậy không có chút ý nghĩa nào rằng có nữa, bất quá là phí công. Giờ phút này, vận mệnh của nàng giống như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt, tiếp tục cùng chết, không có phần thắng chút nào. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Yichi Sa thanh âm có chút phát trầm, hỏi ngược một câu. Trong nội tâm nàng rõ ràng, sinh tử của mình hoàn toàn bị đối phương nắm, cho dù lòng tràn đầy kháng cự, cũng không có chút nào phản kháng chỗ trống. Một số thời khắc, khống chế sinh tử cũng không nhất định muốn thông qua máu tanh giết chóc. Tựa như Diệp Tâm Hạ, nàng đã khống chế có thể tùy thời để chính mình lâm vào tuyệt cảnh thủ đoạn, mà lại làm được giọt nước không lọt, để người tìm không ra bất luận sơ hở gì. Loại này bị người áp chế gắt gao cảm giác, để Yichi Sa lòng tràn đầy phẫn uất nhưng lại bất lực tránh thoát, nàng chưa lựa chọn nghe theo Mạc Phàm đề nghị của bọn hắn, không còn cách nào khác. Hết thể làm tương bước thuận tiện, Tâm Hạ trở thành thần nữ ngày ấy, giáo đình sẽ không lại tồn tại ở thế gian. Mạc Phàm hai tay ôm ngực, ngữ khí bình tĩnh nhưng lại mang không thể nghi ngờ, tại kể ra một kiện cố định sự thật. Yichi Sa lông mày nháy mắt lần nữa vận thành một cái chữ xuyên trong ánh mắt để lộ ra cảnh giác cùng bất mãn. Nói tới nói lui, gia hỏa này rõ ràng còn là đối với Vật Thệ Ngần Thần Miếu có ý đồ. Nàng tại Vật Thệ Ngần Thần Miếu kinh doanh nhiều năm, tự nhiên rõ ràng hắn phía sau ẩn chứa to lớn lợi ích cùng quyền lực, Mạc Phàm lời nói này, để nàng ngửi được khí tức nguy hiểm. Ngươi không có tư cách kế thừa Vật Thệ Ngần, Văn Thái Lưu trên thế gian quân cờ, cũng đã sớm vui lòng phục tùng đầu nhập Tâm Hạ. Mạc Phàm khẽ miệng có chút dương lên, mang một tia nụ cười thản nhiên, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Yichi Sa nghe vậy, thân thể chấn động mạnh một cái, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, nhìn chằm chằm Mạc Phàm, giống như là tại nhìn một cái đáng sợ người xa lạ. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Mạc Phàm thậm chí ngay cả chuyện này đều biết đến rõ rõ ràng ràng. Tại nàng trong nhận biết, đây chính là cực kỳ chuyện bí ẩn, Hải Long làm Văn Thái đã từng thân tín, làm sao có thể đem những này cơ mật tiết lộ cho Mạc Phàm? Hải Long, hắn không phải đối với Văn Thái trung thành tuyệt đối sao? Vô số nghi vấn ở trong đầu của Yichi Sa xoay quanh, để nàng nhất thời có chút không biết làm sao. Ngươi không cần đi quan tâm quá nhiều có không có, ngươi chỉ cần biết một sự kiện, Mạc Thệ lần về sau vẫn như cũ có thể để ngươi đến phụ trợ quản lý. Mạc Phàm đi về phía trước hai bước, có chút cúi đầu. Ánh mắt nhìn thẳng Yichi Sa con mắt, ngựa khí vẫn lạnh nhạt như cũ, lại ẩn ẩn để lộ ra một cỗ thượng vị giả uy nghiêm. Yichi Sa không phải tham luyến quyền thế nha, Mạc Phàm trong lòng rất rõ ràng. Để Tâm Hạ ủy quyền cho nàng chính là, dùng tốt như vậy người công cụ, không dùng tỷ phí. Yichi Sa bây giờ tình cảnh, tựa như là bị một cây vô hình dây thừng chăm chú trói chặt lại, liền phản bội quyền lực đều không có. Mặc kệ nàng đã từng tại Vật Thệ Ngần Thần Miếu là bao nhiêu phong quang vô hạn, khống chế bao nhiêu người vận mệnh, bây giờ hiện thực tàn khốc liền bày ở trước mắt, nàng đều muốn biến thành Mạc Phàm trong tay một con cờ. Thử, ngươi muốn khống chế ta? Yichi Sa cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nàng cũng không phải mặc cho người định đoạt quả mềm, như thế nào lại không rõ Mạc Phàm ý đồ. Nhiều năm qua tại quyền lực trong vòng xoáy sờ soạn lần mò, để nàng dưỡng thành mãnh liệt ý thức phản kháng, muốn thuần phục nàng cũng không có dễ dàng như vậy. Không sai, sự thật chính là như thế. Mạc Phàm không e dè, thản nhiên gật gật đầu, trong ánh mắt không có chút nào né tránh, thẳng tắp nên tiếp Yichi Sa ánh mắt, giống như là tại nói cho nàng, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Si tâm vọng tưởng. Yichi Sa sắc mặt nháy mắt trở nên băng lãnh, trong thanh âm mang lạnh lẽo thấu xương, nàng cắn răng, gằn từng chữ nói. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Phàm ý nghĩ quả thực hoang đường đến cực điểm, nàng tuyệt sẽ không tùy tiện khuất phục tại Mạc Phàm khống chế phía dưới. Mạc Phàm nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, không nhanh không chậm quét Y Lý Chi Sa liếc mắt, tựa hồ là sớm đã ngờ tới nàng sẽ có phản ứng như vậy. Ngay sau đó, hắn chậm rãi mở miệng, nếu là nói, ta có thể để ngươi chân chính sống ở cái thế giới này, không chịu đến trắng ma pháp tổn thương, ngươi còn có thể kiên cường như vậy. Câu nói này tựa như một viên quả bom nặng ký, ở trong lòng của Y Lý Chi Sa kích thích ngàn cơn sóng. Trong lòng nàng rõ ràng, một chút cường đại trắng ma pháp đối với chính mình uy hiếp có bao lớn, Mạc Phàm ném ra điều kiện này, không thể nghi ngờ để nàng có chút độc lòng, nhưng nàng kiêu ngạo lại không cho phép nàng dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp. Chẳng lẽ ngươi muốn tùy thời sinh mệnh đều nhận uy hiếp sao? Mạc Phàm có chút nheo mắt lại, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Ilya Chisa. Hắn thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi chữ mỗi câu như là trọng truy đập vào Ilya Chisa trong lòng. Không nói xa, hôm nay ở đây những người này đều đã rõ ràng hiện trạng của ngươi. Mạc Phàm dừng một chút, có chút nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người xung quanh, cố ý cho Ilya Chisa trở lại suy nghĩ thời gian. Lúc này, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, thổi lên trên mặt đất lá rụng, cũng thổi loạn Ilya Chisa tâm tư. Ngươi cũng không nghĩ ngày nào đụng phải bọn hắn trong đó bất cứ người nào uy hiếp a? Mạc Phàm mở miệng lần nữa, nhấn mạnh, trong ánh mắt để lộ ra một tia không thể nghi ngờ cảm giác các bách. Hắn biết rõ, Ilya Chisa là cái cực kỳ kiêu ngạo lại không chế muốn cực mạnh người, nhất không thể chịu đựng được chính là mình vận mệnh bị người khác không chế. Mạc Phàm lời này vừa nói ra, Ilya Chisa cơ hồ là nháy mắt liếc nhìn đám người. Ánh mắt của nàng như là một thanh dao găm sắc bén, theo trên mặt của mỗi người sẽ qua. Mà trừ bỏ Mạc Phàm cùng Tâm Hạ dưới trướng đám người bên ngoài, thuộc về nàng bộ hạ, không có chỗ nào mà không phải là trong lòng run sợ. Bọn hắn đi theo Ilya Chisa hồi lâu, tự nhiên mười phần hiểu rõ tính tình của nàng bản tính. Nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc loại này gây bất lợi cho chính mình sự tình phát sinh. Thế nhưng là, bọn hắn những người này cũng căn bản không muốn biết những này muốn mạng bí mật a. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn lại đối này không thể làm gì. Tại cái này đại lao ở giữa kịch liệt đánh cờ bên trong, cho tới nay hy sinh đều là bọn hắn chút ít này không đáng nói đến tiểu binh sĩ. Bọn hắn tựa như trong gió lục bình, chỉ có thể mặc cho vận mệnh dòng lũ an bài, trong lòng tràn đầy hoảng hốt cùng bất lực, nhưng lại không dám phát ra một tia thanh âm, sợ sơ ý một chút liền sẽ cho chính mình đưa tới họa sát thân. Y Chi Sa giờ phút này đối với Mạc Phàm cũng là cực kỳ căm thù, bởi vì Mạc Phàm rõ ràng chính là tại uy mắng uy hiếp. Càng quan trọng chính là, mặc kệ nàng về sau như thế nào, nàng những này trung thành thủ hạ đều chung quy là sẽ thay đổi nội bộ lục đục. Bởi vì, chính như là bọn hắn hiểu rõ chính mình, Y Chi Sa cũng giống vậy đối với chính mình có nhận biết. Những người này, nàng là tuyệt đối sẽ không giữ lại. Nhưng loại chuyện này, có lần thứ nhất, liền có lần thứ hai. Nàng lại thế nào khả năng một điểm căn cơ cũng không còn lại. Mạc Phàm lúc này là ở trong này nói ra những này, nhưng là về sau a. Nếu là nói hắn trực tiếp ở trên quốc tế công bố, chẳng lẽ nàng còn có thể tàn sát toàn nhân loại? Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Giờ khắc này, nàng đỗng nhiên ý thức được Mạc Phàm đáng sợ, người này cũng không phải là thật chỉ là mãng phu. Chương 858. Nhỏ yếu lại có tiềm lực vị diện, 1, chương 858. Nhỏ yếu lại có tiềm lực vị diện, 1, Ilya Sa phảng phất một tôn bị lửa giận nhóm lửa pho tượng, thẳng vào trừng mắt Mạc Phàm, trong hai con ngươi thiêu đốt lên liệt liệt hỏa diễm, giống như có thể đem bốn phía không khí đều thiêu đốt hầu như không còn. Nàng từ trước đến nay lấy tâm tư kín đáo, trí kế hơn người sừng. Quá khứ trong tuyến nguyện, tại phức tạp quỷ quyệt quyền lực vòng xoáy trong thế giới, nàng đều có thể không chút phí sức, chưa từng lâm vào qua không chịu được như thế hoàn cảnh. Nhưng hôm nay, lại bị trước mắt cái này nhìn như lô mãng xúc động giá hỏa đùa bỡn đầu góc trong váng, như cái để tuyến như tượng gỗ bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, vậy làm sao có thể không để nàng nổi giận đùng đùng, trong lòng ngực cháy hừng hực lửa giận, tựa như muốn đem toàn bộ thế giới đều đốt cháy thành cho bụi, nàng lòng tràn đầy hận không thể đem Mạc Phàm ăn sống nuốt tươi, mới có thể giải cái này mối hận trong lòng. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói? Ilya Chisa cắn chặt hàm răng, gan từng chữ theo răng ở giữa lóe ra câu nói này, ánh mắt kia giống như thực chất, mang như lưỡi dao không tín nhiệm, thật giống như trước mắt Mạc Phàm chính là một cái từ đầu đến đuôi tội ác tẩy trời lừa đảo. Nàng gắt gao nhìn chăm chú Mạc Phàm, ánh mắt lom lom nhìn, tựa hồ muốn dùng cái kia như bức ánh mắt đem hắn xuyên thấu, theo hắn mỗi một cái biểu lộ, mỗi một tia nhỏ xíu phản ứng bên trong, bắt được dù cho bé nhất không đáng nói đến nói dối dấu vết. Mạc Phàm tuyên bố có thể giúp nàng thoát khỏi lập tức cái quỷ dị này lại nguy hiểm tình cảnh, còn có thể không để cho nàng lại thụ cái kia cường đại đến làm nàng linh hồn cũng vì đó run rẩy cao cấp trắng ma pháp ảnh hưởng. Ilya Chisa dưới đáy lòng phát ra cười lạnh một tiếng, đây quả thực hoang đường tới cực điểm. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Phàm bất quá là tại thiên hoa loạn truy nói khoác, miệng lưỡi dẻo quẹo, như toàn dùng những này hư vô mở mịt lời nói lừa gạt nàng. Ilya Chisa trong lòng lại quá là rõ ràng, chính mình bây giờ cảnh ngộ, toàn bái trở thành hắc cám vương thế thân văn thái ban tạo. Nhưng càng nhiều còn là tính mạng của nàng đến cuối cùng, nàng cũng không hận, cũng nguyện ý vì hắn làm việc. Lúc trước, văn thái lấy một loại thần bí hắc cám chi lực, ngạnh sinh sinh mà đưa nàng từ vô tận trong hư vô lôi kéo đi ra, về sau một lần nữa đưa về cái thế giới này. Đang thức tỉnh trước mắt, Ilya Chisa liền khắc sâu lãnh hội đến cái kia cô hắc ám lực lượng cường đại cùng khủng bố, nó đúng như một đầu vô hình lại cứng cỏi vô cùng xiềng xích, chăm chú quấn quanh ở quanh thân nàng, trói buộc nàng mỗi một phần lực lượng, mỗi một tia hành động tự do, để nàng như là hãm sâu vũng bùn, càng dễ rủa hãm đến càng sâu. Văn Thái cũng là bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng có thể lý giải, ca ca của nàng gây nên bất quá chỉ là thủ hộ Mạc Phàm coi như thực lực siêu phàm, lại thế nào khả năng cùng đứng tại vị diện đỉnh, khống chế bóng đêm vô tận hắc ám vương chống lại đâu. Đây chính là liền toàn bộ thế giới ma pháp cũng vì đó rung động, khiến toàn bộ sinh linh nghe tin đã sợ mất mật chúa tể a. Đối mặt Yichisa cái kia có thể ăn người phẫn nộ bộ dáng, Mạc Phàm không chỉ có không có chút nào e ngại, ngược lại thần sắc thoải mái mà nở nụ cười kia bên trong mang một loại để người nhìn không thấu chắc chắn, ngươi kỳ thật sớm đã không còn lựa chọn, không phải sao? Thanh âm dù không lớn, lại như là đất bằng nổ vang kinh lôi, ở bên tai Yichisa ầm vang nổ tung. Yichisa thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, nguyên bản liền nắm chặt tay ngọc giờ phút này càng là vô ý thức nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay trắng bệnh, gân xanh trên mu bàn tay có chút nổi lên, có thể thấy rõ ràng. Trong lòng nàng, phẫn nộ như sôi trào mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào lý trí con đê. Nhưng mà, tại cái này phẫn nộ mãnh liệt phía dưới, một cô thật sâu cảm giác bất lực lại như quần quần sóng ngầm, lặng yên lan tràn ra, cấp tốc đưa nàng bao phủ. Nàng há to miệng, ý đồ phản bác, nhưng yết hầu giống như là bị một cái bàn tay vô hình chăm chú bóp chặt, một chữ cũng nhả không ra. Đích xác, chính như Mạc Phàm nói tới, theo nàng ở cái thế giới này khôi phục một khắc kia trở đi, nàng sẽ cùng tại bị vận mệnh sợi tơ điều khiển khối lỗi, mọi cử động thân bất do kỷ, đã sớm đánh mất bất luận cái gì lựa chọn quyền lợi. Bất luận là nàng, còn là Văn Thái, đều căn bản không có lựa chọn quyền lực. Ta cũng không phải là đang lừa gạt ngươi cái gì, ta là thật có được để ngươi thoát khỏi cái này một phần trói buộc năng lực. Mạc Phàm thần sắc trịnh trọng, lại một lần nữa cực kỳ nghiêm túc nói. Yichisa nghe nói, khoe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng mang nồng đậm trào phúng ý vị khinh thường nụ cười. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Phàm nói tới những lời này, hoàn toàn chính là người si nói ngọng, hoang đường làm cho người khác bật cười. Ngươi không cần như thế, Văn Thái chỉ là Hắc Ám Vương một cái phân thân mà thôi, hắn cuối cùng cũng không phải là chân chính Hắc Ám Vương. Mạc Phàm không chút hoang mang mở miệng giải thích, trong giọng nói mang không che giấu chút nào khinh thị, kia là đối với Hắc Ám Vương phân thân khinh thường, càng là đối với Văn Thái khinh miệt, thậm chí, nói đến khó nghe một điểm, hắn bất quá là bị cầm tù tại Hắc Ám vị diện một cái cao đẳng nô lệ thôi. Mạc Phàm lời nói này đến xác thực tùy tiện, nhưng lại cũng là sự thật không thể chối cãi. Chân chính Hắc Ám Vương là Hắc Ám vị diện tuyệt đối chúa tể, tay cầm Hắc Ám vị diện hết thảy quyền sinh sát, lật tay thành mây trở tay thành mưa, lực lượng thâm bất khả trắc. Hắc Ám Vương có vô số phân thân, Văn Thái vẻn vẹn là trong đó không chút nào thu hút một cái. Mà lại, tại Hắc Ám vị diện cái kia khắc nghiệt lại thần bí dưới quy tắc, Văn Thái làm việc khắp nơi nhận hạn chế, rất nhiều cử động đều thân bất do kỷ, căn bản là không có cách tùy tâm sử dụng. Một cái khi còn sống lòng mang nhân từ, tựa như thánh mẫu nam nhân, sau khi chết lại thế nào khả năng lắc mình biến hóa, trở thành tùy ý làm bậy, việc ác bất tận lệ quỷ. Nói cho cùng, bất quá là hắn không cách nào dựa theo ý nguyện của mình làm việc thôi. Theo Mạc Phàm, Văn Thái dẫn thân vào Hắc Ám vị diện, không thể nghi ngờ là một cái ngu xuẩn cực độ quyết định. Hắc Ám xâm lấn thủy triều sôi trào mãnh liệt, thế không thể đỡ, há lại hắn một người dẫn thân vào Hắc Ám liền có thể ngăn cản được. Loại này lựa chọn, bất quá là thiêu thân lao đầu vào lửa, tìm cái chết vô nghĩa, không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Mạc Phàm vẻ mặt nghiêm túc, mắt sáng như đuốc, chăm chú khóa lại Yichisa, lần nữa nghiêm túc nói, mà ta nắm giữ là hoàn toàn siêu thoát hắn cái này Hắc Ám Vương khôi lỗi lực lượng. Ta có thể chân chính để ngươi cảm nhận được chính mình là tươi sống sống sót tại thế gian này. Hắn thanh âm trầm thấp thuần hậu, lại ẩn chứa lực lượng vô tận, mỗi một chữ đều hung hăng đập vào Yichisa tiếng lòng bên trên, để nàng tâm nhịn không được vì đó rung động. Yichisa tâm run lên bần bật, bình tĩnh mà xem xét, nếu là Mạc Phàm lời nói là thật, thật sự có thể làm được tất cả những thứ này, nàng thực tế không có lý do không động lòng. Tại cái này dài dằng dặc mà cô tịch trong tuyết nguyệt, ai không khát vọng chân chính sống đây này? Giống Yichisa loại này đã từng đứng tại quyền lực đỉnh phong, thỏa thích hưởng thụ qua quyền lực mang đến tôn vinh, khoái cảm cùng hết thể nữ nhân, đối với còn sống khát vọng càng là vô cùng mãnh liệt. Chỉ có còn sống, nàng mới có cơ hội lại lần nữa khống chế hết thảy, những cái kia đã từng thuộc về quyền thế của nàng, địa vị mới có thể mất mà được lại, mà không phải giống như bây giờ, bị nhốt tại Hắc Ám Vương bóng tối phía dưới, biến thành một cái mặc người tùy ý loay hoay khôi lỗi, không có chút nào tôn nghiêm cùng tự do có thể nói. Chương 858. Nhỏ yếu lại có tiềm lực vị diện 2, chương 858. Nhỏ yếu lại có tiềm lực vị diện 2, nhưng mà, lý trí lại như là một chậu băng lạnh thấu xương nước lạnh, nháy mắt đưa nàng trong lòng vừa mới dấy lên cái kia một tia ngọn lửa hy vọng dội tắt đến không còn một mảnh. Yichisa trên mặt hiện lên một tia thống khổ dãy rủa, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ chậm rãi lắc đầu, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thương, không có khả năng, Hắc Ám Vương lực lượng là vô giải. Văn Thái từng chính miệng hướng nàng miêu tả qua Hắc Ám Vương cường đại, đó là một loại chân chính trên ý nghĩa siêu thoát, đã vượt ra thế gian vạn vật quy tắc cùng trói buộc. Tại Yichisa trong nhận biết, chỉ cần không có chạm đến Hắc Ám Vương căn bản, liền vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng vị kia Hắc Ám chúa tể đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Đây chẳng qua là ngươi cảm thấy, là bởi vì ngươi chạm tới cấp độ còn rất thấp. Mạc Phàm có chút ngửa đầu, khoe miệng có chút dương lên, mang một tia nụ cười như có như không, nụ cười kia bên trong tựa hồ ẩn giấu đối với Yichisa vô tri chế giễu. Mạc Phàm trong lòng rõ ràng, Yichisa bị nhốt tại Hắc Ám Vương lực lượng uy hiếp phía dưới, như là hết ngồi đại giếng, chưa hề được chứng kiến chân chính siêu thoát quy tắc lực lượng, cho nên mới sẽ như thế chắc chắn Hắc Ám Vương lực lượng không thể chiến thắng. Văn Thái cũng là như thế đương nhiên, Yichisa cùng Văn Thái kỳ thật còn có một chút càng thêm vô tri, để nàng phục sinh chính là Văn Thái, cũng không phải là Hắc Ám Vương. Tại chính thức Hắc Ám Vương trước mặt, Yichisa nhỏ bé đến như là sâu kiến, thậm chí liền sâu kiến cũng không bằng. Hắc Ám Vương nhu tính, tuyệt không phải vẹn vẹn là cái này nhỏ yếu bị diện. Văn Thái cũng không có làm rõ ràng chuyện này nhân loại vị trí bị diện, tại thế giới ma pháp chín đại vị diện bên trong, không thể nghi ngờ là nhược tiểu nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân loại tuổi thọ quá mức ngắn ngủi. So với vị diện khác những cái kia động một tí sống sót trên vạn năm thậm chí càng lâu sinh linh, nhân loại bất quá có được chỉ là trăm năm tuế nguyệt. Cho dù là Ai Cập cờ hờ UFU, đại hạ cổ lão vương như vậy truyền kỳ nhân vật, cũng chỉ là thông qua thủ đoạn đặc thù trở thành khác loại tồn tại, lại sớm đã không còn là chân chính trên ý nghĩa nhân loại. Nhưng mà, nhân loại dù tuổi thọ ngắn ngủi, nhưng hắn trưởng thành tiềm lực nhưng không có giới hạn. Dù cho chỉ có thời gian trăm năm, chỉ cần tiềm lực của một người có thể có được vô hạn kích phát, liền có thể đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng độ cao. Có thể nói, nếu là cổ lão vương có được Mạc Phàm giờ phút này vốn có hết thảy kỳ ngộ cùng lực lượng, đang trưởng thành trên đường, có lẽ có thể đạt tới cao hơn Mạc Phàm cấp độ. Nhân loại bởi vì hắn đặc biệt tiềm lực trưởng thành, khiến các đại vị diện sinh ra lòng kiêng kỵ. Nhưng cùng lúc đó, nhân loại vị diện lại có được cực kỳ cường đại tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực lượng thần bí mà mơ hồ, khó mà nắm lấy, nhưng chỉ cần tín ngưỡng bất diệt, bị thờ phụng thần minh liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch lực lượng cường đại. Thiên sứ vị diện sẽ giáng lâm thế gian trấn áp ma pháp, nhưng cũng lưu lại thức tỉnh con đường. Hắc Ám Vương thì chậm rãi từng bước xâm chiếm vị diện này, đồng thời cũng tại cùng nhân loại tiến hành trao đổi ích lợi. Chính là tại loại này phức tạp, theo như nhu cầu quan hệ bên trong, nhân loại tại vị diện chèn ép cùng xua đuổi phía dưới ngoan cường mà trưởng thành, tại trong khe hẹp cầu sinh tồn, ở trong khốn cảnh mưu phát triển, không ngừng tìm kiếm đột phá tự thân giới hạn. Mạc Phàm mím chặt đôi môi, lạnh lùng trên khuôn mặt không có một tia dư thừa biểu lộ, không nói hai lời, quanh thân nháy mắt nổi lên nồng đậm hắc ám chi lực. Giờ phút này, bất luận cái gì ngôn ngữ ở trước mặt lực lượng tuyệt đối đều lộ ra tái nhợt bất lực, trong lòng của hắn rõ ràng, chỉ có để Ilichisa thật sự lãnh hội đến cỗ lực lượng này khủng bố, nàng mới có thể chân chính tin phục, mới có thể biết được chính mình cũng không phải là chỉ là ăn nói suông. Hô hô hô, hắc ám chi lực phảng phất sôi trào mãnh liệt màu đen thủy triều, lấy Mạc Phàm làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng cuộn tới. Cỗ lực lượng này bên trong lôi cuốn vô tận áp bách, chỗ đến, không khí đều phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng nghẹn nào. Ở đây mỗi người, cho dù là những cái kia trong ngày thường chỉ phụ trách bưng trà đổ nước nữ hầu, không có chỗ nào mà không phải là siêu giai tu vi, tại thế giới ma pháp bên trong cũng coi là người nổi bật. Nhưng lại tại Mạc Phàm hắc ám chi lực bộc phát trước mắt, các nàng liền giống bị một chậu nước lạnh từ đầu dội đến chân, rõ ràng ý thức được tự thân nhỏ bé cùng yếu ớt. Mạnh, thực tế là quá mạnh. Chắc không được hắn có thể bằng vào lực lượng một người, đem cái kia uy hoàng trắng lệ, tượng trưng cho thần thánh cùng uy nghiêm thánh thành hóa thành một vùng phế tích, cho một buổi lửa. Có được như vậy hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, làm được loại trình độ kia, xác thực dễ như trở bàn tay. Những người này, trong ngày thường cũng coi là kiến thức rộng rãi, cầm chú cường giả phong thái bọn hắn đã từng may mắn mắt thấy. Mà giờ khắc này, ở trước mặt Mạc Phàm, những cái kia từng để cho bọn hắn kính sợ không thôi cầm chú chi lực, lại lộ ra ảm đạm vô quang, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mạc Phàm toàn lực điều động hắc ám chi lực dưới sự bao phủ, Ilichisa chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị một cái vô hình, băng lãnh cự thủ chăm chú bao khỏa, một loại trước nay chưa từng có cảm giác áp bách để nàng hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nàng còn chưa kịp làm rõ suy nghĩ, làm rõ ràng Mạc Phàm rốt cuộc muốn làm gì, đột nhiên, sâu trong thân thể nổi lên một trận ba động kỳ dị. Đó là một loại khó nói lên lời, không cách nào dùng bất luận cái gì từ ngữ đi chuẩn xác hình dung cảm giác, đã lạ lẫm lại làm cho nàng đấy lòng dâng lên một tia âm thầm sợ hãi. Tại cái này phảng phất thực chất hóa cường đại hắc ám chi lực chăm chú bao bảo, Ilichisa bén nhạy phát giác được thân thể của mình chính phát sinh loại nào đó quỷ dị lại khó nói lên lời biến hóa. Mới đầu, đây chẳng qua là một loại cực kỳ nhỏ dị dạng, nhưng theo hắc ám chi lực không ngừng thẩm đấu, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Nàng cơ hồ là có thể cảm thấy được, tại thân thể của mình chỗ sâu nhất, có loại nào đó một mực trói buộc nàng gông xiềng ngay tại lặng yên buông lỏng, tựa hồ sắp bị một cỗ cường đại lực lượng cưỡng ép phá vỡ. Ilichisa cắn chặt môi dưới, ý đồ đè nén xuống trong thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, nhưng cái kia cố đau đớn quá mức mãnh liệt, nàng cuối cùng vẫn là nhịn không được phát ra một tiếng than nhẹ. Trong thanh âm này tràn đầy thống khổ cùng dãy rủa, tại mảnh này bị bóng tối bao trùm trong không gian, lộ ra phá lệ đột ngột lại bất lực. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không cách nào động đậy mảy may mà trừ Mạc Phàm, ở đây những người khác đối với Ilichisa tình trạng không hiểu ra sao. Những cái kia trong ngày thường cùng Ilichisa như hình với bóng, đối với nàng trung thành tuyệt đối bọn thuộc hạ, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng lo âu, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn Ilichisa, nhưng căn bản không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hết lần này tới lần khác, tại Mạc Phàm cái kia khiến người sợ hãi thực lực cường đại trước mặt, bọn hắn tựa như bị thi định thân chú, cái gì đều làm không được. Mạc Phàm trên thân phát ra cường đại lực uy hiếp, giống như một tòa không thể vượt qua núi cao nguy nga, ép tới bọn hắn thở không nổi, toàn thân đều giống như bị đóng băng, liền núc ních chút nào đều trở thành một loại hy vọng xa vời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ilichisa thừa nhận không biết thống khổ. Bọn hắn đều rất rõ ràng, trước thực lực tuyệt đối, bọn hắn những người này, thật là cái gì đều làm không được. Bọn hắn đủ khả năng làm, cũng chính là chờ đợi một kết quả, đến nỗi nói cho cùng là một kết quả ra sao, bọn hắn cũng không rõ ràng. Mạc Phàm vốn không có để ý những người này đang suy nghĩ gì, bởi vì hắn cần thiết người công cụ cũng chỉ là Ilichisa mà thôi. Về phần bọn hắn, chỉ cần để Ilichisa thần phục, bọn hắn sẽ hiểu chuyện. Chương 859, tâm hạ biến hóa, 1, chương 859, tâm hạ biến hóa, 1, loại này có thể làm cho nàng khởi tử hoàn sinh lực lượng, vốn là vi phạm tự nhiên pháp tắc cùng thế giới lẽ thường, nó tồn tại, tựa như là trật tự chi trên tường một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, tản ra khiến người bất an khí tức. Tại Mạc Phàm trong nhận biết, hắc ám chi lực sở dĩ có thể làm đến bực này gần như chuyện ngụy tiên, kỳ thật cùng mặt thẻ nần thần nữ cái kia phục sinh thần thuật có vô số liên hệ. Có lẽ cái này hắc ám chi lực chính là một loại kém hàng nhái, là đối với thần thuật vặn béo vẽ. Nhưng cũng nguyên nhân chính là cái này phục chế quá trình không trọn vẹn cùng thô ráp, hắc ám chi lực đầy sơ hở cùng tí vết, giống như một kiện tràn đầy khe hở đồ sứ, nhìn như hoàn chỉnh, kỳ thực yếu ớt không chịu nổi. Mạc Phàm trong lòng rõ ràng, lấy chính mình trước mắt năng lực, muốn chữa trị hắc ám chi lực những này tí vết, không khác người si nói ngọng. Hắc ám cũng không phải là vẹn vẹn cùng quang minh lẫn nhau hạn chế cân nhắc, này lên kia xuống. Tại trắng ma pháp rộng lớn trong lĩnh vực, đồng dạng tồn tại rất nhiều ma pháp, bọn chúng cùng hắc ám chi lực tương sinh tương khắc, tựa như cổ lão kẻ địch vốn có xưa nay, ở trong tháng năm dài đằng đẵng duy trì lấy vi diệu cân bằng. Tựa như cái kia thần thánh trang nghiêm thần ấn tán dương, lại như cùng hắc ám chúc phúc, đều là trong cái cân bằng này mấu chốt lực lượng. Giờ phút này, Mạc Phàm hết sức chăm chú, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là loại trừ ý chi xa trên thân bám vào hắc ma pháp. Nhưng mà, đối với một cái từng bước vào vực sâu tử vong người mà nói, làm duy trì nàng sinh cơ hắc ma pháp bắt đầu bị một chút xíu bóc ra lúc, đáng sợ tác dụng phụ theo nhau mà tới. Yi Chi Sa thân thể lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ kinh khủng già yếu, nàng nguyên bản dáng người nổi bật, da thịt chặt chẽ, tựa như một viên sung mãn nhiều chất lỏng mật đào, tản ra thành thục mỹ lực, đến nỗi có phải là hay không thiếu phụ, người bên ngoài dù không được biết, nhưng cái kia phần đặc biệt vận vị lại là thật sự. Nhưng hôm nay, tại hắc ma pháp bị tước đoạt trong quá trình, thời gian phảng phất bị gia tốc, làn da của nàng cấp tốc mất đi co giãn, trở nên lỏng nếp vốn, một mái tóc đẹp đen nhánh nháy mắt trở nên tuyết trắng thưa thớt, cả người rất nhanh liền biến thành một cái hình dung tiểu tụy bà lão. Không ai có thể thản nhiên đối mặt chính mình dung nhan biến đổi lớn, Yi Chi Sa cũng không ngoại lệ. Làm nàng bén nhạy phát giác được chính mình bây giờ bộ này dàn mua bộ dáng lúc, nội tâm thống khổ cùng tuyệt vọng như mãnh liệt như thủy triều đưa nàng bao phủ hoàn toàn, loại kia sống không bằng chết cảm giác để nàng gần như điên cuồng. Ngươi làm cái gì? Nàng dốc cạn cả đáy nghiêm nghị đấm thét, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng hoảng sợ. Nhưng mà, Mạc Phàm phảng phất không nghe thấy, không có cho nàng mảy may đáp lại, chỉ là chuyên chú tiếp tục lấy động tác trong tay của mình. Mà ở đây những người khác đều bị Mạc Phàm cường đại khí tràn một mực áp chế, không thể động đậy mảy may, bọn hắn giống như là đưa thân vào một cái vô hình lồng giam bên trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh, lặng lặng chờ đợi kết quả sau cùng. Mạc Phàm khí chàng giống như một mảnh vô hình lĩnh vực, tại vùng lĩnh vực này bên trong, hắn có được tuyệt đối quyền trường khống, những người khác nhất cử nhất động đều hoàn toàn là bị hắn một cái bàn tay vô hình thao túng, chỉ có được đến Mạc Phàm cho phép, bọn hắn mới có thể đánh vỡ cấm chế này, nếu không, cũng chỉ có thể tại cái này giam cầm bên trong bất đắc dĩ giày vò. Giết ta, giết ta. Ý chí sa triệt để sụp đổ, trừ túi ra kịch liệt biến hóa, cái kia sinh mệnh như đồng hồ cắt nhanh chóng trôi qua cảm giác, càng làm cho nàng đau đến không muốn sống. Tại loại này dưới tuyệt cảnh, tử vong đối với nàng mà nói ngược lại thành một loại giải thoát, nhưng vận mệnh lại tàn khốc như vậy, nhiều khi, người ở trước mặt sinh tử, liền cơ bản nhất quyền lựa chọn đều bị tước đoạt. Nàng hoàn toàn lâm vào bị động, tựa như một con dê đợi làm thịt, tùy ý Mạc Phàm tùy ý xử trí, vô luận như thế nào dãy rủa, đều không thể thoát khỏi cái này đáng sợ khung cảnh. Thời gian đang khẩn trương cùng kiềm chế trong không khí từng giây từng phút trôi qua, nửa giờ thoáng qua liền mất, Yichi Sa sớm đã sức cùng lực kiệt, bất lực lại làm bất luận cái gì dãy rủa, nàng lặng lặng hai mắt nhắm lại, chờ đợi cái kia khuất đục tử vong phủ xuống, lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thương. Tâm hạ, thi triển ngươi phục sinh thần thuật. Mạc Phàm rốt cục mở miệng, thanh âm dù không cao, lại mang một loại làm cho không người nào có thể kháng cự lực lượng. Tâm hạ dù không rõ ràng Mạc Phàm đến tột cùng đang nưu đồ cái gì, nhưng đối với Mạc Phàm yêu cầu, nàng từ trước đến nay là nói gì nghe nấy, chưa bao giờ có mảy may chống lại. Theo tâm hạ toàn lực hành động, sau lưng của nàng chậm rãi hiện ra một sợi nhu hòa mà thánh khiết quang mang. Tia sáng này dần dần ngưng tụ, biến hình, cuối cùng hình thành một cái tản ra khí tức thần bí hồn ảnh. Không sai, đây chính là Bạt Thệ Nần Thần Hồn, nó là Bạt Thệ Nần Thần Miếu tự sáng tạo bắt đầu ban đầu liền truyền thừa xuống tôi bảo, ẩn chứa phục sinh thần thuật, càng là ẩn chứa cường đại trắng ma pháp lực lượng. Tâm hạ thao túng thần hồn lực lượng, đem hắn chiếu rọi tại Yichi Sa cái kia đã sắp gặp tử vong trên thân thể. Chuyện thần kỳ phát sinh, Yichi Sa nguyên bản đã triệt để khô héo thân thể, giờ phút này lại như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đại địa, một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Nhưng mà bước cuối cùng này quá trình lại tràn ngập thống khổ, đó là một loại sâu tận xương thủy, thật giống như là muốn đem linh hồn xé rách kịch liệt đau nhức. A, Yichi Sa rõ ràng đã suy yếu tới cực điểm, liền đưa tay sức lực đều không có, nhưng vẫn là nhịn không được phát ra cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết, thanh âm kia quanh quẩn tại mảnh này tĩnh mịch trong không gian, khiến người sợn cả tóc gáy. Tia sáng tiếp tục bao phủ Yichi Sa, thân thể của nàng đang thống khổ trong rẽ rủa dần dần phát sinh biến hóa. Làn da bắt đầu một lần nữa trở nên bóng loáng tinh tế, nếp nhăn một chút xíu biến mất, tóc trắng cũng chậm chậm biến trở về đen nhánh xinh đẹp màu sắc, nổi bật dáng người lần nữa hiện hiện, sinh mệnh sức sống một lần nữa tại trong cơ thể nàng phun trào. Làm tia sáng dần dần tiêu tán, Yichi Sa chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt còn lưu lại thống khổ cùng mê mang. Nàng nhìn xem chính mình một lần nữa trở nên trẻ tuổi hai tay, lại nhìn phía Mạc Phàm cùng Tâm Hạ, bờ môi run nhẹ nhẹ, lại không biết nên nói cái gì. Mạc Phàm thần sắc bình tĩnh, ánh mắt trầm ổn nhìn về phía Yichi Sa, chậm rãi mở miệng, "Yichi Sa, trong cơ thể ngươi hắc ám chi lực dù đã thành công loại trừ, nhưng cái này hắc ám ăn mòn cũng không phải là không có chút nào dấu vết, nó lưu lại thai hỏa ngầm tựa như ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó ưu ác tính, vẫn sẽ tại trong thân thể ngươi ở nút. Trong một đoạn thời gian sau đó, thực lực của ngươi sẽ nhận nghiêm trọng áp chế, không cách nào giống như trước như vậy tùy ý thi triển ma pháp. Bất quá, cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu, chí ít từ nay về sau, chắn ma pháp không còn là treo ở đỉnh đầu ngươi thanh kiếm đà mộ cơ, sẽ không lại đối với ngươi sinh ra uy hiếp, từ giờ khắc này, sinh mệnh của ngươi mới xem như chân chính lại bắt đầu lại từ đầu, thoát khỏi hắc ám lực lượng trói buộc." Yichi Sa lặng lặng nghe, tiến lặng gật đầu, nội tâm như rời sông lấp biển. Chỉ một lát sau trước đó, nàng còn ham sâu tuyệt vọng vũng bùn, tại biên giới tử vong đau khổ dãy rủa, lòng tràn đầy đều là đối tử vong sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Chương 859. Tâm hạ biến hóa 2, chương 859. Tâm hạ biến hóa 2, nhưng hôm nay, vận mệnh lại đến cái 180 độ bước ngoặt lớn, nàng chẳng những trở về từ cõi chết, còn thu hoạch được tân sinh loại này tương phản to lớn để nàng trong lúc nhất thời khó mà hoàn toàn tiêu hóa, phức tạp cảm xúc ở trong lòng xen lẫn, có sống sót sau hai nạn may mắn, cũng có đối với tương lai mê mang. Mà để cho nhất nàng không hiểu chính là, Mạc Phàm đến cùng là như thế nào làm được. Hắc Ám Vương lực lượng, hắn đều có thể làm được chống cự. Yichi Sa hòa hoãn hồi lâu, cảm xúc thoáng bình phục về sau, ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Mạc Phàm, tràn đầy nghiêm túc hỏi ra để ở đây tất cả mọi người trong lòng siết chặt. Ngươi đã cứu ta, liền không lo lắng về sau ta lại cướp đoạt nha đầu này mặt thẹn nần thần hồn. Trong nội tâm nàng rõ ràng, bây giờ thần hồn đối với chính mình đã vô hại chỗ, nếu có thể cướp đoạt, cái kia nàng liền có thể trở thành tập mặt thẹn nần thần hồn cùng phục sinh thần thuật vào một thân chân chính thần nữ, quyền lực cùng lực lượng đều đem đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Thanh âm của nàng tại trống trải trong lối đi nhỏ quanh quẩn, mang một tia mê hoặc, cũng mang đối với trước kia chấp niệm cuối cùng dãy rủa. Mạc Phàm nghe xong, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng mang theo nụ cười dễ cợt, nhún vai, thoải mái mà nói, ngươi suy nghĩ nhiều, làm ngươi thức tỉnh một khắc này, chúng ta cũng còn bình yên vô sự đứng ở chỗ này, nên rõ ràng, đời này ngươi những cái kia không thực tế nguyện vọng đều nhất định thất bại. Hai tay của hắn nút túi, nói rất là tùy ý, nhưng cũng là một sự thật. Thời kỳ đó, Ichisa cũng không thể đem bọn hắn như thế nào. Vật đuổi sao rời, bọn hắn hôm nay sớm đã xưa đâu bằng nay. Ma Phàm thực lực tăng nhiều, thể nội ma pháp lực lượng giống như sắp phun trào núi lửa, sôi trào mãnh liệt. Hắn mỗi một lần hơi xuất thủ, đều là có thể gây nên không gian xung quanh rất nhỏ rung động. Bây giờ hắn, vô luận là tại ma pháp tạo nghệ còn là tâm trí bên trên, đều đạt tới độ cao mới, Ichisa trong mắt hắn, đã không còn là đã từng cái kia cần cảnh giác đối thủ. Ân. Trên thực tế, Mạc Phàm căn bản cũng không phải thật mãn phu. Hắn chẳng qua là khinh thường tại lãng phí tế bào não, bởi vì chính mình thực lực ở trong này. Còn nữa nói, cho dù là dưới mắt Tâm Hạ, cũng không phải nàng có thể chống lại. Tâm Hạ những năm này đã là đem thần hồn lực lượng dần dần hấp thu, thực lực bản thân vững bước tăng lên. Nàng bây giờ cho dù là không có hoàn toàn nắm giữ thần hồn, cũng tuyệt đối có thể so với bất luận cái gì cầm chú pháp sư. Một khi thần hồn triệt để khống chế, thực lực của nàng sẽ nhảy lên một cái, trở thành nhân loại lại một cái đỉnh tiêm thế đội cường giả. Thậm chí, nàng không đơn giản chỉ là nắm giữ lấy chữa trị lực lượng cùng sức mạnh tâm linh, nàng còn có được các loại nguyên tố ma pháp. Có thể nói, Ichisa cuối cùng chỉ còn lại người công cụ vận mệnh bố trí. Nàng có chút cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, đã từng hùng tâm tráng trí tại hiện thực tàn khốc trước mặt đã phá thành mảnh nhỏ. Nàng hồi tưởng lại chính mình những năm này dãy rủa cùng tính toán, hết thảy đều như mộng viễn bọt nước. Ichisa bản thân cũng là thuận miệng nói, biết Diệp Tâm Hạ không phải giáo hoàng, nàng tự nhiên không tiếp tục đi nhằm vào nàng cần thiết. Bất kể nói thế nào, nàng cũng là cháu gái của mình. Nàng than nhẹ một tiếng, trong lòng không cam lòng chậm rãi bị lý trí thay thế. Nàng rõ ràng, đi qua ân oán tình cừu vào lúc này đã không có tiếp tục ý nghĩa. Ichisa cho tới bây giờ cũng sẽ không lấy trứng chọi với đá, mà lại, nàng một lần nữa trở lại cái thế giới này, kỳ thật chính là kết thúc toàn bộ giáo đình. Ánh mắt của nàng trở nên kiên định, nhìn về phía đại điện bên ngoài bầu trời, tựa hồ nhìn thấy cái kia mục nát giáo đình tận thế. "Tốt, vấn đề của ngươi giải quyết, vừa mới ta nói tới, ngươi nghĩ sao?" Mạc Phàm lời nói xoay chuyển, còn nói đến chuyện mới vừa rồi phía trên, ngươi là đáp ứng, còn là đáp ứng. Ngữ khí của hắn mang không thể nghi ngờ cường ngạnh, đã đứng tại thế giới chi đỉnh, khống chế tất cả mọi người vận mệnh. Ichisa nhíu nhíu mày, đây là tại hỏi thăm chính mình. Đây rõ ràng liền không có cấp chính mình lưu lại bất luận cái gì đường lui. Trong lòng nàng âm thầm cười khổ, chính mình đã từng cũng là nhân vật hô phong hoán vũ, bây giờ lại ở trước mặt Mạc Phàm bị động như thế. "Ai thôi, ta đáp ứng ngươi." Thanh âm của nàng mang một tia bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại giải thoát. Tâm Hạ sẽ trở thành thần nữ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bản thân Ichisa cũng là có mấy cái ma pháp hiệp hội duy trì. Coi như vẹn vẹn bởi vì Mạc Phàm quan hệ, cho dù là những cái kia cùng nàng có một chút liên quan nhân vật trọng yếu, cũng chung quy là sẽ không đứng tại nàng bên này. Trừ phi là sống được không kiên nhẫn nhưng thân là ma pháp hiệp hội cường giả, ai lại nguyện ý đi chết? Ai không tham luyến bây giờ địa vị cùng quyền thế? Ichisa nhà ra, chẳng biết tại sao, lựa chọn duy trì nàng người chẳng những không có bất luận cái gì thất vọng, ngược lại cũng đều thở dài một hơi. Theo bọn hắn nghĩ, Ichisa cái lựa chọn này làm cực kỳ sáng suốt. Mạc Phàm thấy Ichisa đáp ứng, thỏa mãn nhẹ gật đầu, đã như thế, vậy chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị một cái đi. Ichisa nhìn xem Mạc Phàm, trong lòng không khỏi nổi lên một tia hiếu kỳ, ngươi đến cùng muốn làm thế nào? Mạc Phàm nhếch miệng lên một vòng thần bí mỉm cười, ngươi đây liền không cần nhọc lòng, ta tự có an bài. Ngươi chỉ cần tiếp tục cạnh tranh liền có thể. Ichisa hừ lạnh một tiếng, lại là không tiếp tục nói bất luận cái gì lời vô ích. Nàng bất quá chỉ là một cái vai phụ, tình huống như vậy xuống, phát sinh cái gì, cùng nàng quan hệ đều không phải rất lớn cùng Ichisa sau khi phân tán, Mạc Phàm chính là cùng Diệp Tâm Hạ trở lại chỗ ở của nàng. Tại chỗ ở của nàng bên trong, Tâm Hạ để dưới trướng tất cả mọi người lui xuống. Mạc Phàm thấy thế, chính là rõ ràng, Tâm Hạ có rất nhiều vấn đề, muốn hỏi thăm chính mình. Bất quá, coi như Mạc Phàm muốn cùng nàng nói tỉ mỉ một chút chính mình kế hoạch thời điểm, Tâm Hạ lại là đưa tay chống đỡ Mạc Phàm ở môi. Mạc Phàm ca ca, ngươi không cần giải thích cái gì, ta sẽ như thường. Tâm Hạ ngay sau đó nói. Mạc Phàm vẫn luôn rõ ràng, Tâm Hạ rất hiểu chuyện. Nhưng là, giờ này khắc này Tâm Hạ là ý gì, hắn thật sự chính là có chút làm không rõ lắm không đợi Mạc Phàm nghi hoặc xuống dưới, Tâm Hạ lại là chủ động vòng lấy Mạc Phàm cổ. Mạc Phàm ca ca, chúng ta rất lâu không có Tâm Hạ mị nhãn như tơ, cứ như vậy trông mong nhìn qua Mạc Phàm. Mạc Phàm dù sao cũng là thân kinh bách chiến, lại nơi đó nhìn không ra Tâm Hạ là ý gì. Thế nhưng là đây đối với sao? Đây là Tâm Hạ mà. Mạc Phàm chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, tất cả suy nghĩ nháy mắt bị giảo loạn. Hắn nhìn qua trước mắt sóng mắt lưu chuyển Diệp Tâm Hạ, trong trí nhớ cái kia nhu thuận hiểu chuyện, luôn luôn mang tinh khiết nụ cười thiếu nữ cùng giờ phút này lớn mật mị hoặc bộ dáng không ngừng trùng điệp lại tách ra. Tâm Hạ, ngươi. Mạc Phàm khó khăn mở miệng, trong thanh âm mang rõ ràng nghi hoặc. Hai tay của hắn vô ý thức nắm chặt Tâm Hạ thủ đoạn, giống như là muốn nhờ vào đó để chính mình trấn định lại, nhưng Tâm Hạ trên thân quen thuộc lại lạ lẫm khí tức lại không ngừng đánh thẳng vào lý trí của hắn. Tâm Hạ khe khẽ lắc đầu, không để Mạc Phàm nói hết lời, nàng có chút nhón chân lên, ấm áp khí tức phun ra tại Mạc Phàm bên hai. Mạc Phàm ca ca, cái gì cũng không cần nói. Thanh âm của nàng mềm dẻo, mang từng tia ý nghĩ ngọt ngào, nhưng lại không hiểu có loại không cho cự tuyệt lực lượng. Chương 860. Tuyển cử vẫn như cũ, 1, chương 860. Tuyển cử vẫn như cũ, 1, Mạc Phàm mặc dù không biết Tâm Hạ làm sao, nhưng là hắn hôm nay là thật này. Tâm Hạ hôm nay phá lệ hiểu chuyện, thậm chí đều không cần Mạc Phàm làm cái gì, cơ hội là để Mạc Phàm dễ chịu đến cực hạn. Tuyển cử tổng cộng là 4 ngày. Đầu tiên dẫn đốt toàn bộ Ardens chính là một đoàn đến từ châu Á Bạt Thẹn Ngần thần miếu Thánh Hỏa. Đến từ ngũ đại châu các nơi khu A Bạt Thẹn Ngần phụ thuộc thần miếu Thánh Hỏa sẽ phiêu dương qua biển mà đến, phụ thuộc thần miếu sẽ đem ủng hộ của mình biết về vào đến Thánh Hỏa bên trong, từ một nhóm trung thành nhất phán quyết pháp sư tiến hành một đường hộ tống đến Hy Lạp đến Ardens thành, bảo đảm mỗi một đạo Thánh Hỏa cũng sẽ không có bất kỳ sai lầm. Hết thể 5 đạo Thánh Hỏa đều tại một ngày này đến, mà cái này 5 đạo Thánh Hỏa cũng đại biểu cho trận này thần nữ tranh cử chính thức bắt đầu. Đến từ Thái Bình Dương đầu nam, châu Úc các đồng bào, bọn hắn nguyện ý duy trì thánh nữ Diệp Tâm Hạ cho chúng ta thần nữ. Lao Tế tự phả mở cao giọng tuyên đọc nói: "Thánh hỏa thắp sáng, có thật nhiều như chuẩn chuẩn hỏa diễm tinh linh, bọn chúng bay về phía Diệp Tâm Hạ pho tượng vị trí, phụ trợ nàng ôn nhu yên tĩnh hình tượng. Đến từ châu Mỹ, châu Bắc Mỹ, châu Nam Mỹ, bọn hắn nguyện ý duy trì thánh nữ Diệp Tâm Hạ cho chúng ta thần nữ." Lao Tế tự phả mở tiếp tục tuyên đọc nói: "Mỗi một đạo duy trì thánh hỏa đều tại khác biệt thời gian đến liền sẽ lập tức tuyên đọc. Tại quá khứ liền phát sinh qua thánh hỏa ngăn chặn sự kiện, nhưng kia cũng là mấy trăm năm trước âm như bày ra trên mặt bản thời kỳ. Hiện tại các lục địa phụ thuộc thần miếu cũng không thể để bọn hắn lộ tuyến bị người khác biết, càng không khả năng để ngoại nhân biết ủng hộ của bọn hắn ý nguyện. Một ngày này duy trì so là năm không, Diệp Tâm Hạ trực tiếp thu hoạch được ngũ đại châu phụ thuộc thần miếu duy trì, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Suốt cả đêm, rất nhiều người khó mà ngủ, mặc dù thánh hỏa kết quả là rất nhiều nội bộ nhân viên có thể đoán trước, nhưng mới đầu mang đến ưu thế rất dễ dàng ảnh hưởng tiếp theo dư luận. Bất quá đến ngày thứ hai, những cái kia lo âu đám người liền không tự chủ được tràn ra nụ cười. Hôm nay công bố chính là thế giới các đại ma pháp tổ chức duy trì mục đích. Luận nhân mạch cùng quyền lực lời nói, Ilichisa rõ ràng cao hơn ra Diệp Tâm Hạ một mảng lớn, đến từ các nơi trên thế giới ma pháp tổ chức đều hẳn là nguyện ý duy trì Ilichisa vì thần nữ, trận này đọ sức bên trong, tại rất nhiều người xem ra, Ilichisa là có thể nghiền ép Diệp Tâm Hạ. Nhưng rất nhiều người bình thường đều không rõ ràng thánh thành sự tình, cho nên nói, đối với dạng này kết quả, rất nhiều Ilichisa người ủng hộ cũng không thể tiếp nhận. Ilichisa ngay từ đầu liền ở vào đến hoàn toàn thế yếu, là rất nhiều người vô pháp tiếp nhận. Cũng mặc kệ bọn hắn tiếp nhận hay không, cái này đều đã là một sự thật. Lo lắng bất an đêm rốt cục đi qua. Đến tuyển cử ngày thứ ba, Lao Tế tự đem công bố chính là Bạt Thẹn Ngần thần miếu nội bộ duy trì. Nội bộ duy trì đồng dạng có được tính quyết định, nếu nội bộ người ủng hộ là Ilichisa dẫn trước lời nói, như vậy thần nữ trừ Ilichisa ra không còn có thể là ai khác. Dù sao, đây là Bạt Thẹn Ngần nội bộ lựa chọn. Ta chính là kỵ sĩ điện điện chủ Hải Long. Ta đã phát thệ, thề sống chết hiệu trung thánh nữ Diệp Tâm Hạ. Hải Long tại hai tòa pho tượng trước tuyên đọc ủng hộ của mình mục đích, hắn câu nói này cũng đã cho thấy, một khi Ilichisa trở thành thần nữ, hắn cái này kỵ sĩ điện điện chủ cũng có thể quấn gói xéo đi. Nhưng nội bộ duy trì vốn là như thế, chọn sai, vạn kiếp bất phục, ở trong Bạt Thẹn Ngần thần miếu cho tới bây giờ liền không có trung lập cái này vừa nói, không phải huy hoàng chính là vỡ lạc. Chúng ta nguyện ý hiệu trung thánh nữ Diệp Tâm Hạ. Kỵ sĩ điện Kim Diệu kỵ sĩ đoàn cao giọng tuyên đọc. Chúng ta nguyện ý hiệu trung thánh nữ Diệp Tâm Hạ. Kỵ sĩ điện Ngân Nguyệt kỵ sĩ đoàn cao giọng tuyên đọc. Chúng ta nguyện ý hiệu trung thánh nữ Diệp Tâm Hạ. Kỵ sĩ điện Lam Tinh kỵ sĩ đoàn cao giọng tuyên đọc. Toàn bộ kỵ sĩ điện đại biểu cho Bạt Thẹn Ngần thần miếu cường đại nhất lực lượng vũ trang, bọn hắn toàn bộ duy trì Diệp Tâm Hạ vì tân nhiệm thần nữ. Cái này khí thế bàng bạc tại cả tòa Ardens thành bên trong đời ra, để trận này tranh cử lại một lần nữa trở nên cách xa. Bạt Thẹn Ngần thần miếu nội bộ hình thức phi thường sáng tỏ. Chỉ có phán quyết điện đang ủng hộ Ilichisa, cái khác ba cái đại điện đều đi theo Diệp Tâm Hạ. Hành động hôm nay, hiển nhiên đã không sai biệt lắm định tính kết quả. Ba ngày tuyển cử, tại ngoại giới trong mắt người có thể nói trầm động chập trùng, nhưng tại Ilichisa cùng Diệp Tâm Hạ trong lòng lại sớm vô cùng rõ ràng. Cái này thần nữ không thể nghi ngờ chính là Tâm Hạ không ai có thể hơn. Nhưng quá trình còn là cần tiếp tục. Tiếp xuống, chính là dân ý dân tâm tức thần ý. Cuối cùng lựa chọn giao cho tòa thành này. Đương nhiên, Tâm Hạ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, cho dù là Tâm Hạ thật không có dân ý, như trước vẫn là có cuối cùng cơ hội. Bất quá, đây cũng là Ilichisa một cái cơ hội, trên thực tế đây là cổ xưa nhất thần nữ tuyển cử phương thức, ban sơ thần nữ chính là từ Ardens thành cư dân để cử đi ra. Bây giờ mặc dù cải biến, nhưng là thành phần còn là rất trọng yếu. Nhưng kinh lịch mấy ngàn năm, thần nữ dần dần trở thành cái thế giới này nhìn chăm chú, Ardens thành phiếu bầu đã không còn làm tham khảo. Qua như thế tháng năm dài đằng đẵng, liên Ardens thành người chính mình cũng quên đi bọn hắn cũng có được thần nữ phiếu bầu quyền, thậm chí trở thành lần này thần nữ chi chọn mấu chốt, trong lúc nhất thời toàn bộ thành thị đều sôi trào. Lúc này, giờ phút này, quyết định của các ngươi chính là ý chỉ của thần, chúng ta vinh quang thần chi tử dân, người lắng nghe chính mình nội tâm chân thật nhất kêu gọi, nói cho chúng ta biết ai mới là chúng ta Bạt Thẹn Ngần thần miếu thần chi nữ. Lao Tế tự phạm mở nói, Adens thành cũng không phải là quyết định, nhưng vẫn là câu nói kia, Ilichisan nếu là có thể trổ hết tài năng lời nói, còn là có cơ hội cạnh tranh đi xuống. Mà tại mỗi cả người tại Adens thành người, thậm chí bao gồm những cái kia vẹn vẹn là tới đây cảm nhận bầu không khí du khách, chỉ cần là áo bào đen cùng váy đen, đều có tư cách lựa chọn. Nhưng Adens thành hiện tại cũng có 800,000 người, chẳng lẽ mỗi người hiện trường cầm ra giấy cùng bút viết xuống chính mình mục đích sao? Mọi người nhất định nhìn thấy tòa thành này khắp nơi có thể thấy được hai chồng hoa. Lúc này, điện mâu ôn hòa đoàn trang thanh âm truyền đến. Đồng dạng là thi ma pháp, điện mâu thanh âm giống như là tại mỗi người trong óc vang lên, không phải loại kia anh minh tiếng vang lại có thể để 900,000 người đều nghe được rõ ràng. Một tháng trước liền có đại lượng hoa cỏ bị đưa vào đến Adens thành bên trong, nhưng chỉ có hai chồng hoa, bầu dục hoa cùng hoa nải. Các ngươi nhưng biết chúc phúc hệ cầu nguyện pháp môn. Điện mâu Pami thơ nói tiếp. Ma Pham lặng lặng nhìn trước mặt tất cả những thứ này, hoàn toàn không có tham dự ý tứ. Hắn đang chờ đợi Lam Biên bước động thủ. Hắn muốn chính là thôi động, vẹn vẹn điện mẫu là không thể nào đến gây sự, bởi vì nàng hiện tại nắm bất ổn tâm hạ. Thế nhưng là, nếu không để Táp Lãng hiện thân, giáo hoàng làm sao lại động thủ? Tại rất nhiều người xem ra, đây đại khái là công chính nhất công bằng tuyển cử, tại hai vị thánh nữ từ đầu đến cuối ngang hàng dưới tình huống, từ Adens thành người tới làm lựa chọn. Cầu nguyện chi pháp, tại rất nhiều người xem ra, không cách nào pha tạp bất luận cái gì một điểm giả tạo, mỗi một cái cầu nguyện người đều phải tuân theo cái này pháp tắc, bọn hắn không cách nào tay nâng hai chồng hoa, càng không cách nào lặp lại đọc lên hai lần cầu nguyện chi tử, mà cho dù là người làm phép điện mẫu, cũng không có cách nào chi phối được kết quả cuối cùng, hết thảy đều tại tầm mắt của mọi người phía dưới. Chương 860. Tuyển cử vẫn như cũ, 2, chương 860. Tuyển cử vẫn như cũ, 2, rất nhiều tuyển cử đều có thể thao tác ngầm, cho dù là ngay trước tất cả mọi người mở ra phong dương, có bao nhiêu biện pháp để sự tình kết quả tiến hành cải biến. Nhưng ma pháp không cách nào thao tác ngầm. Cho nên trận này tuyển cử kết quả sau cùng đem triệt để hóa thành một tần số, dù sao liền Adens thành bên trong người đều không biết bọn hắn sẽ thành cuối cùng lựa chọn người. Hai vị thánh nữ cũng đồng dạng không biết điện mẫu cuối cùng sẽ lấy phương thức như vậy đến xác định thần nữ chi vị. Đến cùng là Ilichisa lại có cơ hội cạnh tranh, còn là nói Diệp Tâm Hạ trực tiếp vinh đăng cao vị. Theo Diệp Tâm Hạ cùng Ilichisa trên mặt biểu lộ cũng có thể thấy được, các nàng đối với điện mẫu cầu nguyện lựa chọn hoàn toàn không biết gì. Đương nhiên, bất luận là Diệp Tâm Hạ, còn là Ilichisa đều đang giả vờ. Đến các nàng cấp độ này, không có điểm diễn viên năng lực lời nói, cái kia còn thế nào lẫn vào? Hai vị thánh nữ có đồng ý hay không loại này cầu nguyện lựa chọn? Điện mẫu Phạm Mỹ Thơ cuối cùng vẫn là trưng cầu các nàng ý kiến. Đồng ý. Đồng ý. Tâm Hạ cùng Ilichisa trước sau mở miệng nói. Chỉ có điều, Ilichisa ánh mắt tại điện mẫu trên thân dừng lại một trận. Xem ra hai vị thánh nữ đều đối với chính mình cư dân thành phố có đầy đủ tự tin, rất tốt. Như vậy chúng ta thần nữ sẽ tại cầu nguyện bên trong sinh ra, các vị Adens cư dân, con dân của thần, mời các ngươi thận trọng cân nhắc về sau, hướng toàn thế giới công bố đáp án của các ngươi. Điện mẫu Hạ Mỹ Thơ thanh âm cao vút như ca. Như thế ngoài dự liệu tuyển cử, công chính đến liền những cái kia các du khách đều cảm thấy khó có thể tin. Bây giờ lại có bao nhiêu cái tổ chức cùng chính quyền sẽ từ nhân dân tới làm quyết định đâu? Mà lại, Diệp Tâm Hạ không phải đã ổn rồi. Làm sao giờ này khắc này, lại là thành lo lắng? Không biết do tình hình lại hơi hiểu chút sự tình, lại là cảm thấy, đây cũng là bạt thẻ nần thần miếu tư tưởng cùng văn hóa, chú định các nàng mấy ngàn năm qua cũng sẽ không suy sụp. Tất cả mọi người đang tìm bên người hoa cỏ, hoa nhài cùng bầu dục hoa, đến mãi không hết, dù cho tiếng người huyên náo vẫn như cũ có thể tìm được một tây, thậm chí có ít người trên thân chính mình liền nắm lấy một lớn nâng, cho thấy bọn họ đây kiên định không thay đổi duy trì chi tâm. Xin ủng hộ chúng ta Diệp Tâm Hạ thần nữ, nàng sẽ làm đến so Ilichisa tốt hơn. Một vị có hình xăm mặt đèn thanh niên không ngừng hướng người bên cạnh chuyển tới cành ô liu, lộ ra ôn hòa lễ phép đủ cười, dù cho người khác không nguyện ý tiếp, hắn cũng vẫn như cũ sẽ nói thượng hạng vài tiếng cảm tạ. Rất nhanh, vị này hình xăm thanh niên mấy người bằng hữu cũng gia nhập vào bầu dục nhánh hoa truyền lại bên trong, bọn hắn truyền lại những này thanh hương ưu nhã tín vật, cũng truyền lại một cái cộng đồng lý niệm. Bất kỳ một quốc gia nào đều cần yên tĩnh bình hạn, không người nào nguyện ý gặp vô cùng vô tận cực khổ. Cũng chính là trong lúc nhất thời này ngẫu hứng ngũ đạo, từng chút lớn mạnh hợp sướng, đều nhịp duy trì khẩu hiệu, còn có bị gió thổi qua nhấc lên một mảng lớn hoa màn nhánh màn, như mới nương đầu xa xinh đẹp như vậy động lòng người. Điện mẫu Phạm Mỹ Thơ đứng yên ở thành thị tuyển cử trong quảng trường, trên mặt nàng lộ ra nụ cười. Đã thật lâu không nhìn thấy nhiệt tình như vậy Adens thành, kia đại khái chính là giao cho mọi người quyền lực mị lực đi, cái này Adens thành là bạt thẹn nần thần miếu căn cơ, cuối cùng từ Adens thành đám người đến quyết định cái này tuyển cử, thực tế là lại hoàn mỹ cực kỳ. Hai vị thánh nữ phân biệt đứng tại điện mẫu bên cạnh, cho tới bây giờ bất luận cái gì dư thừa ngôn từ đều không có một chút ý tứ, muốn làm đến bất quá là lặng lặng nhìn chăm chú những này các thị dân. Hoàn thành cầu nguyện chi tử, mời buông tay ra, để các ngươi tín ngưỡng bay về phía thần, tức chúng ta Hy Lạp trời cao. Điện mẫu thanh âm lại một lần nữa vang lên. Mọi người đang cầm hoa hủy, lục tục ngao ngoe hoàn thành chính mình cầu nguyện. Mấy chục vạn đóa hoa, thánh khiết như ạn tọa sơn bên trên tuyết trắng gợn sóng, tại tràn đầy không khí ngày lễ Adens vệ thành bên trong chậm rãi bay múa, cánh hoa cùng ngoại lệ triền miên, hương thơm bốn phía, còn có mọi người nhìn chăm chú con ngươi. Như đảo ngược tinh không, hoa vũ bay về phía cầu nguyện chi mây quang huy lại tắm rửa đến mỗi người trên bay. Cầu nguyện chi tử tại khoảng thời gian này bên trong lần lượt hoàn thành, mà trận này thời gian đảo lưu hoa chi vũ ban cho tất cả mọi người một bức kinh diễm tuyệt luân hình ảnh, thần luận một mực tại thế nhân trong lòng là một cái phiêu miểu lý niệm, mỗi người cầu nguyện đều hư vô không cách nào trông thấy, nhưng lần này, mọi người có thể dạng này nhìn chăm chú chính mình cầu nguyện thanh âm, có thể nhìn xem những cái kia đại biểu cho tín nhiệm mình ngoài lề trôi hướng thần, được tuyển chọn, được công nhận, bị giam chiếu. Mặt thẻ ngân thần miếu tương lai, từ chính bọn hắn quyết định. Cái này so tràn ngập hết thể hơi tiền tuyển cử còn tươi đẹp hơn. Vô luận hôm nay ai sẽ trở thành thần nữ, mặt thẻ ngân thần miếu đã thoát khỏi cổ xưa tư tưởng, đã tại tiến bộ. Để chúng ta đến xem thử một cái đại khái kết quả, xin trả không có hoàn thành cầu nguyện các thị dân mau chóng hoàn thành, cầu nguyện thời gian đem tại sau 3 phút kết thúc, không có cầu nguyện liền coi là bỏ quyền. Điện mẫu mở miệng đối với mọi người nói. Điện mẫu chậm rãi quay người, muốn nhìn hai tòa trên pho tượng kết quả. Một bên là bầu dục thành nhánh, mỗi 10,000 phần cầu nguyện sẽ nhiều một đạo. Điện mẫu ánh mắt đầu tiên là tại Diệp Tâm Hạ nơi đó, nàng sẽ tại thị dân dưới sự chứng kiến đếm kỹ hết thể có bao nhiêu cây bầu dục thành nhánh. Nhưng rất nhanh, điện mẫu Hạ Mỹ Thơ liền nhíu mày, nàng nhìn xem Diệp Tâm Hạ pho tượng thủ đoạn vị trí. Một cây đều không có. Liền xem như Tâm Hạ lại kém, cũng không đến nỗi một người duy trì đều không có a. Nhưng mới rồi hoa vũ bay múa thời điểm, điện mẫu Hạ Mỹ Thơ nhưng nhìn đến rất nhiều bầu dục hoa, tuyệt đối vượt qua vạn số. Điện mẫu Phạm Mỹ Thơ ánh mắt lại không khỏi hướng Y Dĩ Chi Sa pho tượng nơi đó nhìn lại, phần cổ của nàng là vòng hoa, nở rộ bao nhiêu hoa nhài ngàn năm hoa kỳ thật cũng liếc qua thấy ngay. Nhưng mà trước mắt hình ảnh để điện mẫu Phạm Mỹ Thơ lại một lần nữa ngây người. Một đóa cũng không có. Điện mẫu lại làm động, nàng mặc dù là dự định kiếm chuyện, thế nhưng là cái này lại là chuyện gì xảy ra? Tâm Hạ cùng Y Dĩ Chi Sa nhìn xem điện mẫu bộ dáng, đều là không hề bị lay động, bởi vì giờ khắc này, tất cả mọi người tại diễn. Điện mẫu là thật động. Rõ ràng trước đây không lâu có mấy chục vạn đóa hoa nhài cùng bầu dục hoa sen lẫn thành đẹp nhất vòng đẹp rực rỡ hoa vũ, tại tòa này cổ lao yên lặng trang nghiêm ạt đèn vệ thành trên không, bọn chúng bay về phía cầu nguyện chi mây. Thế nhưng là vì sao? Các nàng hai cái đều không có người ủng hộ. Chẳng lẽ là ma pháp này xảy ra vấn đề gì? Nhưng ma pháp làm sao lại xảy ra vấn đề à? Hết thảy đều là tuân theo ma pháp vĩnh hằng bất biến quy tắc. Điện mẫu, là kết quả còn không có sinh ra sao? Vì sao hai vị thánh nữ đều giống như không có thu hoạch được cầu nguyện duy trì? Lao tế tự phả mở thấp giọng hỏi. Ánh mắt của mọi người đã theo tràn ngập thành thị hoa xa bên trong chậm rãi rời đi, bọn hắn nhìn chăm chú hai vị thánh nữ pho tượng, muốn biết cái này tuyển cử kết quả cuối cùng. Không ít người đều đang chờ đợi kết quả này xuất hiện, đều chú ý tới nơi này chương 861. Cổ thần hiện thân, 1, chương 861. Cổ thần hiện thân, 1, điện mẫu chần chờ một chút, chợt giải thích nói, đại khái là cái nào đó khâu xuất hiện vấn đề. Nàng bắt đầu giã bước, cùng sử dụng một cái mỉm cười hướng đám người biểu thị không cần lo lắng. Chỉ là, nội tâm của nàng bên trong đã có suy đoán. Chỉ sợ là cái kia an ổn một đoạn thời gian tắc lãng, rốt cục kìm nén không được rồi. Nói thật, điện mẫu thế nhưng là đã sớm suy đoán nữ nhân này đang nổi lên cái gì đại âm mưu. Mà lúc này gió nhẹ dơ lên, bao nhiêu bầu dục hoa cùng hoa nhài trôi hướng đàn bên trên, điện mẫu Phạm Mỹ Thơ vô ý thức dùng tay đi đón ở những ngày hoa, đưa chúng nó bỏ vào chính mình chóp mũi chỗ người người. Điện mẫu Phạm Mỹ Thơ hành vi để mọi người càng thêm hoang mang, không ít người cũng học điện mẫu bộ dáng, người kỵ những ngày hoa, sau đó nghiêm túc quan sát. Đây không phải hoa nhài cùng bầu dục hoa. Đột nhiên, trong đám người có một tên nam tử hô to một tiếng. Điện mẫu cũng đã phát giác được thứ gì, đúng lúc từ tên nam tử kia một nhắc nhở, hoàn toàn tỉnh ngộ. Tâm Hạ cùng Y Dĩ Chi Sa ngược lại là không có đi tiếp, bởi vì các nàng đều tại trước đó, liền đã hiểu rõ đến trong đó ngọn nguồn. Các nàng muốn làm, bất quá chỉ là chờ đợi mà thôi. Theo điện mẫu hành vi, lục tục ngoe, một chút lâm viên công nhân, một chút thực vật chuyên gia, một chút trồng trọt nông hộ, một chút chủ nông trường nhóm đều phân biệt đi ra, những này hoa cực giống bầu dục hoa cùng hoa nhài, nhưng tuyệt đối không phải chân chính bầu dục hoa cùng hoa nhài. Bọn hắn cũng không biết những này là cái gì chủng loại, nhưng nếu bọn chúng không phải hoa nhài cùng bầu dục hoa, cầu nguyện ma pháp tự nhiên liền không cách nào có hiệu lực, dù sao bầu dục thánh nhánh cùng hoa nhài ngàn năm hoa đều có hoa của mình hồn, bọn chúng làm sao lại thu nạp không thuộc về mình chủng loại hoa có chúc phúc chất dinh dưỡng. Điện mẫu Phạm Mỹ Thơ mặt ngoài sắc mặt có chút phát xanh, nhưng trong lòng là đã bắt đầu suy tư, táp lãng là muốn làm gì? Cái này nhất là không an phận Hồng Y Liễu, không đơn thuần là nàng muốn giải quyết chính mình, giống nhau, điện mẫu làm sao không muốn nàng chết? Như vậy là ai đang phụ trách thành thị chi hoa trang trí, những này dạ hoa lại là từ chỗ nào trở tới đây? Điện mẫu Phạm Mỹ Thơ ra vẻ tức giận bộ dạng, dường như muốn trước mặt mọi người xét xử chuyện này. Trong lúc nhất thời, mấy cái thị chính quan viên đều hoảng, bọn hắn nhưng không có nghĩ đến như thế long trọng tuyển cử bên trên sẽ xuất hiện dạng này một cái ô long sự kiện. Điện mẫu Phạm Mỹ Thơ ngữ khí mang lực uy hiếp, mọi người tiếng nghị luận đều chìm xuống mấy phần. Lúc này một tên nữ hiền giả đi tới, nàng đi đến điện mẫu bên cạnh, nói khẽ với điện mẫu nói mấy câu. Nói to hơn một tí, để hai vị thánh nữ cũng có thể nghe thấy. Điện mẫu không có cho phép vị này nữ hiền giả tự nhủ thì thầm. Nàng là điện mẫu, không phải chấp trưởng giả, vô luận xảy ra chuyện gì cuối cùng đều để cho hai vị thánh nữ đi xử lý. Hai loại hoa cũng không phải là phổ thông thông giả hoa, thuộc hạ nghiên tập qua các loại ma pháp thực vật, loại này hoa ngoại hình cứ việc hoàn mỹ tiếp cận hoa nhài cùng bầu dục hoa, nhưng chúng nó chủng loại lại là một loại mọi người chúng ta đều phi thường biết rõ một loại hoa. Thực vật hệ nữ hiền giả nói, bọn chúng bản chất là hoa anh túc. Vị yên nữ hiền giả chần chờ một chút, cuối cùng chi tiết nói, cái này chỉ sợ một tên phi thường xuất sắc thực vật ma pháp học gia thủ bút, trồng trọt ra hoa nhài cùng bầu dục hoa ngoại hình hoa anh túc. Nữ hiền giả biết rất nhiều người khó có thể lý giải được, lại giải thích một câu nói, thực vật hiệp hội thủ tịch ở đâu? Y Dĩ Chi Sa mở miệng hỏi, giả bộ bộ dáng vẫn là muốn. Lúc này, một tên người mặc tây trang màu đen trung lão niên nam tử chậm rãi đi tới, hắn mang theo một cái màu đen mũ dạng, trên tay còn cầm một cái màu đen thủ trượng, nhìn qua như cái hơi có vẻ mấy phần xương vụ lao thân sĩ. Điện hạ, hắn là phụ trách toàn thành hoa cỏ cấm vận. Phán quyết điện điện chủ nói. Sương mù lão nam tử bộ pháp cũng không bối rối, hắn duy trì chính mình bộ kia chậm chạp. Đi thẳng đến Ilya Chisa, điện mẫu, Diệp Tâm Hạ trước mặt, hắn mới chính thức làm một phen tự giới thiệu, hắn phần này giới thiệu cũng mặt hướng toàn thể người. Athens các thị dân, mặt thẻ nần thần miếu hai vị thánh nữ, điện mẫu cùng các đại điện chủ, nguyện các ngươi phân hoa tiết trôi qua vui sướng. Sương mù lão quan viên lễ phép đối với mọi người nói. Ta đây, là thành thị hình tượng chấp hành quan, nhưng ta còn có một thân phận khác cùng yêu thích đâu, đó chính là loại một điểm giàu có ma lực hoa hoa thảo thảo. Ta đã từng tại Lục Mầm Thành có một mảng lớn bầu dục vườn, ở nơi đó trồng trọt qua một loại thực vật, chúng ta đều gọi nó vì thánh hoa. Không đợi hắn tiếp tục, Ilichisa mới là nói, một thân phận khác của ngươi. Đen dược sư. Sương mù lão thân sĩ lấy xuống chính mình màu đen mũ dạng, một đôi vận đục con mắt mang theo vài phần khủng bố khí chất. Điện mẫu, lão tế tự, ba vị đại điện chủ đều lộ ra vẻ kinh hãi. Phán quyết điện các đại tài quyết pháp sư cấp tốc đem tên này màu đen lão thân sĩ cho vây lại, rất sợ lao ra hỏa này mang theo cái gì khủng bố ma pháp vũ khí, muốn đối với mặt thẻ nần nông thần miếu tôn quý lãnh tụ làm ra thứ gì. Các người tốt nhất nghe ta đem nói cho hết lời, đừng quên, các người đã bị ta bom cho bao vây. Đen dược sư bình tĩnh đối mặt với những sát khí này nghiêm nghị phán quyết các pháp sư, mở miệng đối với điện mẫu cùng hai vị thánh nữ nói. Đông. Trong lúc bất chợt, chấn động kịch liệt một hồi theo một nơi nào đó truyền đến, giống một trận mãnh liệt mà mãnh liệt cuồng phong, hung hăng đụng chạm lấy ngôi thành thị phồn hoa này. Rất nhiều người bị hất tung ở mặt đất bên trên, vô số cánh hoa mảnh vỡ bị phá hướng một cái phương hướng, đập tại mọi người trên mặt, đập tại những kiến trúc kia trên mặt tường. Địa chấn sao? Mọi người ngã trái ngã phải, không cách nào phán đoán cái này bao trùm tới năng lượng nơi phát ra. Đông. Lại là một tiếng truyền đến, lần này không để người khuynh đảo sóng năng lượng lan, mà là giống có cái gì lực lượng khổng lồ đè ép tòa thành thị này. Trong lúc nhất thời hàng trăm hàng ngàn con đường bên trên những cái kia pha lê, tủ kính, rơi xuống đất màn tường đều bị chấn động đến vỡ nát. Những cái kia sắc bén mảnh vỡ tản ra mở, giống như mảnh đạn tập kích trên đường phố lít nha lít nhít đám người, trong lúc nhất thời người bị thương ngược lại một mảnh. Xảy ra chuyện gì, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có tập kích sao? Nơi này chính là Adensa. Trong lúc nhất thời, vô số Adens pháp sư nhảy đến công trình kiến trúc phía trên, cũng không ít pháp lực cao cường người trực tiếp bay lên đến không trung, mặt thẻ nần thần miếu các kỵ sĩ còn có phán quyết điện phán quyết các pháp sư cũng nhao nhao bay đến chỗ cao. Lực lượng ba động phạm vi phi thường khổng lồ, lớn đến toàn bộ thành khu đều nhận ảnh hưởng, nhất định là có cái gì đáng sợ ma pháp tại nơi nào đó thi triển, nhất định phải lập tức tìm đến đầu mượn. Nhưng mà đợi đến lần thứ ba tập kích giáng lâm, Adens các pháp sư vẫn không có tìm tới công kích đầu mượn, cái kia đáng sợ năng lượng tựa như là theo Adens thành bên trong trống rông xuất hiện. Tuyển cử đàn bên trên, kỵ sĩ điện điện chủ Hải Long cùng nọ mạn hai người đồng thời đem ánh mắt nhìn chăm chú bầu trời, màu trắng đám mây phía dưới là một viên chói lóa mắt liệt nhật, nó tỏa ra quang huy chiếu sáng toàn bộ Adens thành, đồng thời cũng đem tầng mây khảm thành bạch kim chi sắc. Chương 861 Cổ thần hiện thân 2, chương 861. Cổ thần hiện thân 2, thế nhưng là mặt trời tại sao lại ở dưới tầng mây mặt? Năng lượng đến từ nơi đó. Điện chủ Hải Long chỉ vào cái kia một vòng chướng mắt mặt trời nói, theo trên mặt trời giáng lâm sóng năng lượng lan. Cái này sao có thể xuất hiện tại thế giới chân thật bên trong, chỉ có trong thần thoại mặt trời mới cách đại địa rất gần rất gần. Đông. Lần thứ tư tiếng vang truyền ra, cả tòa Adens thành tựa như kinh lịch một trận địa chấn, trên đường phố xuất hiện vô số tinh tế vết nứt. Các ngươi mau nhìn. Có người chỉ vào bầu trời. Chẳng biết lúc nào bầu trời trở nên mắt cháy vô cùng, ánh nắng mãnh liệt đến làm cho nhiều người đều có chút không cách nào mở to mắt, nhưng dù cho như thế còn có thể nhìn thấy mây trắng phía dưới cái kia một vòng mặt trời rực rỡ vậy mà hướng tòa thành thị này phun ra đốm đen hỏa diễm. Kẻ tập kích, vậy mà thật là mặt trời. Đốm đen liệt diễm từ trên không trung vẫn xuống, vạch hướng về bên trong hạt nhân thành. Nhưng mà tại vài giây đồng hồ lúc trước chút hỏa diễm nhìn qua chỉ là nho nhỏ đốm đen, đợi đến nó hoàn toàn giáng lâm tại Adens thành lúc lại khổng lồ giống một tòa màu đen hỏa diễm sơn, ngơ ngác đến cực điểm, tại chỗ vô số người bị hình ảnh này cả kinh bất tỉnh đi. Đốm đen chi hỏa, Diệu Nhật Lâm Thành. Điện mẫu Phạm Mỹ Thơ ngốc trệ nhìn lên trời, nhìn xem cái kia một vòng không ai bị nổi tà dương. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Táp Lãng vậy mà không chế đến cái đồ chơi này. Nói cách khác, nàng đụng phải phản bội. Thờ họ UZS cái này ở tộc, bọn hắn phản bội. Bất quá, không phải phản bội giáo hoàng, mà là phản bội Bạt Thẹn Ẩn. Thủ hộ thành thị, Bạt Thẹn Ẩn kết giới. Điện chủ Hải Long kêu lớn. Chúng kỵ sĩ lập tức phân tán, bọn hắn dùng đặc thù vân chương tín vật đến làm kết giới thiết điểm, đã nhìn thấy các kỵ sĩ ngay lập tức xuyên qua ở trong đám người, đồng thời tại răng khắp nơi đường đi giao lộ sừng sững. Một đạo lam ngân ánh sáng màu như mênh mông bàn quay cấp tốc dâng lên, tại những cái kia nhà cao tầng mái vòm phía trên không đến mấy chục mét vị trí lơ lửng, cũng đem tất cả các kỵ sĩ chiếm cứ thành khu, đường đi, đám người cho hết thảy bảo phủ đi bảo. Đốm đen hỏa diễm đánh tới, nghìn cân treo sợi tóc. Giống như không phải Bạt Thẹn Ẩn thần miếu kỵ sĩ đoàn những năm này một mực kiên trì cao năng huấn luyện, căn bản là không có cách trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành kết giới này mở rộng. Kỵ sĩ điện điện chủ Hải Long thở một hơi dài nhẹ nhõm. May mắn hắn kịp thời tìm tới tập kích đầu mượn, nếu không kết giới căn bản là không có cách thuận lợi như vậy ngăn cản được kích. Chỉ là trên bầu trời vật kia đến tột cùng là cái gì? Nó cùng mặt trời là như vậy tương tự, đến mức nó treo ở mọi người trên đỉnh đầu, mọi người căn bản không có phát giác được bất luận cái gì dị dạng. Trên mặt trời có phải là có một gương mặt? Không biết vị nào kỵ sĩ nhìn ra chút cái gì, chỉ vào viên kia mặt trời hoảng sợ nói. Trên mặt trời có một gương mặt. Không, không chỉ là một gương mặt. Trời ạ, mặt trời kia, có phải là ngay tại hóa thành một người? Thành nội vạn phần hoảng sợ, vẫn như trước có thật nhiều ma pháp sư nhìn thấy chấn kinh hãi tục một màn. Đó chính là mặt trời đang thong thả biến hình, đầu tiên là xuất hiện một khuôn mặt người, ngay sau đó xuất hiện thân thể, sau đó càng là xuất hiện tứ chi. Tại cổ lão thần thoại Hy Lạp bên trong, Thái Dương chi thần được xưng là Apollo, bên trong Athena thần miếu thậm chí cũng lấy các vị Hy Lạp chủ thần là mạnh nhất kỵ sĩ phong hào. Nhưng trên thực tế thần thoại cũng không phải là hoàn toàn bịa đặt, tại Athena thần miếu một chút cổ lão văn hiến bên trong kỳ thật ghi tạc dạng này một loại cổ lão sinh vật, nó chính là một viên chân chính đứng lơ lửng giữa không trung mặt trời. Kim Diệu Titan, Apollo cự thần. Kim Diệu người khổng lồ Titan. Loại này cổ thần lại còn sống trên thế giới này. Cho tới nay Athena thần miếu đều hướng tất cả dân chúng tên dương, Kim Diệu người khổng lồ Titan đã bị giết chết. Còn sót lại một chút Titan tộc cần nút đến Italy núi, Hy Lạp sơn mạch, ẩn tợ sơn mạch bên trong, biến thành dã man ma thú. Cái này đơn giản là nói cho mọi người, tại mặt thẻ nẩn thần miếu quang huy phổ chiếu xuống liền không còn cần e ngại người khổng lồ Titan. Nhưng hôm nay, một đầu chỉ tồn tại tại trong truyền thuyết thần thoại kim diệu Titan xuất hiện ở trên Athens thành không, thân hình của nó cùng liệt dương giống nhau như lúc, lại cách thành thị cùng mọi người gần như vậy, cái này muốn mặt thẻ nẩn thần miếu lại nên làm như thế nào ra giải thích. Kim diệu Titan. Apollo cự thần. Nó còn sống. Nó ngay tại Athens trên không, nó ngay tại quan sát toàn thành người. Nó thậm chí đang phát ra vọt tới giống như sóng nhiệt sóng tiếng cười, cười nhạo cư trú tại cốt thép xi măng bên trong những phàm nhân này. Phúc. Làm cái này Titan xuất hiện một khắc này, đen dược sư chính là mất đi tác dụng, trực tiếp bị Irichisa chém giết tại chỗ. Irichisa đối với giáo đình những này tàn thứ phẩm nhóm, là thật căm thù. Nếu không phải, vì để cho điện mẫu về sau phối hợp lời nói, nàng kỳ thật đã sớm nhịn không được đều muốn cho điện mẫu cổ vặn xuống tới. Còn có, thờ Horus cái này thế gia vọng tộc. Quả nhiên, Mạc Phàm là không nghĩ trắng trợn giết chóc, nhưng cũng không đại biểu, hắn không phải một cái người mang thủ. Giờ này khắc này, Irichisa cũng là lại một lần nữa kiến thức đến thuộc về Mạc Phàm một phần xấu bụng. Tên điên, các ngươi những này hắc giáo đỉnh tên điên. Điện mẫu Tạ Mì Thơ cả giận nói. Nàng lúc này thật vô cùng phẫn nộ, giống như Irichisa, nàng muốn để tờ Horus thế gia vọng tộc triệt để diệt vong. Cũng chính là lúc này, đốm đen chi viêm đụng vào kỵ sĩ đoàn kết giới bên trên, có thể nhìn thấy rất nhiều tên kim diệu kỵ sĩ tại cái này khủng bố trong xung kích xem như đã bất tỉnh. Đổ xuống bọn hắn, áo giáp xuất hiện một mảnh đỏ thẫm, ngay sau đó là ngọn lửa màu đen theo bọn hắn khôi giáp nội bộ thiêu đốt lên, đồng thời cấp tốc thôn phệ lấy bọn hắn toàn thân. Trên đường biển người phun trào, vô số ánh mắt nhìn chăm chú những cái kia kim diệu kỵ sĩ, rõ ràng cách xa nhau một cái lam ngân sắc kết giới, những kỵ sĩ này lại còn là bị đốt sống chết tươi, nếu như những cái kia màu đen thái dương liệt diễm trực tiếp rơi đập đến trong thành thị đến, rơi đập đến giữa đám người, hậu quả càng không thể tưởng tượng nổi. Mọi người một mảnh kinh hoàng, muốn tìm một chút công trình kiến trúc làm tránh né, nhưng treo giữa trời thế nhưng là một vầng mặt trời chói lóa. Quang huy của nó liệt diễm đủ để bao phủ cả tòa Athens chi thành, vô luận ẩn nút đến địa phương gì đều là khu vực nguy hiểm. Trước đó không lâu vẫn là chúc mừng không khí ngày lễ, qua trong giây lát biến thành tận thế chôn chết. Hoắc, hoắc, cũng chính là cái này cổ thần tại diều võ dương ai thời điểm, Athens phía tây, Igazi ổ sơn bên trên, hai tấm màu bạc gương mặt đột nhiên xuất hiện tại dãy núi chỗ, ngay sau đó liền thấy một cái cùng đỉnh núi lớn tay nắm lấy chập trùng lưng núi, sau đó một cái màu bạc khủng bố cự nhân giống như vượt rào cản vận động người như vậy, trực tiếp theo núi một mặt khác nhảy đến khu thành thị vực, nhảy vào đến trong tầm mắt của mọi người. Là ngân nguyệt Titan cự nhân, đồng thời còn tuyệt đối là ngân nguyệt bên trong vương giả, bọn chúng hình thể thực tế quá lớn, đến mức nhìn qua cùng một ngọn núi chậm rãi hướng trong thành khu lái tới như vậy, những cái kia nghị lực ở trong Athens thành cao lớn gác chung kiến trúc đều như là đồ chơi thành. Chương 862. Trở thành thần nữ, 1, chương 862. Trở thành thần nữ, 1, song miệng Titan. Không ít người ngay lập tức đều nhận ra cái này to lớn ma vật. Bọn chúng tướng mạo giống nhau như lúc, hình thể cũng hoàn toàn không kém mảy may, duy nhất khác biệt chính là bọn chúng trong tay nắm lấy thượng cổ thần khí. Bên trái song miệng người khổng lồ Titan nắm lấy rõ ràng là một thanh ngân phong trường mâu, cái này ngân phong trường mâu cần người khổng lồ này hai tay nắm thật chặt mới có thể nhấc lên được đến. Mà bên phải song miệng người khổng lồ Titan thì là cầm ngân núi lâm thuẫn, cái này tấm thuẫn vốn là nặng nề như một tòa nham thạch pháo đài, lại càng không cần phải nói trên tấm chắn còn che kín kiếm đâm, lít nha lít nhít thật giống như một cái bị đâm đầy kiếm mâu tấm thuẫn. Hai cái này Titan rung động đến cực điểm, bọn chúng theo thành thị phía tây đang nhanh chóng tới gần, chỗ dẫn qua địa phương không ngừng phát sinh đất sụt, thành thị vùng ngoại ô những đoạn đường kia cũng hết thảy chìm xuống dưới. Theo bọn chúng tới gần xuống, theo ngân phong trường mâu bị đầu kia song miệng người khổng lồ Titan hung hăng ném ra, liền thấy nguyên bản màu xanh thẳm bầu trời tại căn này ngân phong trường mâu xẹt qua về sau lập tức trở nên mây đen dày đặc, đạo đạo tái nhật thiểm điện vang lên ầm ầm, bọn chúng quấn quanh tại cực nhanh ngân phong trên trường mâu, đem cả cây ngân phong trường mâu triệt để hóa thành lôi đỉnh chi lục, hung hăng hướng về Athens thành bên trong. Xì xì xì. Ngân phong trường mâu nghiêng cắm vào dày đặc trong khu kiến trúc, liền thấy cái kia một mảng lớn nhà lầu nháy mắt hóa thành một mịn. Tia chớp màu trắng kia vòng cũng theo đó quét ngang đại địa, đã nhìn thấy những cái kia lít nha lít nhít đám người ở trong khoảnh khắc biến mất, biến thành màu trắng sương mù. Liên tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, càng thấy không đến nửa bộ thi thể. Cái này ngân phong trường mâu là trực tiếp xuyên qua kết giới, hán lực phá hoại kinh người đến cực điểm, đừng nói là những cái kia phổ thông thị dân tiếp nhận không được lực lượng như vậy, ma pháp sư quần thể đồng dạng sẽ bị tùy tiện xóa bỏ. Tại những này cổ lão ma vật trước mặt, pháp sư giống nhau là lộ ra yếu đuối không chịu nổi. Càng chết là hai cái này cự vật tại hướng về nơi này tới gần đồng thời. Vị kia cổ thần cũng tại hướng về nơi này tới gần. Cổ thần vừa ra tay, lực trùng kích càng là lộ ra khủng bố như vậy. Những kỵ sĩ kia nhóm cũng còn không có xung kích một đợt, chính là trong thời gian cực ngắn, trên người bọn hắn khôi giáp liền hòa tan. da của bọn hắn cùng xương cốt hóa thành cho tàn, thậm chí linh hồn của bọn hắn đều không có để lại, là chân chính trên ý nghĩa thân hình câu diện. Đốm đen chi viêm kim diệu người khổng lồ Titan. Nó đối với những cái kia như là sâu kiến phàm nhân không có chút nào hứng thú, cho dù là bây giờ những nhân loại này đều có thể trở thành đồ ăn, nhưng nó vẫn như cũ chẳng thèm ngó tới, nhưng là bạc thẹn nẩn thần miếu lại cùng nó thủy hóa bất dung, cái kia hơi mỏng kết giới không thể triệt để ngăn cản nó giết chóc. Thấy cảnh này về sau, Tâm Hạ không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp thi triển lên phục sinh thần thuật. Cũng chính là Tâm Hạ thi triển phục sinh thần thuật một khắc này, Ilichisa quanh thân xuất hiện nồng đậm khói đen, ngay sau đó, nàng chính là biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Không có người rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng Tâm Hạ chính là dạng này vào chỗ thần nữ. Cho dù là Điện Mâu đối với trước mắt một màn, cũng cảm thấy vô cùng chấn kinh. Ilichisa biến mất, cứ như vậy hư không tiêu thất, Điện Mâu đang ở trước mắt, nhìn xem trước mặt phát sinh hết thảy. Nàng khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời, lại đối tại Tâm Hạ như vậy quả quyết xuất thủ mà cảm thấy mừng rỡ. Liên vẹn vẹn cái này một phần sát phạt quả đoán tới nói, nàng đã là một cái phù hợp người thừa kế. Không đơn giản chỉ là thần nữ người thừa kế Ilichisa ở trước mắt bao người bị Diệp Tâm Hạ dùng thần hồn chữa trị thần mang cho hòa tan, mọi người nhìn thấy siêu ý của nàng, nhìn thấy một bãi màu đen nước. Thật lâu, bất kể lần thần miếu phán quyết các pháp sư đều khó mà tin tưởng sự thật này. Hải Long, ngươi tiếp quản phán quyết điện, để phán quyết pháp sư tạo thành đầu trái nhà, không thể để cho song miệng người khổng lồ Titan lại hướng phía trước bước vào nửa bước. Diệp Tâm Hạ mở miệng đối với bên người Hải Long nói. Vâng, điện hạ. Hải Long đem nắm đấm thả ở trên ngực, không có đối với Diệp Tâm Hạ làm ra quyết định này sinh ra bất luận cái gì chất vấn. Hắn không đi làm bất luận cái gì chất vấn, vô luận Diệp Tâm Hạ đại biểu phải là cái gì, hắn Hải Long đã tuyên thệ hiệu chung, quá nhiều hỏi đến sẽ chỉ nhiễu loạn mặt thẻ nần thần miếu cuối cùng thứ tự. Phân hoa như lửa, toàn thành bay lên. Màu đen biển người đang tìm an toàn tị nạn vị trí, nhưng cái kia cố đáng sợ sóng nhiệt không ngừng đập đến trên người của bọn hắn, dần dần có người té xịu tại đầu đường, bờ môi rạn nứt, ánh mắt bất lực. Trên bầu trời, kim diệu người khổng lồ Titan trên bay, chính là một cái vô tình tử thần, nàng tại nhìn xuống tòa thành thị này, ngay tại suối rục cả bộ lộ cựu thần hướng đám người dày đặc nhất địa phương dâm đi. À, bộ lộ cựu thần có được kim diệu mặt trời vòng, cái này khiến thân thể của nó cơ hồ không thể phá vỡ, có thể nhìn thấy mặt thẻ nần thần miếu kỵ sĩ đoàn tạo thành ma pháp phương trận giống như từng cây huyết sắc trường mâu, hung hăng đâm về phía ạ bộ lộ cựu thần. Ạ bộ lộ cựu thần không nhúc nhích tí nào, hắn bị những kỵ sĩ này quấy rối làm cho nóng nảy vô cùng, đã nhìn thấy một tên kim diệu kỵ sĩ cùng hắn phi long vô ý bị hắn chộp vào lòng bàn tay bên trên. Phi long cái đuôi cùng kim diệu kỵ sĩ một chân lộ ở bên ngoài, nhưng ạ bộ lộ cựu thần lại trùng điệp một nắm, huyết tương lập tức theo nó giữa ngón tay tràn ra ngoài, tựa như là một cái bị nắm nát cà chua. Kia là thế nhưng là một tên phong hào kỵ sĩ, là kim diệu kỵ sĩ bên trong nhân tài kiệt xuất, lại giống nhau không thể thoát khỏi bị nắm giết vận mệnh bi thảm. Nhưng ngay lúc này, thần miếu chi che chở kết giới bản thân tăng dã, to lớn đến có thể bao phủ một tòa thành khu ban lan kết giới không biết tan dã thành bao nhiêu mảnh vỡ, mỗi một cái mảnh vỡ đều biến hóa thành tứ sắc chim ưng, bọn chúng cho dù thân chịu trọng thương, nhưng vẫn là cố gắng tụ tập cùng một chỗ, nhưng vẫn là liều lĩnh bay về phía Apollo cựu thần. Lít nha lít nhít, đến mai không hết tứ sắc chim ưng, thành thị trên không trong khoảnh khắc bị chim ưng lấp đầy, bọn chúng là bảo vệ cái này Aden tinh linh. Bây giờ không sợ công kích, dùng thịt của bọn nó thân cùng cường đại vô song hạ vỗ lầu cựu thần chống lại. To lớn giáo đường phía trên, Diệp Tâm Hạ sừng sững tại treo tháp trên mái hiên, trên người nàng tỏa ra tứ sắc chi mang, thần miếu kia chi phù hộ chính là nàng thi triển ma pháp, nàng tại một mình cùng hạ vỗ lầu cựu thần đối kháng. Nhưng tứ sắc chim ưng không phải sinh vật hùng mạnh, bọn chúng số lượng lại thế nào khổng lồ, lực ý chí lại thế nào kiên định, vẫn là bay vào đến hỏa diệm sơn loan bên trong lông vũ, có thể nhìn thấy tứ sắc chim ưng ở giữa không trung bị dẫn đốt, lại tại ngắn ngủi mấy giây bên trong như một chùm pháo hoa như vậy nở rộ sinh mệnh qua đi cấp tốc tan biến. Diệp Tâm Hạ trên thân có thần hồn tia sáng, nhưng không có tiếp nhận thần nữ tán dương, thần hồn không cách nào chân chính phát huy ra bạt thẹn nần thần miếu chân chính lực lượng. Ta đem thần nữ chi danh kêu gọi chân chính bạt thẹn nần thần hồn, chỉ có thần hồn có thể bảo vệ Adens. Diệp Tâm Hạ thanh âm đột nhiên tại mỗi người trong óc vang lên. Phạm Mơ, mời tuyên thệ, lập tức tại thần bia khắc xuống ta Diệp Tâm Hạ chi danh. Chương 862. Trở thành thần nữ 2. Chương 862. Trở thành thần nữ 2. Điện mẫu, xin vì ta cầu nguyện. Mấy câu nói đó truyền vào mỗi người tâm linh, nó không phải đang trưng cầu, càng không phải là tại thỉnh cầu, nàng tại trang nghiêm biên đọc kết quả này, thần nữ mới có thể thủ hộ Adens. Trong lúc Minan lên ngôi, tất cả mọi thứ đều giống như đã chú định. Trọng yếu nhất chính là, đây là một vị không cần thần hồn tán dương thần nữ, nàng cùng thần hồn đã làm bạn cả đời, thần hồn đã tán thành, mà nàng cần được đến chính là điện mẫu, là toàn bộ mặt thẹn ẩn, là toàn bộ Adens tán thành. Cầu nguyện, nắm giữ tại điện mẫu một nhân thủ bên trên. Ngủ say thần hồn cần điện mẫu đi tỉnh lại. Mặt thẹn ẩn thần miếu càng cần hơn một cái tên này chính là trí cao vô thượng biểu tượng. Một bộ váy trắng, chỉ có Diệp Tâm Hạ mặc tinh khiết màu trắng. Tại vô số hoa anh túc lửa, tại liệt diễm đốt rượu xuống, tại nguyên một tòa Adens thành trường bảo màu đen cùng màu đen váy dài phụ trợ bên trong. Tuyệt thế độc lập, liền ngay cả kim diệu người khổng lồ Titan tại dạng này thiên tuyển thần nữ trước mặt đều lộ ra còn sót lại ở trong xương cốt e ngại cùng lùi bước. Nàng lại như thế tinh khiết, trang nghiêm, thánh khiết. Mọi người khi nhìn đến chân chính thần hồn tại Diệp Tâm Hạ thần nữ trên thân hiện hiện một khắc này, sợ hãi trong lòng cũng như tiêu trừ hơn phân nửa, chỉ có thần nữ có thể cứu vớt bọn hắn cam tâm tình nguyện phụng nàng vì thần nữ, lại không một chút lời oán giận. Cầu nguyện. Tất cả mọi người lại một lần nữa bắt đầu cầu nguyện. Đây không phải giống hư vô thần minh cầu xin thương hại, mà là tại cùng một vị chân chính thần cách người tập trung chính mình thành kính, tìm kiếm thai nạn xuống phù hộ. đầy trời tứ sắc chi mừng, bọn chúng hóa thành bảo vệ diễm hỏa. Màu trắng váy áo tại gió mạnh bên trong lắc lư, tân trang Diệp Tâm Hạ ôn nhu thẳng tắp dáng người, giờ này khắc này nàng có thể cảm nhận được cầu nguyện thanh âm, giống một giọt thánh khiết chi tuyển chính mưa rơi tại khô kiệt trong thần hồn. Thần hồn tại trong mưa ánh sáng triệt để khôi phục, đang nhanh chóng lớn mạnh, tại khiến Diệp Tâm Hạ thoát thai hoàn cốt. Một tòa bị đốm đen liệt diễm cùng anh túc hỏa hoa bao khỏa cổ lao Adens thành trên không, đột nhiên hạ xuống mênh mông quang vũ như thanh tuyển như vậy rồi tắt cái kia cô nóng dực, lại như sinh mệnh chi dịch như vậy gột rửa mỗi người vết thương. Những cái kia tại nóng bức cùng trong thiêu cháy sắp chết người, tại quang vũ tràn xuống lúc cũng tại từng chút khôi phục. Những cái kia khủng hoảng tuyệt vọng rơi lệ người, mắt thấy ánh sáng này mưa cũng không biết vì sao nội tâm dần dần yên tĩnh, không ai bị nổi kim diệu người khổng lồ titan, nó mặt trời chi hoàn cũng tại một trận này thần thà trong mưa ánh sáng từng chút dập tắt. Đây chính là thần nữ. Theo cô độc váy trắng đứng ngạo nghễ ạt đèn giáo đường phía trên lúc, thời khắc hắc ám nhất liền triệt để bị xua tan, nên đón chính là chói lóa mắt bình minh mạch quang. Không có mặt trời chi hoàn tuyệt đối phù hộ, kỵ sĩ đoàn huyết sắc trường mâu rốt cục có thể đâm xuyên kim diệu người khổng lồ titan thân thể. Màu vàng huyết dịch, theo vị này ạ bộ lộ cựu thần trên thân tràn ra, kim diệu người khổng lồ titan phẫn nộ điều khiển đốm đen chi hỏa, giống như một vị trời xanh chúa tể chính đem một khỏa lại một khỏa màu đen cự tinh hướng đại địa lập tới. Thương khung rộng lớn, lại có thể nhìn thấy ngọn lửa màu đen như từng đầu màu đen trường long xuyên qua mà xuống, thường hực chi thế đủ để đem Adens thành bao quát ngoài thành tất cả dãy núi đại địa đều hóa thành đất khô cằn. Kim diệu người khổng lồ titan, đế vương cấp tồn tại, nó thần thông đủ để hủy thiên diệt địa. Diệp Tâm Hạ trên thân thần quang lóa mắt, chúng sáng bên trong cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy nàng màu trắng thức tha hình dáng, nàng đem hai tay nhẹ nhàng thả tại bên môi, thì thầm thanh âm như tiếng ca như thế truyền ra. Trên bầu trời còn có vô số tứ sắc chim ưng cho tàn, ngay tại Diệp Tâm Hạ nhẹ giọng kêu gọi thời điểm, những này cho tàn vậy mà toàn bộ bộc phát ra hừng hực tia sáng, có trọn vẹn 7 loại màu sắc, nhưng những này màu sắc cuối cùng đều xen lẫn thành tuyệt đối thanh trắng. Kia là một cái thần phù hộ bạch tước. Bọn chúng tại ạ bộ lầu cựu thần trà đạt bên trong bị đốt vì cho tàn, nhưng lại theo trong cho tàn chủ sinh, thần phù hộ bạch tước mở ra cánh. Bọn chúng che khuất bầu trời, ở trên không Adens thành huyễn hóa thành thần phù hộ màu trắng kết giới chi văn chính là bạch tước vũ văn, như vậy đặc biệt tươi đẹp. Đốm đen chi hỏa rốt cuộc không còn cách nào xuyên thấu tầng này bạch tước kết giới, mọi người ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trên không, bọn hắn lần thứ nhất cảm giác được chân chính an bình, là đủ để đem kim diệu người khổng lồ titan cường đại như vậy đế vương đều ngăn cách ra ngoài thần phù hộ chi lực. Thần hồn, đây mới thực sự là thần hồn. Không có người có thể làm được dạng này phù hộ. Các kỵ sĩ, thức tỉnh các ngươi săn thần ý chí. Diệp Tâm Hạ tâm linh thanh âm lại một lần nữa truyền đạt, lần này truyền đạt đến tất cả bát thệ nần thần miếu kỵ sĩ thành viên trong linh hồn. Kỵ sĩ khế ước cũng chỉ có thần nữ có thể tỉnh lại. Săn ý chí của thần, đây là bát thệ nần thần miếu triệt để đánh bại người khổng lồ titan phi phàm chi lực. Cho dù là nhỏ yếu nhất lam tinh kỵ sĩ tại thu hoạch được săn thần ý chí về sau, bất kỳ một cái nào ma pháp đều sẽ mang cho người khổng lồ titan tuyệt đối đâm xuyên lực. Đây chính là thuộc về trắng ma pháp một loại đặc biệt chi lực. Mặt trời chi hoàn khiến tất cả kim diệu kỵ sĩ đều không thể tiếp cận, một khi tiếp cận ạ bộ lộ cựu thần liền sẽ bị cấp tốc hòa tan. Lúc này mặt trời chi hoàn không còn trở thành trở ngại, có thể nhìn thấy hơn 100 tên kim diệu kỵ sĩ đồng thời xuất hiện tại ạ bộ lộ cựu thần quân thân, hơn 1000 tên ngân nguyệt kỵ sĩ nương theo tại thần nữ Diệp Tâm Hạ phụ cận, mà trùng trùng điệp điệp làm tinh kỵ sĩ đoàn càng ở trên mặt đất tạo thành cái này đến cái khác phương đội. Ma pháp đang gầm thét, có thể trông thấy huyết sắc trường mâu biến thành màu vàng, mà màu vàng trường mâu trở nên càng thêm rộng lớn to lớn, từng cây sừng sững thành cổ tùng núi rừng. Nóng hổi màu vàng kỵ sĩ trưởng mâu đâm về kim diệu người khổng lồ titan, kim diệu người khổng lồ titan không chỗ có thể trốn, thân thể của nó không còn là không thể phá bỡ, nó cường tráng thể trạng rốt cục xuất hiện cái này đến cái khác vết thương, tổ ong, máu tươi như mật tràn ra, ở giữa không trung lúc không ngừng tiêu đốt. Hoặc, ạ bộ lộ cựu thần phát ra thống khổ gầm rú, nó cái kia giống như hoàng kim chế tạo trên thân thể đột nhiên xuất hiện màu đen điểm lấm tấm, những này điểm lấm tấm biết lúc đích, bọn chúng theo ạ bộ lộ cựu thần vò bên trong bò đi ra, vậy mà mở ra cánh, bay nào hướng những cái kia làm tình kỵ sĩ cùng kim diệu kỵ sĩ. Là ký sinh cổ thần bè, dựa vào gắm nuốt cổ thần bụng ra dầu chân để sinh tồn cổ lao ký sinh vật. Nọ mạn vội vàng nói. Nọ mạn chỉ tại một chút cũ tập trung nhìn thấy qua loại này cổ thần ve ghi chép, bọn chúng bị miêu tả đáng sợ đến cực điểm, nhưng cụ thể sẽ đối với người sống sinh ra uy hiếp gì, nọ mạn cũng không hiểu rõ. Cổ thần ve con rồi bay về phía một chút kỵ sĩ trên thần, rất nhanh những kỵ sĩ kia phát ra từng tiếng kêu thảm, bọn hắn giống hoa tươi khô héo như vậy, trên mặt đất không ngừng rãy rủa, tựa như toàn thân chịu mấy vạn độc trùng cắn, hoàn toàn không thể thoát khỏi. Ánh sáng pháp khó mà ngăn lại, bọn hắn sẽ bị những này cổ thần ve tươi sống dằn vặt đến chết. Logit nhìn thấy rất nhiều ngân nguyện kỵ sĩ cùng lam tinh kỵ sĩ đều bị ký sinh tra tấn. Nhưng mà quang minh ma pháp đối với loại này cổ thần ve căn bản không có tác dụng, liền ngay cả những cái kia tiếp tục giáng lâm thần hồn quang vũ đều không thể giải cứu những này bị cổ thần ve cho ký sinh các kỵ sĩ. Đóng băng bọn hắn, tiếp tục công kích kim diệu người khổng lồ titan. Diệp Tâm Hạ cũng biết đây là cổ thần một chút tà dị chi thuật, nàng nhất định phải nhanh giết chết kim diệu người khổng lồ titan, những này bị ký sinh kỵ sĩ, chỉ có thể để bọn hắn tạm thời sống tại khối băng bên trong. Nữ hầu, nữ hiền giả đều hiểu Diệp Tâm Hạ nói đóng băng là cái gì hàn ý, tại tao nộ không cách nào ngay lập tức xử lý tật bệnh nguyền rủa lúc, nữ các hiền giả sẽ đối với người bị hại sử dụng sinh mệnh tĩnh tức chi thuật, cùng loại với một loại đóng băng thân thể trì hoãn chữa trị pháp thuật. Ilichisa đã từng nằm tại bên trong quan tài băng, cái kia băng quan cũng không phải băng hệ ma pháp, mà là sinh mệnh tĩnh tức. Chương 863. Titan thai nặng ngày, 1, chương 863. Titan thai nặng ngày, 1, bị loại này cường đại tà dị cổ thần ve ký sinh kỵ sĩ, chỉ có thể để bọn hắn tạm thời rời đi trận chiến đấu này. Kim Diệu Kỵ Sĩ Đoàn không có nhận cổ thần ve ô nhiễm, bọn hắn thu hoạch được săn ý chí của thần về sau, có thể nhìn thấy mấy chục tên có được lôi hệ ma pháp Kim Diệu Kỵ Sĩ cộng đồng rèn đúc tinh cung. Mấy chục tòa tinh cung tại Kim Diệu Kỵ Sĩ trên thân hiện, hình thành một mảnh lộng lẫy đến cực điểm ngôi sao cung quyết, lôi lực mạnh mẽ, chỉ thấy màu đỏ tím lôi điện kích thành đàn xuất hiện, bọn chúng tại ạ bộ lầu cựu thần trung quanh sen lẫn bày trận, cuối cùng hình thành một tòa lôi thần tế đàn. Zeus thần phạt. Phong hào kỵ sĩ Zeus cầm đầu, cái này bệnh đan sen vào nhau siêu giai lôi hệ chi pháp thỉnh lình giáng lâm, kia là một cái chân chính diệt ma lồng giam, che kín cường đại xuyên hồn giới lôi quan. Zeus lôi thần kích khiến ạ bộ lầu cựu thần không cách nào động đậy, xuyên hồn giới lôi quan liền hình như có một cái hình phạt người, cầm đục mở nham thạch công cụ tại đối với người nhục thân tiến hành trừng phạt. Loại thống khổ này cho dù là chết lặng ạ bộ lộ cựu thần cũng vô pháp tiếp nhận. Đầu này kim diệu người khổng lồ titan cuồng bạo phẫn nộ, thân thể tựa như là một cái ngay tại lăn lộn tan tương chi hồ, thỉnh thoảng liền có màu đen sóng lửa tuôn ra. Thủy hệ các kỵ sĩ lấy phong hào kỵ sĩ bỏ sấy đồn cầm đầu, bọn hắn gọi lên cùng cái này màu đen sóng lửa chống lại thủy thiếu, gắt gao áp chế cự nhân khí diễm. Diệp Tâm Hạ nhìn thấy cái này ạ bộ lộ cựu thần rốt cục bị hạn chế, chỉ cần chiếm cứ nhất định quyền chủ động, lấy mặt thẹn ẩn thần miếu kỵ sĩ đoàn lực lượng, tuyệt đối có thể đem đầu này tà ác người khổng lồ titan cho triệt để tiêu diệt. Chúng chi nàng lúc này có được đã thức tỉnh thần hồn, nàng đem ban cho tất cả mọi người diệu phù chi ấn. Tinh phù, nguyệt phù, diệu phù, mặt thẻ nần thần miếu thần nữ tự thân có lẽ không có cùng dạng này đế vương cấp sinh vật chính diện chém giết năng lực, nhưng nàng lại có thể thông qua chúc phúc chế tạo một chi trên thế giới ma pháp mạnh nhất quân đoàn, cho dù là một tên nho nhỏ làm tinh kỵ sĩ đều có thể tại thần nữ chúc phúc xuống một mình gánh vác một phương. Hàng ngàn hàng vạn đóa diệu phù bay về phía đang cùng ạ tổ lộ cựu thần chém giết các kỵ sĩ, diệu phù chi ấn cùng săn thần ý chí hỗ trợ lẫn nhau, để mỗi một cái hủy diệt ma pháp đều đạt tới hủy diệt cực hạn. Đế vương sinh vật vốn là có thể không nhìn tuyệt đại đa số cấm chú trở xuống ma pháp, bọn chúng có được không gì sánh kịp thể phách, siêu việt hết thể phi phàm thần thông. Nhưng theo săn thần ý chí cùng diệu phù chi ấn ban cho đến tất cả chiến đấu các kỵ sĩ trên thân lúc, mỗi một tên kim diệu kỵ sĩ đều có được đâm xuyên ạ bộ lầu cựu thần năng lực, mỗi một tên ngân nguyệt kỵ sĩ đều có thể tại ạ bộ lầu cựu thần trên thân lưu lại vết thương, mỗi một tên lam tinh kỵ sĩ đều có thể tại ạ bộ lầu cựu thần biến mất tựa hấp lực sừng sững không ngã. Kỵ sĩ điện tại thần nữ quang vũ tắm rửa xuống trở nên cường đại trước nay chưa từng có, cấm chú cấp cường giả đều ảm đạm phai mờ. Mọi người đồng tâm hiệp lực, khí thế như hồng, ạ bộ lộ cựu thần rốt cục không còn là thần thoại cấp tồn tại, nó bất quá là một cái dã man, hung manh yêu ma, không có mặt trời chi hoàn, tại thần nữ cùng kỵ sĩ điện trung kỵ sĩ trước mặt cũng chỉ là thể tích tương đối khổng lồ dã thú cự nhân. Bị mọi người vứt bỏ cựu thần, bản chất vẫn như cũng là dã thú. Vậy hạ, y gạ gì ổ sơn phụ cận xuất hiện đại lượng di động ngọn núi, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sơn lĩnh người khổng lồ titan tộc đàn. Kỵ sĩ hồ gì nói, không cần phải để ý đến. Diệp Tâm Hạ lại là lắc đầu nói, cùng liệt anh túc hoa dẫn tới bọn chúng. Hơn nữa còn khả năng chỉ là cái bắt đầu, nhưng trên thực tế, bên kia có nhất là Kiên Trì Tuấn đang thủ hộ. Mặc dù Diệp Tâm Hạ không muốn xuất hiện dạng này hy sinh, nhưng là vì triệt để biến mất giáo đình, nàng cũng không thể không như thế. Rộng lớn vô ngần giữa núi rừng, nguyên bản yên tĩnh không khí bị một trận nặng nề mà rung động tiếng bước chân trô đánh vỡ. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một tòa lại một tòa di động đại sơn chậm rãi hướng về Ardens phương hướng tiến lên. Những này đại sơn cũng không phải là chân chính dãy núi, mà là một cái cá thể hình cực lớn đến khiến người liễu lưỡi người khổng lồ titan. Cẩn thận phân biệt, liền có thể phát hiện trong đó có khác biệt chủng loại, bọn chúng mỗi một bước đặt xuống, mặt đất cũng vì đó rung động, dơ lên mảng lớn bụi đất. Những này người khổng lồ titan thực lực đẳng cấp cũng cao thấp không đều, có rất nhiều làm tinh cấp, trên thân tản ra nhàn nhạt lam quang, ma lực ba động dù không tính cường đại, nhưng cũng đủ làm cho phổ thông sinh vật nhìn mà phát khiếp. Còn có rất nhiều thì là ngân nguyệt cấp, quanh thân quanh quẩn màu bạc ánh trăng, thực lực càng mạnh mẽ hơn, trong lúc nhất cử nhất động đều để lộ ra một loại cảm giác áp bách. Nhưng mà, cứ việc bọn chúng số lượng nhiều đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng, nhưng trên bản chất, bọn chúng bất quá là một đám mượn gió bẻ măng tạm xúc mà thôi. Tại tháng năm dài đằng đẵng biến thiên bên trong, bọn chúng thời đại sớm đã kết thúc, đã từng huy hoàng cũng đã trở thành thoáng qua như mây khói. Nếu không phải có kim diệu titan tồn tại, những này nhát gan giá hỏa căn bản không dám xuất hiện ở trong này. Bọn chúng sở dĩ lúc này có can đảm dòng chống khua chiên hướng Ardens xuất phát, đơn giản cũng là bởi vì cảm nhận được thuộc về kim diệu titan cái kia cường đại mà đặc biệt khí tức, cho là có vị này cường đại tồn tại chỗ dựa, liền có thể tùy ý làm bậy. Ngay tại những này người khổng lồ titan nhóm nện bước chân nặng nề, khí thế hung hăng hướng về Ardens tiến lên thời điểm, một thân ảnh lại là đột ngột xuất hiện tại bọn chúng tiến lên lộ tuyến không trung chỗ. Không sai, cái kia xác thực vẹn vẹn chỉ là một thân ảnh, nếu không phải hắn vững vàng dừng lại tại trên hư không, lấy những này người khổng lồ titan cái kia thô cùng cảm giác cùng hình thể khổng lồ, thật đúng là rất khó chú ý tới đạo thân ảnh này tồn tại. Dù sao, nhân loại ở trước mặt của người khổng lồ titan, thực tế là quá mức nhỏ bé đến như là sâu kiến, rất dễ dàng liền sẽ bị xem nhẹ. Nhưng hắn lúc này vị trí tại độ cao, là người khổng lồ titan nhóm hoàn toàn không cách nào sơ sót. Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc rít gào, phía trước nhất sơn lĩnh titan toàn thân nham văn nháy mắt sáng lên, tinh hồng hai mắt gắt gao khóa chặt Mạc Phàm, tráng kiện chân cơ bắp cao cao nổi lên, trong mấy bước liền vượt qua khoảng cách mấy chục mét, bàn tay khổng lồ lôi cuốn sơn băng địa liệt chi thế, hướng Mạc Phàm vào đầu đập xuống. Ông! Long long long! Không gian tại người khổng lồ titan cự trưởng xuống phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, không khí chung quanh giống như là bị một cái bàn tay vô hình đè ép, phát ra quần quần lôi minh. Nhưng mà, ngay tại cự trưởng sắp chạm đến Mạc Phàm nháy mắt, một tầng mắt trần có thể thấy màu đỏ ma lực hộ thuẫn bỗng nhiên hiện hiện. Hộ thuẫn mặt ngoài toát ra linh động hỏa diễm, tựa như một đám phẫn nộ hỏa tinh linh. Người khổng lồ titan cự trưởng nặng nề mà đập tại ma lực trên hộ thuẫn, chẳng những chưa thể làm bị thương Mạc Phàm mảy may, ngược lại bị trên hộ thuẫn hỏa diễm nháy mắt nhóm lửa. Hỏa diễm như tham lam gián độc, cấp tốc lan tràn đến cự nhân toàn bộ bàn tay, trong chớp mắt liền hình thành một mảnh mảnh liệt biển lửa. Cự nhân ý đồ rút bàn tay về, lại phát hiện bị một cỗ lực lượng vô hình gắt gao khóa lại, lòng bàn tay truyền đến kịch liệt đau nhức giống như thủy triều đưa nó bao phủ, để thân thể của nó không bị khống chế run rẩy lên. Chương 863. Titan thai nặng ngày 2, chương 863. Titan thai nặng ngày 2, Mạc Phàm thần sắc lạnh lùng, như vực sâu ánh mắt quét về phía cự nhân. Nguyên bản ngang ngược càn rỡ cự nhân, lúc này to lớn trên mặt bò đầy hoảng hốt, thân thể của nó bắt đầu không bị khống chế run rẩy, trong mắt hung quang đã sớm bị vô tận hoảng sợ thay thế. Hiển nhiên, nó vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như nhân loại nhỏ bé, lại có được lực lượng kinh khủng như vậy. Nắc, ong ong ong. Mạc Phàm trong miệng phun ra một chữ, thanh âm dù không lớn, lại như là trọng truy, tại cự nhân trong đầu ầm vang nổ vang. Trong chốc lát, cự nhân quanh thân nham văn bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, những này vết rách bằng tốc độ kinh người lan tràn đến toàn thân. Ngay sau đó, cự nhân thân thể cao lớn như bị vô số thanh lưới dao đồng thời cắt, ở vàng phân liệt ra đến. Dầm dầm vô số cự thạch từ trên cao rơi xuống, tựa như là một trận cự thạch mưa mưa như chút nước mà xuống, tóe lên bụi bặm như quần quần khói đặc, nháy mắt đem hết thể trùng quanh bao phủ. Một đầu cường đại người khổng lồ titan, vẹn vẹn chỉ là Mạc Phàm một cái ma âm xuống, chính là trực tiếp vỡ nát. Kinh khủng như vậy một màn, cái khác người khổng lồ titan thấy thế, nhao nhao dừng bước, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng hoảng hốt. Nhưng rất nhanh, ở trong thành thị, cái kia kim diệu titan khí tức mê hoặc xuống, bọn chúng trong lòng tham lam cùng điên cuồng lại lần nữa chiếm thượng phong. Một cái biển sâu titan phát ra một tiếng gào trầm trầm, thân thể cao lớn bỗng nhiên nhảy ra, mang theo mảng lớn nước biển, như là một tòa di động nước núi, hướng Mạc Phàm ép đi qua. Nó cái này một đợt xung kích, liền tựa như là giống như rời núi lấp biển chi thế. Xì xì xì, nhưng cũng chính là lúc này, trên không trung, bỗng nhiên một đạo màu đen ma lôi từ phía trên mà rơi. Bang! Dưới một tiếng vang thật lớn, chính là có thể nhìn thấy, cái kia trước hết nhất đánh thẳng tới biển sâu titan, cũng là như là vừa mới người khổng lồ titan, trực tiếp nổ tung. Tại Mạc Phàm hủy diệt phía dưới, giờ khắc này người khổng lồ titan liền tựa như là giấy đồng dạng, là yếu như vậy không khỏi gió hô hô hô. Theo hai cái này titan bị xử lý về sau, trung quanh cuồng phong gào thét, mãnh liệt phong bạo càn quét phía dưới, nơi này ngọn núi đều là xuất hiện vỡ vụn. Mà trong phong bạo, phong nguyên tố giống như lưỡi dao sắc bén, qua trong dây lát chính là vạch phá cái này đến cái khác người khổng lồ titan thân thể. Tại như vậy tàn phá phía dưới, người khổng lồ titan nhóm nhau nhau kêu to liên tục. Bọn chúng thậm chí muốn trốn, nhưng đáng tiếc chính là bọn chúng căn bản không có bất kỳ cơ hội nào trốn. Mạc Phàm đứng ở trung tâm phong bạo, quanh thân phun trào bên mông ma lực, ánh mắt băng lãnh. Hắn nhìn xem những cái kia đang thống khổ bên trong rẽ rủa người khổng lồ titan nhóm, trong lòng không có chút nào thương hại. Những này mượn gió bẻ măng ra hỏa, như toan bằng vào kim diệu titan uy thế tới phạm mảnh đất này, liền nhất định phải trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Lúc này, một cái lam tinh cấp sơn lĩnh titan, không cam tâm cứ như vậy bị đánh bại, nó cố nén vết thương trên người đau nhức, cơ cánh tay trắng kiện, ý đồ xông phá cái này cuồng bạo phong bạo. Trên cánh tay của nó, nham thạch lăn lộn, hình thành bén nhọn gai đá, hướng về Mạc Phàm vị trí hung hăng đập tới. Nhưng mà, còn chưa chờ gai đá tới gần, một đạo lực lượng vô hình nháy mắt đem hắn vỡ nát, mảnh đá bay múa đầy trời. Mạc Phàm có chút giơ tay lên, chỉ hướng con kia sơn lĩnh titan, trong chốc lát, một đạo màu đen đu quang theo đầu ngón tay của hắn bắn ra, như là một đầu màu đen mãng xà, cấp tốc cuốn chặt lấy sơn lĩnh titan thân thể. Đu quang những nơi đi qua, người khổng lồ titan thân thể bắt đầu cấp tốc ăn mòn, như là nham thạch làn da dần dần chóc từ mảng, lộ ra bên trong đỏ tươi vết đục. Giống. Sơn lĩnh titan phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn, nó liều mạng dây rồi lấy, ý đồ thoát khỏi cái kia màu đen đu quang trói buộc. Nhưng vô luận nó cố gắng như thế nào, đều không thể tránh thoát. Cuối cùng, tại một tiếng tuyệt vọng trong gào thét, thân thể của nó triệt để sụp đổ, biến thành một đống đá vụn cùng hải cốt. Cái khác người khổng lồ titan nhóm thấy thế, sợ hãi trong lòng đạt tới đỉnh điểm. Bọn chúng không còn có trước đó phách lối khí diễm, nhao nhao quay người muốn thoát đi mảnh này đáng sợ chiến trường. Nhưng mà, Mạc Phàm sao lại để bọn chúng tùy tiện đào thoát? Hai tay của hắn giơ cao, trên bầu trời nháy mắt mây đen dày đặc, lôi điện đan xen. Để các ngươi những rác rưởi này, có đến mà không có về. Mạc Phàm đạm mạc một tiếng lầm bầm, hai tay bỗng nhiên hướng phía dưới vung lên. Lập tức, vô số đạo màu đen lôi điện theo trong mây đen chút xuống, như là từng đầu màu đen cự long, hướng về những cái kia chạy trốn người khổng lồ titan nhóm đánh tới. Lôi điện trôi đến, người khổng lồ titan nhóm thân thể bị nháy mắt đánh trúng, phát ra trận trận tiêu thảm. Thân thể của bọn chúng tại lôi điện tứ ngược xuống, dần dần trở nên cháy đen, cuối cùng biến thành tro tàn. Tại Mạc Phàm cường đại thế công xuống, nguyên bản số lượng đông đảo người khổng lồ titan nhóm, bây giờ đã còn thừa không có mấy. Mà những cái kia may mắn còn sống sót người khổng lồ titan nhóm, sớm đã mất đi ý chí chiến đấu, bọn chúng hoảng sợ nhìn qua Mạc Phàm, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Đối với titan loại sinh vật này, Mạc Phàm hoàn toàn không có thủ hạ lưu tình ý tứ. Những này lấy người vì thần tạp xúc, còn tự xưng thần minh. Nếu không phải vì chờ lấy một đợt đem giáo đình triệt để thu thập sạch sẽ lời nói, hắn thậm chí cũng sẽ không cho cái kia kim diệu titan diếu võ dương ngoài cơ hội. Dù sao, thời đại này đã sớm không phải cái gọi là cổ thần thời đại. Mà lại, bọn chúng những này tự khoe là thần tồn tại, tại bây giờ Mạc Phàm trước mặt, kỳ thật cũng chỉ chính là một chút phàm linh mà thôi. Mạc Phàm trong nháy mắt, chính là mấy chục con người khổng lồ titan diệt vong. Bản thân titan cũng không phải cái gì khổng lồ tộc đàn, bọn chúng cũng sớm đã kinh lịch một lần tuyệt đối hủy diệt, bây giờ đánh thẳng tới nơi này, nếu là một trận chiến này đều chết mất lời nói, cái kia người khổng lồ titan loại cuộc sống này, cơ hồ đã coi như là đứng trước đến diệt tuyệt tuyệt cảnh. Đương nhiên, khẳng định cũng vẫn là có không có chạy tới nơi này Titan, dù sao, từ khi mặt thẻ nẩn thần nữ đánh bại người khổng lồ Titan về sau, bọn chúng cũng không đều chỉ là tại Adens bồi hồi. Bọn chúng rất nhiều người khổng lồ Titan cũng là lựa chọn những địa phương khác. Người khổng lồ Titan, nơi nghỉ lại cũng là rất nhiều rất nhiều. Bọn chúng bằng vào một thân không thể phá vỡ nhục thể, hoàn toàn là yêu ma bên trong trên thực lực trở tồn tại. Bất quá, liền xem như lần này Mạc Phàm không thể đem hắn triệt để nổ tận gốc tộc diệt, nhưng là sau lần này, người khổng lồ Titan nhóm sợ là gần trong vòng mấy chục năm, đều không thể tại đến Adens làm loạn. Tâm hạ là vật thể nần thần nữ, làm một phương tín ngưỡng cung phụng tồn tại, thủ hộ dân chúng là hẳn là. Mạc Phàm trợ giúp tâm hạ, tự nhiên cũng là phải. Hy Lạp mặc dù không phải đại hạ, nhưng ai bảo nơi này dân chúng có được loại kia cổ lão tư tưởng a tâm hạ là hoàng, có thể nói, chỉ cần nàng muốn, Hy Lạp đều có thể trở thành vật thể nần thuộc hạ. Trên thực tế, liền xem như hiện tại mà nói, Hy Lạp cũng là một mực nghe theo vật thể nần điều khiển. Nếu không phải bởi vì như thế, Mạc Phàm lại thế nào khả năng quan tâm Hy Lạp sự tình, hắn lại không phải rất nhàn. Chương 864. Vì tâm hạ tạo thế chương 864. Vì tâm hạ tạo thế lao tới đế vương mà đến người khổng lồ Titan nhóm, giấu trong lòng đối với kim diệu Titan vô thượng kính sợ cùng cung nhiệt, bọn chúng tựa hồ là bị mặt thẻ nần ép quá lâu, bọn chúng không kịp chờ đợi muốn báo thủ, muốn tái hiện thuộc về bọn chúng huy hoàng. Nhưng mà, bọn chúng căn bản không có tới kịp quan sát kim diệu Titan thần uy hiển hách, liền một đầu tiến đụng vào Mạc Phàm bày ra tử vong hố bẫy, bị tàn sát hầu như không còn. Mạc Phàm vị trí, tựa như không thể vượt qua lôi chỉ, những này người khổng lồ Titan ở trước mặt hắn, bất quá là yếu ớt sâu kiến, không có chút nào khả năng sống sót. Giải quyết hết nhóm này Titan về sau, Mạc Phàm thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Adens thành trở về. Trong chớp mắt, hắn liền xuất hiện tại một chỗ cao vút trong mây công trình kiến trúc đỉnh. Ở trong này, không chỉ có hắn, còn có trước đây như bốc hơi khỏi nhân gian Ilyachisa. Ilyachisa sợi tóc ở trong gió tùy ý bay múa, tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra mấy phần lạnh lùng, ánh mắt của nàng tại Adens thành cái kia vỡ vụn phố lớn ngõ nhỏ ở giữa du đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn thấy Mạc Phàm nhanh chóng như vậy trở về, Ilyachisa đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng thoáng qua liền khôi phục bình tĩnh. Người khổng lồ Titan đối với tuyệt đại đa số người mà nói, là cường đại đến gần như vô giải quân chủ cấp sinh vật, nhưng đối với Mạc Phàm đến nói, bất quá là không có ý nghĩa sâu kiến. Người trước đó nói, không nghĩ lại tổn thất nhân loại cao tầm chiến lực, như vậy những người này đâu? Ilyachisa đưa tay chỉ hướng toàn bộ Adens thành, thanh âm thanh lãnh. Cứ việc giờ phút này Kim Diệu Titan tiến công được thành công ngăn cản, nhưng mặt thẻ ngẩn thần miếu cường giả thương vong thảm trọng, siêu giai pháp sư trên tử thương trăm, trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm đông đảo thi thể, trong không khí tràn ngập gay mũi mùi máu tươi. Đến nỗi những cái kia phổ thông pháp sư, Ilyachisa không có để ý làm một cái đã từng người cầm quyền, nàng rất rõ ràng, một số thời khắc một chút nhỏ yếu người, chính là vật hy sinh. Trên thực tế, cái thế giới này bản thân liền là như thế. Không có người nào là không thể hy sinh, lấy tiểu nhân hy sinh đổi lấy lớn hồi báo, đó chính là đáng giá. Có đôi khi không thể nói là những người bề trên này không tim không phổi, chỉ là thế giới khác biệt. Bởi vì một thượng vị giá thoáng một phần thương hại, liền rất có thể sẽ tạo thành càng nhiều người tử vong tâm hạ trở thành thần nữ một khắc này, bọn hắn kỳ thật liền chết không được. Thần phù hộ không chỉ có che chở lấy bọn hắn, còn có trước đó rút ra người bộ phận hắc ám chi lực. Những lực lượng này kết hợp, có thể chống cự kim diệu Titan uy áp. Mạc Phàm ánh mắt đảo qua Adens thành, lạnh nhạt nói: "Bản thân hắn chính là muốn bảo lưu lại những cao tầng này chiến lực, lại thế nào có thể sẽ để bọn hắn đi chết? Giáo đình thành viên sẽ chết, đối với Mạc Phàm mà nói, kia là không quan trọng, bởi vì bọn hắn bản thân liền là xuất sinh. Cho dù là Lam Biên bức hiện tại khống chế Táp Lãng dưới trướng tất cả thành viên, nhưng vẫn như cũng là không thể giữ lại bọn hắn. Ai cũng không biết, có thể hay không xuất hiện kế tiếp cố chấp Táp Lãng. Thực lực của những người này có lẽ là chẳng ra sao cả, nhưng tại một chút tính toán bên trên, một chút trong thành thị nhỏ, bọn hắn lại là một cái cực lớn bom hẹn giờ." Mà nghe tới Mạc Phàm nói tới, Ilyachisa ánh mắt trên đường phố những cái kia nhìn như không có chút nào sinh khí trên thân thể thật lâu dừng lại, nguyên bản ngưng trọng trong đôi mắt hiện lên một tia kinh dị. Nàng thân là hệ chữa trị cấm chú pháp sư, lại từng vinh nhậm thần nữ chi vị, đối với sinh mạng khí tức cảm giác nhạy cảm đến cực điểm. Làm tập trung tinh thần tinh tế dò xét lúc, lại phát hiện những này thi thể lồng ngực xuống, có như không yếu ớt chập trùng, tựa hồ là bị một tầng lực lượng thần bí bao phủ, ngoan cường mà duy trì lấy sinh cơ. Trước đó nàng chỉ là đang chăm chú chiến đấu, cũng không có phát giác, lúc này cũng là nhịn không được một trận ngộ. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Ilyachisa quay người nhìn về phía Mạc Phàm, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng hiếu kỳ, thần phù hộ chi lực tuy mạnh, lại không đủ để tại kim diệu Titan uy áp xuống bảo vệ nhiều người như vậy tính mệnh, chớ nói chi là kết hợp hắc ám chi lực. Ilyachisa thanh âm dần dần trầm thấp, nàng biết do hắc ám chi lực tính ăn mòn cùng tính nguy hiểm, đem hắn cùng thần phù hộ chi lực dung hợp, đây cơ hội là chưa từng nghe thấy tiên phong. Đáng sợ nhất chính là, hai loại sức mạnh vậy mà không có lẫn nhau bài xích. Tại cùng kim diệu Titan rằng có trước, ta chính là đã bố trí ở chỗ này xuống một cái hắc ám pháp trận. Hắc ám pháp trận đích thật là cùng trắng ma pháp lẫn nhau bài xích, nhưng là bọn chúng còn không có khắc chế lẫn nhau thời điểm. Kim diệu Titan đã hiện thân, nó xông nát thần phù hộ lực lượng về sau, mới là ta trận pháp phát động thời khắc. Mạc Phàm thanh âm trầm ổn mà hữu lực, nói tiếp, thần phù hộ chi lực vỡ vụn về sau, chính là bị ta trận pháp thu nạp thôn vệ, làm ta đem trận pháp cùng thần phù hộ chi lực khéo léo dung hợp về sau, những người này sẽ cùng tại có được một tầng ô dù. Bọn hắn trước đó tử vong, kỳ thật giống như ngươi, đều chẳng qua là biểu hiện giả dối mà thôi. Cái này Ilyachisa nhất thời nghẹn lời, tinh xảo trên mặt tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc, môi anh đào khẽ nhếch, lại nửa ngày nhà không ra một chữ. Nàng tự xưng đối với thế giới ma pháp các loại huyền bí, kỳ thuật hiểu rõ tại tâm, nhưng Mạc Phàm thể hiện ra chiêu này hoàn toàn vượt qua nàng nhận biết. Mạc Phàm thực lực không ngờ khủng bố đến có thể lặng yên không một tiếng động bố trí liền nàng cái này cầm chú pháp sư đều khó mà phát giác hắc ám pháp trận. Dù cho Mạc Phàm chỉ ra trận tướng, nàng trừng lớn hai mắt, toàn lực vận chuyển ma lực cảm giác, trên đường phố trừ cái kiết như có như không sinh mệnh khí tức, vẫn không có bất luận cái gì hắc ám pháp trận tồn tại dấu vết, thật giống như tất cả những thứ này chỉ là Mạc Phàm miễn thuật. Trên thực tế, ta để những người này như thế giả chết, còn có một nguyên nhân. Mạc Phàm hai tay ôm ngực, ánh mắt quan thai đảo qua Ardens thành đường phố, ngữ điệu bình ổn, nghe không ra một tia gợn sóng. Ngươi là muốn cho Diệp Tâm Hạ tạo thế? Yichisa đôi mắt đẹp hiện lên một tia giảo hoạt, cơ hồ là nháy mắt liền bắt được Mạc Phàm ý đồ, không kịp chờ đợi đáp. Tại mặt hệ lần thần miếu sờ soạn lần mò nhiều năm, nàng đối với quyền lực vận hành, lòng người đem không sớm đã lô hỏa thuần thành, thêm chút suy tư, liền có thể xem thấu phía sau môn đạo. Không hổ là đùa bỡn quyền yêu, phản ứng chính là nhanh. Mạc Phàm nét miệng lên một vòng tán thưởng đường cong, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hài lòng. Hắn không thể không thừa nhận, Yichisa tại quyền yêu phương diện độ nhạy cảm, đích thật là phản ứng cực nhanh. Yichisa nhẹ giơ lên cái cằm, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, thoáng qua lại khôi phục lãnh diễm, truy vấn, vậy cụ thể định làm gì? Những người này sớm muộn sẽ thức tỉnh, nếu là an bài không làm, không chỉ có không cách nào đạt tới tạo thế hiệu quả, còn có thể dẫn phát rất nhiều vấn đề. Mạc Phàm mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú phương xa, đều đâu vào đấy nói, chờ Diệp Tâm Hạ lấy thần nữ thân phận ra mặt, tỉnh lại những người này, dân chúng sẽ tự thân mắt thấy chứng lực lượng của nàng. Đến lúc đó, các thế lần thần miếu trên dưới thậm chí toàn bộ Át Đen Thành đều sẽ đối với địa vị của nàng tin tưởng không nghi ngờ, nàng liền có thể tốt hơn dẫn dắt đám người ứng đối đến tiếp sau nguy cơ. Mà lại, những người này cũng không biết, bọn hắn là không có chết. Đến lúc đó, bọn hắn khôi phục về sau, sẽ chỉ càng thêm sùng kính Tâm Hạ. Bởi vì, bọn hắn những người này là bị nàng chỗ phục sinh. Bản thân liền là một cái tư tưởng cổ lao thế lực, cho nên nói, trải nghiệm một đợt sinh tử, lại bị khôi phục, bọn hắn làm sao không đối với Tâm Hạ cái này thần nữ mang ơn. Chương 865. Thánh nữ cùng thần nữ khác nhau chương 865. Thánh nữ cùng thần nữ khác nhau tất cả đứng lên, tán dương ngày, mới là biểu thị các ngươi trung tâm thời điểm, hiện tại còn là tuyển cử ngày. Ngay sau đó, điện mẫu nhìn thấy những này nữ hầu cùng nữ hiền nhóm đội vã như thế muốn nhìn về phía Diệp Tâm Hạ, không cao hứng khiển trách. Điện mẫu. Diệp Tâm Hạ liếc mắt nhìn cái kia mấy tên đem hắc dược sư áp giải đi tử hình pháp sư, mở miệng nói, người này vẫn là giao cho ta xử lý đi. Cái này. Điện mẫu có chút do dự, nhưng nhìn thấy Diệp Tâm Hạ ánh mắt, nàng dần dần ý thức được Diệp Tâm Hạ câu nói này không phải trưng cầu, bây giờ đối phương đã là thần nữ, nàng đã nắm giữ siêu việt quyền lợi của mình. Cho dù là mấy đại ẩn tộc còn không có đầu nhập tới, nhưng bây giờ lời nói, nàng vi phạm không được. Tốt ta, nhất định phải trông giữ tốt, hắn là hắc giáo đỉnh một cái mấu chốt. Ừm, điện mẫu hao tâm tổn trí, mời về thần nữ phong bên trong nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại ta sẽ xử lý thỏa đáng. Diệp Tâm Hạ đối với điện mẫu nói. Điện mẫu nhẹ gật đầu. Tuyển cử đã kết thúc, mà toàn bộ mặt thẻ lần thần miếu đại quyền cũng tương đương triệt để giao cho Diệp Tâm Hạ, mặc dù là muốn vào ngày mai tán dương ngày làm một cái chính thức chuyển giao, nhưng bây giờ đem quyền lực đều ban thưởng Diệp Tâm Hạ cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Trọng yếu nhất còn là, như là Mạc Phàm suy nghĩ như vậy, Diệp Tâm Hạ đem ý đi chi xa khôi phục, cái này không thể nghi ngờ khiến mọi người đối với nàng sùng bái nâng cao một bước. Đến nỗi nói, Yichisa phải chăng có khôi phục kim diệu titan, những này đều đã không trọng yếu. Bởi vì, tất cả mọi người tin tưởng, thần nữ có năng lực xử lý tốt tất cả những thứ này. Diệp Tâm Hạ không có đang tiếp tục lưu tại nơi này, mọi người nhìn thấy nàng rời đi tuyển cử đàn, nhìn thấy nàng điều khiển một cái thánh ngân chi tước, hoa lệ vô cùng bay về phía mặt thẹn ngần thần miếu bên trong ngọn thần sơn. Mà ở sau lưng nàng, là uy vũ đến cực điểm kỵ sĩ đội ngũ. Một đầu toàn thân cao thấp còn thiêu đốt lên đốm đen liệt diễm khủng bố cự nhân bị mấy trăm tên kỵ sĩ cùng trên trăm con phi long cộng đồng mang lên không trung, như chiến lợi phẩm biểu hiện ra ở trong tầm mắt của tất cả mọi người, cũng theo Diệp Tâm Hạ trở về thần sơn cùng nhau bị mang lên bên trong mặt thẹn nần thần miếu. Người khổng lồ này quyền xử trí, tự nhiên cũng là về Tâm Hạ tất cả. Kia là đế vương cấp kim diệu người khổng lồ Titan, đã bị giết chết sao? Mọi người kinh hãi vô cùng. Trên cái thế giới này có thể giết chết đế vương cấp sinh vật lực lượng tương đương thưa thớt, trước đây không lâu bọn hắn còn cuộn mình tại cái này đáng sợ cự nhân đốm đen liệt diễm xuống, bị sóng nhiệt tra tấn, khổ không thể tả, mà lúc này cái này không ai bị nổi kim diệu người khổng lồ Titan giống một đầu xúc vật bị kỵ sĩ điện người giơ lên. Đầu của nó cùng thân thể đã tách ra, khẳng định là chết, trời ạ, rốt cục chết rồi. Không có thần nữ, chúng ta chỉ sợ đã trở thành cái này ma thần dưới chân cặn bã cho tàn, cảm tạ thần vạn năng nữ. Ngày mai là thần nữ tán dương ngày đầu tiên, vô luận như thế nào đều muốn xâm nhập thần sơn, được đến chúc phúc. Nghe nói tán dương ngày đầu tiên chúc phúc có thể kéo dài tuổi thọ. Không không, kia là có thể để tu vi tăng lên một mảng lớn thánh lộ. Một chút kẹt tại cao giai bình cảnh mà pháp sư đều có khả năng bởi vì cái kia phần chúc phúc bước vào siêu giai. Tuổi thọ cùng linh hồn có quan hệ, rất nhiều ma pháp sư tại tu hành trong quá trình hoặc nhiều hoặc ít đều dẫn đến linh hồn bị thương, linh hồn thương tích cùng thân thể vết thương không giống, là không cách nào chữa trị. Cho nên ngày đầu tiên chúc phúc kéo dài tuổi thọ cái này vừa nói cũng không phải là giả tạo. Đồng dạng, tu vi được đến tăng lên cũng là sự thật, mỗi một cái ma pháp sư đều rõ ràng linh hồn mạnh yếu chính là tinh thần cảnh giới một khi vượt qua, tu vi bình cảnh loại vật này liền hoàn toàn không tồn tại. Rất nhiều đã bước vào đến siêu giai ma pháp sư, bọn hắn hệ khác theo cao giai đến siêu giai độ khó liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, thậm chí không cần ngoại lực đều có thể hoàn thành bản thân tấn thăng, đây chính là tinh thần cảnh giới nguyên nhân, bọn hắn hệ khác đến siêu giai, khiến cho bọn hắn tinh thần cảnh giới chạm đến càng cao cổ hơn được, bình cảnh hình như không có tác dụng. Tuyển cử mới kết thúc, một trận tai nạn còn chưa hoàn toàn lắng lại, ngoài thành như cũ có tiếng chém giết, Athens chính phủ còn tại sức đầu mẹ chán xử lý rất nhiều bị đốt cháy phá hư đường đi, nhưng đã có một đám người quên đi, ngày mai mới là thần nữ tán dương ngày đầu tiên, vô số người tuôn hướng thần sơn dưới chân, liền vì ngày mai khi mặt trời lên bị chọn vào tín ngưỡng điện, tắm rửa theo cành ô liu bên trên nhỏ giọt xuống chúc phúc thánh lộ. Chỉ là chân chính kẻ thành kính cũng không có nhiều như vậy, mỗi người đều có mục đích của mình, đơn giản còn là vì chính mình. Thần nữ phong, quan tinh đại. Vào buổi tối, ngoài thành tiếng chém giết rốt cục dừng lại, thành thị đèn đuốc thắp sáng, phồn hoa cảnh tượng tựa như ban ngày hết thảy đều chưa từng xảy ra như thế. Chính yếu nhất còn là Tâm Hạ vừa lên tùy tiện là cho thấy thần hồ kỳ kỹ năng lực, đem những cái kia đã chết đi siêu giai các pháp sư đều khôi phục. Bởi vì thần nữ sinh ra, tất cả thế lực, tất cả tổ chức, tất cả quan phương đều giống như trở nên tích cực. Thánh nữ cùng thần nữ cũng chỉ là một cái chức vị chi kém, nhưng Diệp Tâm Hạ đã tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian cảm giác được giữa hai bên cách biệt một trời. "Rosie, ngươi mang hai người tới gặp ta, ta muốn cùng bọn hắn nói một chút mặt thẻ ngần thần miếu ngày mai." Diệp Tâm Hạ đối với sau lưng nữ kỵ sĩ nói. Nữ kỵ sĩ Hồ Dịch trước đây không lâu thu hoạch được thánh hồn, trên người nàng phát ra người một cố cường thịnh khí khái hào hùng, khiến một chút trí cường giả cũng không dám tùy tiện tới gần. "Bọn hắn là?" Hồ Dịch hỏi. "Điện mẫu cùng Hắc Dược sư." Hắc Dược sư bị đeo lên một cái khăn trùm đầu, là loại kia tử hình phạm nhân màu đen bao tải che đầu, có thể hô hấp, nhưng không cách nào trông thấy ngoại giới bất luận kẻ nào. Các kỵ sĩ xem ra, Hắc Dược sư loại này Hắc giáo đỉnh tạm chủng đã liền nhìn thần nữ tư cách đều không có. Hắc Dược sư hình thể có chút mập mạp, hắn bị cưỡng chế quỳ tại quan tinh đài dưới thềm mặt, hắn không thèm để ý chút nào các kỵ sĩ đối với hắn thô lỗ hành vi, thậm chí còn phát ra một loại kỳ quái tiếng cười. "Các ngươi lui ra." Diệp Tâm Hạ thanh âm truyền ra. Những kỵ sĩ kia nhóm đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhao nhao biểu thị không thể để cho cái này cực độ uy hiếp người cùng thần nữ một mình. Nhưng Diệp Tâm Hạ vẫn là để bọn hắn rời đi, có mấy lời không thích hợp để bất luận kẻ nào nghe tới, bao quát bên người trung thành tuyệt đối nữ kỵ sĩ Hồ Dịch. "Tất cả mọi người rời đi." Quan tinh đài chỗ chỉ còn lại Diệp Tâm Hạ cùng Hắc Dược sư. Hắc Dược sư cái gì đều nhìn không thấy, hắn nghe tới tiếng bước chân, là loại kia cùng loại với giày cao gót thanh thúy thanh vang, mỗi một bước đều rất mềm mại, nhưng Hắc Dược sư lại không tự chủ được khẩn trương lên. Hắc Dược sư nhớ rõ, chính mình sâu nhất tầng hoàng hốt trong trí nhớ, liền có như vậy vọt tới gót giày thanh âm, khiến người hồn phi phách tán tiếng bước chân. "Không, không cần lấy xuống khăn trùm đầu của ta." Hắc Dược sư không tiếp tục phát ra loại kia cổ quái tiếng cười, chính hắn cũng đứng người lên, không dám đối trước mặt người có nửa điểm bất kính. Làm Hắc giáo đình nhân vật trọng yếu, người Hắc Dược sư hoàn toàn có thể núp trong bóng tối, vì cái gì hiện thân? Diệp Tâm Hạ thanh âm truyền ra. "Ta đã làm ta nên làm, cuồng liệt anh túc hoa chính là ta lưu ở cái thế giới này hoàn mỹ nhất tác phẩm, ta này tấm hèn mọn túi gian nên tế dâng ra đi, ta hẳn là trở về giáo đình tiên quốc." Hắc Dược sư cung cung kính kính hồi đáp. "Ngươi biết ta là ai?" Diệp Tâm Hạ lại một lần nữa hỏi. "Cái này..." Hắc Dược sư chần chờ. Chương 866. Điện mẫu uy hiếp. Chương 866. Điện mẫu uy hiếp. "Ngươi cũng là rất trung tâm, đều đến lúc này, lại còn dự định tại che giấu thế nhưng là, ngươi chẳng lẽ liền thật không có phát hiện, Táp Lãng kỳ thật đã sớm biến mất tại cái thế giới này." Ngay tại Hắc Dược sư không biết như thế nào cho phải thời điểm, Mạc Phàm đi đến. Lúc trước hủy diệt Táp Lãng một mạch thời điểm, Mạc Phàm duy trì lựa chọn lưu lại Hắc Dược sư. Gây nên, kỳ thật cũng chính là hôm nay. Ngươi Hắc Dược sư sẽ e ngại Tâm Hạ, đó là bởi vì, hắn cũng không biết Diệp Tâm Hạ đối với Táp Lãng mà nói, đến cùng tính là cái gì. Nhưng Hắc Dược sư cũng sẽ không e ngại đột nhiên xuất hiện người. Mạc Phàm nhìn qua nơi nào Hắc Dược sư, tiện tay một sợi ngọn lửa màu đen ném tới. Đều không đợi Hắc Dược sư làm ra bất luận cái gì thống khổ phản ứng, hỏa diễm chính là nháy mắt bắt đầu cháy rực rực. Ngay sau đó, chính là có thể nhìn thấy, cái kia Hắc Dược sư liền thống khổ tiếng vang cũng không kịp phát ra, ngay sau đó chính là biến thành một sợi khói đen tiêu tán tại hắn cùng Tâm Hạ trước mặt. "Mạc Phàm ca ca." Tâm Hạ kỳ thật còn muốn hiểu rõ một vài thứ. "Ngươi muốn biết sự tình, kỳ thật hỏi ta liền có thể, bởi vì hôm nay Táp Lãng một mạch giáo đình thành viên đều đã sớm bị ta xóa đi sạch sẽ. Bây giờ chúng ta muốn làm, chính là điện mẫu. Thần nữ phong, điện mẫu các." "Điện mẫu các như thế ngoại đạo nguyên, rời xa thần nữ phong vô số các nữ tử ở giữa ngươi lừa ta gạt, không có quá nhiều rộng rãi khí phái, cũng không có một chút khoe khoang quyền lực biểu tượng vật, một mạc mà đơn giản. Hừ, mới lên làm thần nữ, liền muốn điện mẫu đi nàng nơi đó gặp nàng, người quả nhiên là sẽ thay đổi. Đối với đâu, cũng đừng quên đi nàng có thể trở thành thực tập thánh nữ, trở thành thần nữ người ứng cử, đều là bởi vì điện mẫu bồi dưỡng. Y Chi Sa tại đảm nhiệm thần nữ trong lúc đó, cũng đều là đối với điện mẫu tất cung tất kính. Cửa điện bên ngoài, mấy cái điện mẫu nữ hầu đã tại lộ ra mấy phần chán ghét chi ý, chỉ là các nàng những này lời trong lòng lại tại Diệp Tâm Hạ bên tai lượn lờ. Diệp Tâm Hạ có thể nghe được rõ ràng rõ ràng. Đi vào đến trong điện, bên trong trống rỗng, trừ điện mẫu một người ngồi ở kia róc rách thanh truyền điện trên ghế. Không có cái gì ánh đèn ánh đến, toàn bộ trong điện cũng ở vào trong mờ tối, những cái kia vượt qua 15 mét cửa sổ bên ngoài, có mặt thẻ ẩn thần miếu trong đêm đèn đuốc chiếu rọi tiến đến, miễn cưỡng có thể thấy rõ điện mẫu tôn dung. Điện mẫu mặc một bộ màu đen áo choàng, hôm nay cùng ngày mai, cơ hồ mỗi người đều sẽ mặc màu đen. Tâm Hạ. Điện mẫu thanh âm vang lên. "Điện mẫu." Diệp Tâm Hạ không ngời, đơn giản đi một cái lễ. "Ngươi muốn gặp ta là vì chuyện gì?" Điện mẫu hạ mỉ thơm một bức rất mệt mỏi bộ dáng, đại khái lớn tuổi, ban ngày lại kinh lịch nhiều chuyện như vậy, có chuyện ta nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Tâm Hạ đi tiến lên, phát hiện những cái kia theo màu phỉ thúy pha lê dưới cầu thang mặt lưu động nước suối mang theo cấm chế chi lực, ngăn cản Diệp Tâm Hạ tới gần. "Ngươi không nên tới hỏi, ngươi đã là thần nữ, có một số việc có thể xem nhẹ." Điện mẫu hạ mỉ thơ nói. Trên thực tế ta có hai chuyện muốn thỉnh giáo Điện Mẫu. Diệp Tâm Hạ đứng ngay tại chỗ. Điện Mẫu nhìn chăm chú nàng, tựa hồ cũng phát hiện Diệp Tâm Hạ đã có thể tự nhiên đi, đại khái thần hồn triệt để thức tỉnh không còn đối với thân thể nàng tạo thành phụ tải, hay là Diệp Tâm Hạ tự thân linh hồn cũng đã đủ cường đại, hoàn toàn có thể tiếp nhận tiếp nhận. Ngươi hiện tại về chính mình trong điện, có chút sự tỉnh còn có thể cứu vãn được. Điện Mẫu Pa Mị Tơ ngữ khí trở nên cường ngạnh mấy phần. Ngài cũng nhìn thấy, ta không có mang một tên kỵ sĩ, bao quát của gì. Diệp Tâm Hạ đối với Điện Mẫu nói, nàng thái độ rất kiên quyết. Trong điện lập tức yên tĩnh lên, đá cẩm thạch trên pho tượng tràn ra nước suối âm thanh lộ ra phá lệ rõ ràng, u ám dưới hoàn cảnh, hai cặp con mắt đều không có tùy tiện rời đi, cứ như vậy nhìn nhau. Ngươi hỏi đi. Rốt cục, Điện Mẫu Pa Mị Tơ nói, chuyện thứ nhất, kỳ thật cũng không phải hỏi thăm, chỉ là hướng ngài trình bày. Y Di Chi Sa từ Hắc Ám Vương sống lại, thân thể của nàng không thể nào tiếp thu được trắng ma pháp chữa trị cùng chúc phúc, nàng tử vong liền đã chứng minh nàng cũng không có phục sinh kim diệu người khổng lồ Titan năng lực. Diệp Tâm Hạ đang nói những lời này lúc, một mực đang quan sát Điện Mẫu thần sắc. Đây chính là ngươi lại phục hồi Y Di Chi Sa nguyên nhân. Điện Mẫu chất vấn. Y Di Chi Sa khôi phục là hoàn toàn cùng những người kia có quan hệ, là ta không thể khống chế. Chính vì vậy, nàng hiện tại bị ta cầm tù. Ta không có cách nào làm được ngay trước nhiều người như vậy mặt, đem hắn khôi phục về sau, lại để cho hắn chết. Tâm Hạ thuận miệng nói. Điện Mẫu nghĩ đến chuyện ban ngày, vốn đang cảm thấy ở trong đó là có bí ẩn gì, nhưng hiện tại xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Diệp Tâm Hạ chỉ là không có nắm giữ tốt thần hồn lực lượng a. Thần hồn lực lượng đến cùng là cường đại đến mức nào, kỳ thật Điện Mẫu cũng không phải là rất rõ ràng. Như vậy lúc này ngươi là muốn đến cùng ta nói những này? Điện Mẫu lại nói, ta cũng không có phục sinh kim diệu người khổng lồ Titan, cho nên ạ tổ lộ cựu thần trên chuyện này là ngài nói dối, nó cũng không có đường giết chết, mà là bị ngài phong ấn cầm tù tại tờ Ozlers tận thị bên trong. Diệp Tâm Hạ đối với Điện Mẫu nói. Điện Mẫu Pa Mị Tơ không nói gì. Cái này theo Diệp Tâm Hạ chính là ngầm thừa nhận. Đương nhiên, Diệp Tâm Hạ cũng nhìn thấy Điện Mẫu trên mặt ý tứ kinh ngạc. Điện Mẫu tự nhiên rõ ràng Diệp Tâm Hạ sẽ biết chuyện này, nhưng Điện Mẫu nghĩ không ra Diệp Tâm Hạ sẽ biết tờ Ozlers tận thị sự tình. Xác thực, Apollo cựu thần cũng không có chân chính tử vong, năm đó Điện Mẫu vì một chút tư dục, lão xương xử quyết cuối cùng một cái kim diệu người khổng lồ Titan, lại là đem đầu này kim diệu người khổng lồ Titan cơ thể sống cầm tù tại tờ Ozlers trong thế gia, từ tờ Ozlers những nguyên lão kia tại trong giữ. Cho nên nhìn thấy kim diệu người khổng lồ Titan thời điểm, Điện Mẫu vô cùng phẫn nộ, cũng lên án mạnh mẽ tờ Ozlers thế gia triệt để phản bội bọn hắn, cùng Hắc giáo đình cấu kết lại với nhau. Cho nên ngươi tối nay là hướng ta hỏi tội, đừng quên ngươi là như thế nào trở thành thánh nữ, lại là như thế nào tại thần hồn của ta tuyên dương bên trong từng chút đoạt được tranh cử ưu thế. Điện Mẫu Pa Mị Tơ nói với Diệp Tâm Hạ, tắp lãng trộm đi ngài trung thành tuyệt đối tờ Ozlers thế gia, cũng trộm đi ngài kim diệu người khổng lồ Titan, đúng không? Diệp Tâm Hạ hỏi. Điện Mẫu tiếp tục bảo trì trầm mặc. Diệp Tâm Hạ so Điện Mẫu nghĩ đến muốn thông minh, nàng chỉ là xưa nay sẽ không đem trí tuệ của mình tùy tiện biểu hiện ra ngoài. Ta chỉ là trình bày. Như vậy chúng ta nói chuyện thứ hai. Diệp Tâm Hạ biết Điện Mẫu và Mị Thơ là sẽ không thừa nhận. Diệp Tâm Hạ, ngày mai chính là ngươi trở thành thần nữ chính thức thời gian, nhưng ta vẫn còn muốn dạy ngươi bài học cuối cùng, tại không có hoàn toàn khống chế thế cục trước đó, tuyệt đối đừng đưa ngươi tâm tư toàn bộ đỡ ra. Cái này mặt thẹn thần miếu cấm chú nguyên lão, vẫn như cũng là nghe theo mệnh lệnh của ta, ngươi tốt nhất hiện tại liền trở lại chỗ của mình, đừng nói một câu. Từ đêm nay về sau cũng cho ta nghĩ rõ ràng ngươi muốn nói lời. Điện Mẫu Pa Mị Tơ ngữ khí cùng thái độ đã triệt để thay đổi. Thần nữ cũng phải giả bộ hồ đồ. Kỵ sĩ điện rất cường đại, thu hoạch được thánh hồn những kỵ sĩ kia đem như là thiên phương diệu nhật huy hoàng. Nhưng mặt thẻ lần thần miếu còn có 9 đại ẩn thị, The Horus thế gia chỉ là một trong số đó, 9 đại ẩn thị đều nghe lệnh của Điện Mẫu, bọn hắn nhìn cũng trải qua không quan tâm lý mặt thẻ lần thần miếu hết thảy sự vụ, nhưng bọn hắn lại không giờ khắc nào không tại ảnh hưởng mặt thẻ lần thần miếu. Bọn hắn mới là mặt thẻ lần thần miếu căn cơ. Văn Thái, Ilichisa đều xuất từ những này thần miếu ẩn thị. Chương 867. Áo trắng giáo hoàng chương 867. Áo trắng giáo hoàng Điện Mẫu ngữ khí, rõ ràng cũng đã là đang uy hiếp, nhưng Diệp Tâm Hạ tựa như không có nghe hiểu. Chúng ta nói chuyện thứ hai. Cho dù nghe tới Điện Mẫu và Mị Thơ lần này ngôn ngữ, Diệp Tâm Hạ nhưng như cũng duy trì bình tĩnh. Diệp Tâm Hạ, ngươi như dạng này không biết tốt xấu, ta không ngại đợi thêm 10 năm, lại bồi dưỡng một vị thần nữ. Ta hiện tại liền lấy ngươi cấu kết hắc giáo đình tội danh đưa ngươi chém đầu, bình minh thời điểm chính là của ngươi tang lễ. Điện Mẫu và Mị Thơ phẫn nộ đứng lên. Toàn thân cao thấp khí thế vậy mà như một trận mùa đông lạnh giá phong bạo như vậy. Điện Mẫu các bên ngoài, mấy thân ảnh cũng bởi vì cố khí thế này theo trong rừng xuất hiện, bọn hắn đang đến gần nơi này, một thân áo bào đen bọn hắn càng cho thấy khiến những cái kia nữ hầu cùng nữ hiền giả run rẩy cường giả khí tức. Mấy người này so nhậm chức những cái kia phong hào kỵ sĩ cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng trong điện, vẫn như cũ yên tĩnh, Diệp Tâm Hạ như cũ đứng ở nơi đó, cũng không lui lại nửa bước ý tứ. Điện Mẫu Hạ Mị Thơ đã đứng lên, nàng nhìn xuống tọa hạ Diệp Tâm Hạ, ngực đang phập phồng, nhìn ra được nàng dị thường phẫn nộ. Hai mắt thậm chí mang lăng lệ sát ý. Điện Mẫu, ngài nếu muốn giết ta, vì cái gì không tại hơn 20 năm trước liền làm như vậy đâu? Ta nhớ rõ ngài bọc lấy một kiện to lớn áo choàng, rộng lớn tay áo xuống có một đôi sạch sẽ tay, trên ngón tay mang theo một viên màu đỏ mã nào chiếc nhẫn. Ta cùng mẫu thân của ta đã không chỗ có thể trốn, nếu ngài muốn giết ta, vì cái gì không vào lúc đó liền động thủ đâu? Diệp Tâm Hạ đột nhiên hỏi. Điện Mẫu Phạm Mỹ Thơ nghe tới câu nói này đột nhiên thân thể rất nhỏ run lên. Đây người nộ khí tại cực đoan trong thời gian toàn bộ tan hết, Điện Mẫu Phạm Mỹ Thơ chậm rãi ngồi trở lại đến trên vị trí của mình. Ngoài điện, có một chút tiếng bước chân, nhưng điện mẫu Phạ Mỹ Thơ lại vung tay lên, để mấy cái kia ẩn sĩ thị cường giả tạm thời lui ra ngoài. Sau đó điện mẫu Phạ Mỹ Thơ càng bố trí một cái ngăn cách kết giới, đem toàn bộ đại điện đều bao phủ tại trong sương mù. Bên trong phát sinh sự tình, ngoại giới sẽ không biết được nửa phần. Mấy cái ẩn thế gia vọng tộc sẽ nghe theo nàng, chỉ là bởi vì nàng là điện mẫu. Nhưng nếu là biết nàng là giáo hoàng lời nói, vậy coi như là một cái khác hiệu quả. Cho nên điện mẫu Phạ Mỹ Thơ sau khi làm xong những việc này, làm một cái hít sâu. Đột nhiên tiếng cười truyền ra, điện mẫu Phạ Mỹ Thơ phát ra vọt tới phức tạp tiếng cười, giống như là kiểm chế hồi lâu sau thoải mái cười to, lại giống là loại kia châm chọc chế dễ ước. Quyên trùng đã đối với ngươi không đúng tác dụng rồi. Điện mẫu Phạ Mỹ Thơ sau khi cười xong, hỏi: Tại Y Thế Chi Sa thiết kế vu hãm ta vì Hồng Y Đại Giáo chủ táp lãng sự kiện kia về sau, quyên trùng đã bị ta giết chết. Ta biết ta là ai, cũng biết ta từng tiếp thụ qua cái dạng gì truyền thừa, ta hẳn là cảm tạ ngài. Diệp Tâm Hạ đối với điện mẫu thành khẩn nói: Ngươi không cần cảm tạ ta, hẳn là cảm tạ mẹ của ngươi, đưa ngươi dạng này một khối hoàn mỹ ngọc thô hiến cho ta. Điện mẫu Phạ Mỹ Thơ ngữ khí so trước đó ôn hòa rất nhiều, nhưng nàng còn là phản bội ngài. Diệp Tâm Hạ nói: Diệp Thương từ đầu đến cuối liền không có hiệu chung qua ta, nàng mãi mãi cũng có chính nàng dự định, nàng chuyện muốn làm nhất chính là phân biệt ra diện mục thật của ta, sau đó đem cổ họng của ta cắt. Điện mẫu Phạ Mỹ Thơ nói. Phạ Mỹ Thơ theo trên vị trí của mình đi xuống, thuận pha lê cầu thang, từng bước một đi đến Diệp Tâm Hạ trước mặt. Nàng tỉ mỉ đánh giá Diệp Tâm Hạ, nhìn xem dung nhan của nàng, tưởng tận xem xét con mắt của nàng, lại tận lực đứng đến xa hơn một chút địa phương, thưởng thức Diệp Tâm Hạ toàn cảnh. Thật lâu qua đi, Phạ Mỹ Thi tài lộ ra nụ cười hài lòng, nói tiếp: Diệp Tâm Hạ nhà, Diệp Tâm Hạ, ngươi thật sự là vượt quá tất cả chúng ta dự kiến, a ngươi vượt quá Văn Thái dự kiến, vượt quá Táp Lãng dự kiến, càng vượt quá dự liệu của ta. Ta còn không có hỏi ngài vấn đề. Diệp Tâm Hạ nói: Ngươi hỏi đi, nhưng ta không có trả lời ngươi. Điện mẫu Phạ Mỹ Thơ nói: Ngài là giáo hoàng, đúng không? Diệp Tâm Hạ nghiêm túc mà hỏi: Giáo hoàng? Hắc giáo đỉnh chí cao vô thượng giáo hoàng. Vĩnh viễn có một kiện to lớn áo choàng đưa nàng thân hình cùng dung mạo cho che khuất, hắn trang nghiêm lạnh lùng khí chất khiến tất cả Hồng Y giáo chủ đều chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, chỉ có thể nghe theo hắn dạy bảo cùng mệnh lệnh. Nhưng ai lại biết giáo hoàng thân phận thật sự là cái gì? Thế giới thường thường bị chia làm trắng cùng đen. Trắng cùng đen mãi mãi cũng là chém giết, cho nên thế giới nhìn qua luôn luôn dậm chân tại chỗ. Nhưng trắng cùng đen một khi thống nhất, cái kia không còn nhận nửa điểm cản trở thống trị tình thế có thể là liền thần đều không thể chống lại. Đây chính là Táp Lãng kế hoạch. Tại hơn 20 năm trước liền đã định ra tốt. Nàng cùng Hắc giáo đỉnh chí cao giáo hoàng cùng nhau chủ tính. Đó chính là để mặt thẻ nẩn thần miếu thần nữ chi vị cùng Hắc giáo đỉnh chí cao giáo hoàng chi vị từ một người tới đảm nhiệm. Thống trị trắng cùng đen, thống trị hết thảy. Trở thành giáo hoàng người thừa kế, trở thành thánh nữ, thần nữ người ứng cử. Diệp Tâm Hạ sinh mệnh uy tích đã sớm bị chú định, mà bây giờ, nàng đã trở thành mặt thẻ nẩn thần miếu thần nữ. Giới trước, thần nữ quang huy muốn không có một chút cản trở chiếu rọi toàn bộ thế giới, còn cần khu trục những cái tiên ngoan cố gấp tối, Hắc giáo đỉnh chính là trở ngại lớn nhất. Nhưng lần này thần nữ, nàng lại còn không có đảm nhiệm thần nữ thời điểm, toàn bộ Hắc giáo đỉnh liền đã đang vì nàng phục vụ. Dạng này thần nữ mới thật sự là trí cao vô thượng thần, liền Hắc Ám cũng phải vì nàng thần quang làm phụ trợ. Ta muốn biết ngươi phát hiện cái gì, liền Táp Lãng cũng không thể khẳng định như vậy ta chính là giáo hoàng, ngươi vì cái gì dám một người thị vệ đều không mang đến ta trong điện? Điện mẫu Phạ Mỹ Thơ hỏi. Chứng cứ? Diệp Tâm Hạ nhất định có được chứng cứ, nếu không nàng không dám to gan như vậy cùng một vị mặt thẹn nần thần miếu điện mẫu nói lời như vậy. Điện mẫu cùng giáo hoàng thủy hòa bất dung, Diệp Tâm Hạ càng thừa nhận chính mình là giáo hoàng người thừa kế. Không có niềm tin tuyệt đối, Diệp Tâm Hạ chẳng khác gì là đưa nàng chính mình đưa vào tử hình địa đường, điện mẫu làm sao có thể khoan dung một cái giáo hoàng người thừa kế đảm nhiệm thần nữ? Ha ha, cái này kỳ thật chính là bởi vì Hắc Súc yêu quan hệ, nếu không phải Hắc Súc yêu lời nói, ta sẽ không phát hiện. Cái này có chút buồn cười, người chết cũng chỉ có thần nữ có thể phục sinh, chẳng lẽ tất cả bị giết chết người đều là thần nữ làm? Điện mẫu xem thường nói, làm dạng này một cái lớn mật phỏng đoán về sau, liền cần thực tế đổ vật đi nghiệm chứng. Ta muốn tìm đến Hắc Súc yêu cùng Bạt Thẹn Nẩn Thần Miếu ở giữa liên hệ, thẳng đến ta nhìn thấy theo kim diệu người khổng lồ Titan trên thân bay ra ngoài cổ thần be. Diệp Tâm Hạ đối với Điện Mẫu nói. Điện Mẫu Phạ Mỹ Thơ trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng nhìn ra được đến Diệp Tâm Hạ đoạn văn này đối với nàng có nhất định lực trùng kích. Đây chính là ngài không giết kim diệu người khổng lồ Titan nguyên nhân. Ngài theo kim diệu người khổng lồ Titan trên thân thu hoạch cổ thần be, dùng cổ thần be chế tạo nguyên rủa dung hồ, Hắc Súc yêu từ loại này nguyên rủa dung trong ao sinh ra, đem người sống luyện hóa thành súc loại. Ngài không cần đối với này tiến hành phản bác cái gì. Kim Diệu người khổng lồ Titan thi thể bây giờ đang ở kỵ sĩ điện bên trong, ta cũng tiến hành nghiệm chứng. Diệp Tâm Hạ phi thường khẳng định nói. Chương 868. Giáo hoàng chấp nhận chương 868. Giáo hoàng chấp nhận biết sao, tại Diệp Thường đưa ra để ngươi trở thành Hắc giáo đỉnh giáo hoàng người thừa kế thời điểm, ta đã ngửi được một cô điên cuồng hương vị. Điện mẫu Phạ Mỹ Thơ đắm chìm một lát về sau, đột nhiên cởi ra trên thân màu đen khoan hậu áo choàng. Cái kia màu đen áo khoác là tơ lụa chế, trượt xuống trên mặt đất lộ ra mềm mại đến cực điểm. Mà tại cái này trong váy áo mặt, rõ ràng là một kiện thuần bạch sắt giáo bảo. Trắng non như tuyết, không có một chút điểm tì vết màu tạp, cái kia cao quý trắng, thậm chí giống như là tất cả cực hạn màu sắc kết hợp, tựa như ban ngày chi quang. Diệp Thương cũng không biết, ta chính là Bạt Thệ Nần Thần Miếu điện mẫu. Cho nên, làm nàng đưa ra từ ngươi tới làm giáo hoàng người thừa kế, cũng đưa ngươi đẩy hướng Bạt Thệ Nần Thần Miếu thần nữ chi vị thời điểm, nội tâm của ta tựa như liệt diễm thiêu đốt. Áo trắng. Điện mẫu Phạ Mỹ Thơ giờ này khắc này cũng mặc là áo trắng. Là một cái tuân thủ mặt thẻ nần thần miếu giáo nghĩa người, nàng vô luận như thế nào quyền thế ngập trời cũng không thể đàng chọn ngày cùng tán dương ngày mặc vào áo trắng, bởi vì áo trắng chỉ đại biểu một người, đó chính là thần nữ. Diệp Tâm Hạ nhìn xem điện mẫu y phục, trên mặt kinh ngạc. Tựa hồ nhìn ra Diệp Tâm Hạ phần nhân tình này tự, điện mẫu Hoa Mỹ Thơ khẽ mỉm cười nói, "Giáo hoàng, tức áo trắng." "Giáo hoàng, tức áo trắng." "Áo trắng." "Áo xám giáo đồ." "Áo đen giáo sĩ." "Áo lam chấp sự." "Hồng y giáo chủ." "Áo trắng, giáo hoàng." Đây là một loại trâm trọng, cũng coi là một loại trào phúng, nó là cùng mặt thẻ ngần thần miếu thần nữ biểu tượng. Áo trắng đại biểu thần nữ, nhưng theo giáo đình, cũng đại biểu cho giáo hoàng. Nhưng chuyện này, trên đời nhưng thật ra là không có người biết được, cho dù là giáo đình bên trong rất nhiều người. Bởi vì, điện mẫu Hoa Mỹ Thơ chưa từng có lấy bộ mặt thật gặp người, càng không có mặc vào qua chân chính giáo hoàng áo trắng. Nhưng là tại cùng đường mặt lộ Diệp Thường đưa ra để có được thần hồn Diệp Tâm Hạ làm giáo hoàng người thừa kế, cũng đưa nàng đẩy hướng thần nữ chi vị một khắc này, điện mẫu Hoa Mỹ Thơ liền nghĩ đến một cái sử thi cấp hình ảnh. Một người, nàng một bộ áo trắng, thân kiêm thần nữ cùng giáo hoàng chức vụ. Mặt thẻ ngần thần miếu tứ đại địa đường, 9 đại ẩn thị, 12 phong hào kỵ sĩ tướng thần phục tại nàng váy trắng phía dưới. Hát giáo đình 7 đại hồng y giáo chủ, thiên hạ dẫn độ thủ, tất cả áo lam đại chấp sự cũng tướng thần phục tại nàng áo trắng phía dưới. Lại có cái gì có thể so với huy hoàng như vậy thành tựu? Quan trọng nhất là nàng Hoa Mỹ Thơ sáng tạo tất cả những thứ này. Nàng là điện mẫu, nàng cũng không phải là tuân theo cổ lao thần hồn ý chỉ tại nâng đỡ Diệp Tâm Hạ. Nguyên nhân trọng yếu hơn ở chỗ nàng là đương nhiệm giáo hoàng, nàng muốn nhìn thấy một cái chân chính thịnh thế. Hắc giáo đình thịnh thế, mặt thẹn ngân thần miếu thịnh thế. Một ngày này, trung vi là đến. Điện mẫu Hoa Mỹ Thơ cảm nhận được chính mình chờ mong hết thể chính đập vào mặt. Hắc giáo đình cũng đem tại hôm nay qua đi, không còn cần ẩn nút tại hắc ám, bọn hắn thậm chí có thể xuất hiện tại cái này lòng trọng trong nghi thức, dưới sự nhìn chừng từng của vạn chúng phong hầu tân tước. Trong lịch sử lại có vị nào giáo hoàng có thể làm được? Diệp Tâm Hạ, tại ngươi bước vào thần miếu trở thành thực tập nữ hầu ngày đầu tiên, ta liền biết ngươi sẽ mặc vào cái này áo trắng. Điện mẫu Hoa Mỹ Thơ trên mặt lộ ra nụ cười đã tới một loại gần như điên cuồng. Nàng là vĩ đại nhất giáo hoàng, sáng tạo hắc xúc yêu, để nguyên bản như cống ngầm chuột hắc giáo đình biến thành để toàn thế giới e ngại, nghe tin đã sợ mất mật hắc ám tổ chức, càng sáng lập một cái sử thi thiên trường, đó chính là hắc giáo đình giáo hoàng chi vị cùng mặt thẹn nần thần miếu chi vị đều từ một người tới đảm nhiệm. Diệp Tâm Hạ, một viên phát, lại trải qua chính mình tạo hình biến thành hoàn mỹ ngọc, chú định nên đón một cái trước nay chưa từng có thời đại. Đến giờ phút này, điện mẫu đã không che giấu nữa thân phận của mình. Trên tay của nàng mang theo một chiếc nhẫn này mới đầu vẫn chỉ là hoàn toàn trong suốt, lại giống như là bị đổ vào chất lượng tốt rượu đỏ, chậm rãi bày biện ra sáng bóng. Đây là giáo hoàng huyết thạch. Ta đem ban cho ngươi, ngươi chính là tân nhiệm áo trắng giáo hoàng. Điện mẫu Hoa Mỹ Thơ mở miệng nói ra. Nàng đem chiếc nhẫn kia hái xuống, sau đó chậm rãi đi đến Diệp Tâm Hạ bên người. Ngươi đến vì ta làm một chuyện cuối cùng, ta mới có thể bảo đảm ngươi trung thành, ta mới có thể đem áo trắng chi vị chuyển cho ngươi. Điện mẫu Hoa Mỹ Thơ nói tiếp, giết Diệp Thường. Nàng đã thoát ly khống chế của ta, nàng giống một người điên muốn giết tất cả mọi người. Táp Lãng là một cái dã tâm bừng bừng người, nàng không ngừng tìm giáo hoàng chân thực thân phận, đồng thời đem những cái kia cùng giáo hoàng có quan hệ người hết thảy giết chết. Vang vào nàng những năm này trên thế giới này lực ảnh hưởng, Táp Lãng dần dần khống chế lại mấy vị khác Hồng Y đại giáo chủ, đồng thời tại không có chính mình vị này giáo hoàng dưới sự cho phép ủy nhiệm mới Hồng Y đại giáo chủ. Nhưng không thể không thừa nhận, Táp Lãng là một cái phi thường đáng sợ nhân vật. Điện mẫu Hoa Mỹ Thơ cho dù cùng Táp Lãng có một cái nâng đỡ hiệp nghị, lại từ đầu đến cuối không có bại lộ qua thân phận của mình, Táp Lãng cuối cùng vẫn là đuổi tới nơi này, đuổi tới mặt thẹn ngần thần miếu. Táp Lãng xúi dục tờ OUJS thế ra, thả ra kim diệu người khổng lồ Titan, cái này liền cho thấy Táp Lãng biết Hắc Súc yêu cùng kim diệu người khổng lồ Titan có quan hệ, cũng biết giáo hoàng nhất định là cùng tờ OUJS thế ra cùng một nhịp thở người. Điện mẫu có đầy đủ lòng tin không chế Diệp Tâm Hạ, bởi vì nàng rất rõ ràng Diệp Tâm Hạ cần một cái hoàn mỹ chính diện hình tượng, trên người nàng có giáo hoàng người thừa kế ân ký, lại càng không cần phải nói hiện tại đeo lên giáo hoàng chiếc nhẫn. Mà Táp Lãng không giống. Táp Lãng chính là một cái từ đầu đến đuôi kẻ hủy diệt, mà lại điện mẫu tin tưởng vững chắc cho dù là chính mình nữ nhi, chỉ cần có thể đạt tới mục đích của nàng, Táp Lãng cũng sẽ không chút do dự đưa nàng cho giết. Hiện tại điện mẫu cùng Diệp Tâm Hạ nhất định phải đứng chung một chỗ, đem dần dần nắm giữ Hắc giáo đình đại quyền Táp Lãng cho xử lý, như thế mới thật sự là trắng cùng đen thống nhất, vô luận là mặt thẹn ẩn thần miếu còn là Hắc giáo đình, đều không có người lại có thể nói với các nàng nữa chứ không. Liên kém một bước cuối cùng, duy nhất khả năng đối với các nàng trắng đen thống nhất tạo thành uy hiếp người, cái kia căn bản không vì thống trị, chỉ biết thỏa mãn chính mình giết chóc dã vọng tiên điên, vô luận như thế nào đều muốn giải quyết hết nàng. Chiếc nhẫn theo điện mẫu trên ngón tay hái xuống về sau liền khôi phục thành nguyên bản trong suốt chi sắc, nhìn qua cùng phổ thông vật phẩm trang sức không có bất luận cái gì phân biệt, dù cho đưa đến thánh thành nơi đó đi làm phân biệt, thánh thành những người kia cũng vô pháp khẳng định đây chính là giáo hoàng chiếc nhẫn. Giáo hoàng chiếc nhẫn mấu chốt không chỉ là chiếc nhẫn, còn ở chỗ người. Tựa như Hồng Y đại giáo chủ thân phận xác định là chủ giáo huyết thạch, đem huyết dịch nhỏ tại huyết thạch bên trên mới có chỗ phản ứng, đồng dạng giáo hoàng chiếc nhẫn cũng là như thế. Cái kia hoàn toàn trong suốt như pha lê mã não, chỉ có tiếp xúc đến chân chính giáo hoàng mới có thể thể hiện ra giáo hoàng huyết thạch bản chất. Diệp Tâm Hạ là giáo hoàng người thừa kế, lúc trước nàng bị vu hám lúc có thể tỉnh lại chủ giáo huyết thạch, kỳ thật cũng không phải là nàng cùng Táp Lãng quan hệ máu mủ, mà là nàng là giáo hoàng người thừa kế, giáo hoàng người thừa kế có thể tỉnh lại bất luận cái gì một viên chủ giáo huyết thạch, điểm này ý chi xa là chính xác. Hiện tại, điện mẫu đã đem chiếc nhẫn này chuyển cho Diệp Tâm Hạ. Nàng nhìn chăm chú Diệp Tâm Hạ, trên thực tế điện mẫu cũng phi thường tò mò, Diệp Tâm Hạ đến tột cùng có thể hay không đeo lên chiếc nhẫn này. Một khi đeo lên chiếc nhẫn này, nàng chính là triệt để in dấu lên giáo hoàng cái thân phận này, vô luận chính nàng phải chăng làm qua nghiệp chướng nặng nghề sự tình, mỗi một cái giáo chúng tội ác đều sẽ có nàng Diệp Tâm Hạ một phần trách nhiệm. Nhưng nếu như không mang bên trên chiếc nhẫn này, điện mẫu là sẽ không để cho Diệp Tâm Hạ còn sống rời đi nơi này. Chương 869. Thần nữ, cũng là giáo hoàng. Chương 869. Thần nữ, cũng là giáo hoàng. Ngươi chỉ có một phút đồng hồ cân nhắc thời gian, đưa ngươi huyết dịch nhỏ ở mặt trên, ngươi chính là trí cao vô thượng giáo hoàng. Điện mẫu Hạ Mị Tơ nhắc nhở Diệp Tâm Hạ nói, cái này một phút đồng hồ lựa chọn, có khả năng liền để thế giới quỹ tích phát sinh kỳ biến. Nhưng mà, Diệp Tâm Hạ không có bất luận cái gì chần chờ, đem chiếc nhẫn chậm rãi mang tại chính mình trên ngón trỏ, giới chỉ nội bộ tựa hồ có một cây nhỏ bé răng nanh, tại Diệp Tâm Hạ đưa nó hoàn toàn xuyên qua đốt ngón tay lúc vạch phá ngón tay của nàng. Máu tươi tùy theo chiếc nhẫn bên trong tràn ra ngoài, nhưng rất nhanh lại bị cái này mai đặc thù chiếc nhẫn cho hấp thu. Trong suốt chiếc nhẫn dần dần phát sinh biến hóa, nội bộ chậm rãi tràn ngập Diệp Tâm Hạ máu tươi, cũng chậm rãi quyết tán đến cả khối chiếc nhẫn huyết thạch bên trong, trở nên tươi đẹp vô cùng. Cùng lúc đó, Diệp Tâm Hạ trên trán, một cái bị quên trùng ẩn tàng ấn ký cũng theo đó hiện hiện, mới đầu giống như là tơ máu đang quyết tán, không bao lâu hóa thành một cái huyết chi ngạch văn. Giáo hoàng ngạch văn theo rõ ràng trở nên mơ hồ, lại theo mơ hồ chậm rãi biến mất, cuối cùng giống như là lạc ấn tại Diệp Tâm Hạ trong linh hồn, vĩnh viễn không cách nào tẩy đi. Chỉ có hồn phi phách tán, nếu không ngươi giáo hoàng ngạch văn cũng không thể tiêu tán. Diệp Tâm Hạ, từ giờ trở đi ngươi chính là trí cao vô thượng hắc giáo đỉnh giáo hoàng, thống trị bảy đại hồng y đại giáo chủ, bảy tên dẫn độ thủ, hết thảy hồng y đại giáo chủ cùng dẫn độ thủ tọa hạ bọn giáo chúng cũng đem hoàn toàn thần phục với ngươi, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, bọn hắn đều sẽ vì ngươi dọn sạch ngươi thống trị con đường tất cả trở ngại, dù cho máu chảy thành sông. Điện mẫu Hạ Mị Thơ bắt đầu kích động lên. Diệp Tâm Hạ tại leo lên thần nữ chi vị lúc, cũng không có thấy điện mẫu lộ ra dạng này cùng nhiệt thần thái, nhìn ra được điện mẫu đã đem giáo hoàng cái thân phận này kiềm chế dưới đáy lòng quá lâu, rốt cục có một ngày như vậy có thể phóng thích chân chính chính mình, còn là lấy kẻ thống trị tư thái. Bình minh. Điện mẫu Hạ Mị Thơ cơ hồ quên đi thời gian, nàng liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, mấy sợi ánh nắng theo thượng tầng cao trên cửa vãi xuống đến, rơi tại nàng hơi có vẻ mấy phần dàn mua trên gương mặt. Nàng nhịn không được dùng tay đi sờ sờ trắng bệnh tóc mai, nhưng vẫn là tận khả năng lộ ra nên đón mới mỹ hảo đủ cười. Nhiều mỹ hảo một ngày, đi qua vài chục năm nay nắng sớm đều lộ ra mấy phần cổ xưa hương vị, nắng sớm đều là như vậy kẻ nhạt vô vị, chỉ có hôm nay hoàn toàn khác biệt, có nhiệt độ, có màu sắc, có khiến người chờ mong biến hóa, mà lại tiếp theo mỗi một ngày đều sẽ sinh ra loại biến hóa này. Đi thôi, người tán dương ngày đầu tiên, Táp Lãng cũng coi là giúp chúng ta một đại ân, một ngày này sẽ có vô số người tới triều bái chúng ta thần ấn sơn, đương nhiên, ngươi cũng sẽ nhìn thấy xa so với những cái kia kẻ tín ngưỡng càng thành kính bọn giáo chúng, bọn hắn đã tại leo núi, có mấy vị hồng y giáo chủ cùng dẫn độ thủ, ngươi nên được tiếp kiến tiếp kiến. Điện mẫu Hạ Mị Thơ nói. Ừ, thời gian trôi qua thật nhanh, ta cũng cần chuẩn bị một chút. Diệp Tâm Hạ nhẹ gật đầu. Đón nắng sớm, một bộ váy dài Diệp Tâm Hạ đi ra điện mẫu cát. Đi qua cầu gỗ, cao cao dãy núi phía dưới là từng đầu đốn lượn quanh co hướng đường núi, từ nơi này nhìn xuống đã có thể nhìn thấy đám người núi liền không dứt, bọn hắn từng bước một hướng thần ấn sơn bên trên leo lên, tạo thành biển người trường lòng căn bản trông không đến cuối cùng. Người tại ấm no an nhàn thời điểm, rất dễ dàng bỏ qua tín ngưỡng lực lượng, kinh lịch một trận nguy cơ qua đi, và thẹn ẩn thần miếu thần huy ngược lại càng trồng vào đến mỗi một cái hạt đèn thị dân trong lòng. Kia đại khái chính là điện mẫu giã tâm đi. Chỉ là điện mẫu đến tột cùng là có khuynh hướng hạt thẹn ẩn thần miếu, còn là có khuynh hướng hắc giáo đỉnh. Tại hạt thẹn ẩn thần miếu ngày càng suy bại hôm nay, nàng cần hắc giáo đỉnh để cho mọi người triệt để ghi khắc hạt thẹn ẩn thần miếu, mà chính mình trở thành giáo hoàng một khắc này, điện mẫu trong con mắt phát ra tia sáng lại hoàn toàn phù hợp hắc giáo đỉnh đến cùng. Đại khái thời gian lâu dài, điện mẫu chính mình cũng không phân rõ. Tương lai chính mình cũng sẽ như vậy sao? Tán Dương núi tại cái này phân hoa trong ngày lễ, núi rừng tựa như là tạo vật thần con đường nơi đây không cẩn thận đổ nhào thuốc màu bản, vô tâm phủ lên một mức cấp độ rõ ràng lại sắc thái mê người bức tranh. Phong cách bên ngoài nhu hòa, mang đặc biệt mùi thơm ngát, chút đều là châu Âu nổi danh nhất hương liệu bản chất nhất mùi, rất nhiều quốc gia các quý phụ đều vì thần nữ phong ngắt lấy hương phân nguyên tố vung tiền như rác. Nắng sớm nhu hòa, chiếu rọi tại cái kia Tán Dương trên núi khắp nơi có thể thấy được pha lê trên pho tượng, phản xạ ra thánh khiết chi huy, rõ ràng là một tòa yên tĩnh núi lại khắp nơi lộ ra khiến người say mê tia sáng. Người, núi liền không dứt. Tán Dương núi là điểm cuối, và thẻ nần thần miếu thần nữ phong cũng chỉ có tại một ngày này sẽ hoàn toàn hướng mọi người mở ra, dài dòng bốn lượn cầu thang, còn có một chút nguy nga đường núi hiểm trở, vách núi cầu treo, đều đầy áp người, bọn hắn bức thiết muốn đi vào đến Tán Dương núi, tiến vào mới thần nữ trong tầm mắt, nhưng lại dị thường gò bó theo khuôn phép, không dám phá hư và thẻ nần thần miếu trên thần sơn từng cọng cây ngọc cỏ. Dài dang dặc con đường, thành kính đám người, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một chút dáng người thướt tha nữ hầu cùng nữ hiền giả. Các nàng tại núi đỉnh chỗ dùng cành ô liu mưa móc đi chúc phúc cái nào đó trèo núi người, mỗi một cái được đến mưa móc chúc phúc người đều giống hài tử kích động hô to, đối với bọn hắn đến nói có thể có được nữ hầu cùng nữ hiền giả chúc phúc đã không hưởng công chuyến này. Nhưng trên thực tế, những người này hôm nay cũng không phải chính yếu nhất người xem, ngược lại là những cái kia có chuyên môn vị trí người mới là hôm nay cần đáng giá chú ý. Đương nhiên, một chút chuyên môn trên vị trí kỳ thật cũng là có khe hở, bởi vì những người kia là thật đến không được nơi này thần nữ đến. Không biết là vị nào nữ hiền giả mở miệng, trong lúc nhất thời toàn bộ ngay tại tán gẫu nghị luận buổi lễ núi trên đài mọi người đều tĩnh lặng lại, ánh mắt của mọi người đều rơi tại Tán Dương núi điện đường chỗ. Đầu tiên vào mí mắt chính là cái kia đen nhánh như đêm sợi tóc, mỗi một sợi sợi tóc đều bị biên đến như hoa tự đặc biệt, khi chúng nó như tơ lụa trôi chảy rủ xuống tại tuyết trắng vai bên cạnh lúc, theo trang trọng cao quý bộ pháp có nhịp điệu lẫn nhau vút ve. Khiết mây váy đuôi tại phủ kín bầu dục hoa trên mặt thảm chậm rãi lôi kéo, gió tinh linh quanh quẩn tại cái này ôn nhu thon dài dáng người bên cạnh, giắt tay là cánh nhẹ nhàng nhảy múa. Một đôi trong mắt, tháng qua sạn tỏ di ý đảo hết thảy làm người ta nhìn mà than thở phong cảnh, cẩn thận trải nghiệm ánh mắt kia bên trong ẩn dấu cảm xúc, liền sẽ cảm nhận được cái này đôi mắt chủ nhân giả dích vô tận ôn nhu. Không thể không thừa nhận, mới tuyển cử đi ra thần nữ, tại hình tượng cùng trên khí chất là hoàn mỹ phù hợp mặt thẹn lần thần miếu truyền thừa. Cũng không phải là nàng có khuynh quốc khuynh thành thịnh thế dung nhan, mà là nàng đem nữ tính cái kia cố nhu cùng đẹp, hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, như là một bài vĩnh viễn trải nghiệm không hết trong đó hàm nghĩa thơ, hấp dẫn người không chỉ là những cái kia hoa lệ từ ngữ trao chuốt, còn có linh hồn của nàng, đều cùng cái kia ý đẹp ý thơ giao hòa. Thánh nữ cùng thần nữ, rõ ràng cũng chỉ là một cái chức vị cách xa nhau, nhưng ở trong mắt của mọi người trẻ tuổi thần nữ người ứng cử đã phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt, cũng không biết là tâm lý tác dụng, còn là thần hồn tẩy lễ. Diệp Tâm Hạ cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt, thậm chí trên mặt nàng mang theo đủ cười, cũng sẽ không tiếp tục như quá khứ như vậy tinh khiết, càng giống là lễ tiết tính duy trì, trong tươi cười có càng nhiều hàm nghĩa, để người nhìn không thấu.